Chương 61 thế gian này thật tồn tại trường sinh pháp. Chương 61 thế gian này thật tồn tại trường sinh pháp. Thằng đến Yến Phi Hoành không xuất thế, hắn thân có đại khí vận, tại một loạt dưới cơ duyên xảo hợp càng đem ba viên ngọc bội đều đắc thủ, cuối cùng rồi sẽ môn này khoáng thế kiếm pháp luyện tới hóa cảnh. Lúc trước Tô Mỗ tại bình điểm Tây Môn Suy Tuyết lúc từng nói, Tây Môn Suy Tuyết mở ra một đầu thuộc về mình kiếm đạo, đây là kiếm tiên chi đạo. Nhưng kiếm tiên chi lộ cũng không nhất định phải mở ra lối riêng, một mình sáng tạo kiếm pháp. Kế tục tiền nhân lưu lại tuyệt thế kiếm kỹ, đồng dạng có thể đạt vào kiếm tiên chi cảnh. Chỉ bất quá thế gian đại đa số kiếm pháp, cho dù cuối cùng cả đời tu luyện, uy lực của nó cũng khó có thể đạt tới kiếm tiên cấp độ. Bởi vậy tự sáng tạo kiếm pháp tuy không phải nhất định phải, kỳ thực là không có lựa chọn nào khác tiến hành. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh vang lên lần nữa một tràng tốt lên. Đại uy vậy mà cũng ra đời một vị kiếm tiên. Cái này khiến đông đảo xuất thân đại tùy kiếm khách như chút được gánh nặng, lập tức khó nén kích động tâm tình vui sướng. Đứng hàng kiếm tiên bảng thứ 11, đã là cực cao thứ tự. Nghe xong Tô Trần đến tiếp sau phân tích, chúng giang hồ hào hiệp không khỏi nhao nhao cảm thán. Cái này Yến Phi vận khí thực sự quá mức kinh người, có thể thu hoạch được tiên môn kiếm quyết như vậy thần công tuyệt học. Chính như Tô Trần lời nói, như trên đời thật có đủ để đăng tiên võ học bí tịch, ai lại nguyện ý phí hết tâm huyết đi từ đầu khai sáng. Nhưng mà, thế gian chân chính cường đại công pháp từ trước đến nay thưa thớt, phần lớn nắm giữ tại các đại đỉnh cấp môn phái trong tay. Nhất là loại kia có thể chứng nhập địa tiên cảnh tuyệt thế công pháp, cho dù là một chút giang hồ đỉnh tiêm đại phái, cũng chưa chắc có được. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó Sài Ngọc Quan thả ra vô địch bảo giám tin tức giả sau, mới có thể nhấc lên toàn bộ đại minh võ lâm gió tanh mưa máu, ủ thành một trận hạo kiếp. Huống chi, Yến Phi lấy được tiên môn kiếm quyết so với bình thường địa tiên cấp công pháp còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đông Ly kiếm thần Lý Thuần Cương, đó là cỡ nào kinh diễm đương đại nhân vật, xuân thu thứ nhất kiếm giáp, thống lĩnh thiên hạ kiếm sĩ. Cho dù là hắn, hao hết cả đời tinh lực mới sáng chế ra nhất kiếm khai thiên môn như vậy kinh thế hai tục tuyệt kỹ. Mà Yến Phi chỉ cần y theo tiên môn kiếm quyết tu luyện, đợi đến đại viên mãn chi cảnh, liền có thể cùng Lý Thuần Cương sánh vai. Độ khó này so với Lý Thuần Cương mà nói, không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao phát ra cảm thán, cái này Yến Phi khí vận thật sự là quá tốt, mấy trăm năm qua không người có thể tập hợp đủ thiên địa tâm ba đeo, lại bị hắn dễ như trở bàn tay gom gót. Đây chính là cái gọi là người có thiên mệnh à, người bên ngoài hâm mộ không đến, có đôi khi cơ duyên cũng là thực lực một loại. Tô tiên sinh nói quá đúng, tự sáng tạo công pháp cũng không phải là nhất định phải, đều là bị buộc hành động bất đắc dĩ thôi. Đáng tiếc thế gian có thể tu thành kiếm tiên công pháp thực sự quá ít, người bình thường chỉ có thể đi tự sáng tạo một đường. Cái này tiên môn kiếm quyết uy lực thật là kinh người, như Yến Phi đem nó luyện tới đỉnh phong, chẳng phải là có thể cùng Đông Ly Lý Thuần Cương phân cao thấp. Bực này tuyệt thế công pháp muốn luyện thành liền không có đơn giản như vậy, hắn nếu thật có thể đại thành, cũng không trở thành bèn bèn hàng kiếm tiên bảng người thứ 11. Bây giờ ta đại tùy cũng ra kiếm tiên, không biết ta đại đường khi nào có thể ra một vị kiếm tiên. Đừng nóng đội, ta đại hán giang hồ trước mắt cũng không có kiếm tiên đâu. Lầu ba sườn đông thứ 7 gian bao xương bên trong. Bạch Thanh Nhi kinh ngạc nói, Hoàng kiếm Yến Phi, chúng ta đại tùy rốt cục cũng có lục địa kiếm tiên. Có thể xếp hạng kiếm tiên bảng người thứ 11, người này thực lực chỉ sợ so với Phó Thải Lâm muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Khó trách lúc trước Tô tiên sinh nói, Phó Thải Lâm tại toàn bộ đại tùy võ lâm bên trong không đáng kể chút nào. Loan Loan vểnh lên trắng nõn ngọc túc, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Bạch Thanh Nhi gật đầu đồng ý, vừa nghi ngờ mà hỏi thăm, Tô tiên sinh nói cái này Yến Phi là Tà Cực Tông tông chủ Mạc Di Minh, nhưng ta làm sao chưa từng nghe Tà Cực Tông có dạng này một vị tông chủ. Tà Cực Tông sớm tại 40 năm trước đã phân liệt, chúng đệ tử làm theo ý mình, cục diện hỗn loạn, chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Loan Loan tùy ý nói. Đông nhiên, nàng trong não linh quang lóe lên, cả người như bị sét đánh, lập tức cứng đờ bất động. Bạch Thanh Nhi không hiểu, vội hỏi, sư tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Loan Loan chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc có chút cổ quái nói ra, ta trước đó đọc qua không ít tông môn cổ tịch, tựa hồ đang trong quyển sách nào gặp qua Mạc Di Minh cái tên này. Bạch Thanh Nhi hiếu kỳ truy vấn, chẳng lẽ cái này Mạc Di Minh có chỗ đặc biệt gì sao? Loan Loan thần sắc ngưng trọng nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, quyển cổ tịch kia ghi chép, Mạc Di Minh chính là Tà Cực Tông hơn 200 năm trước một vị tông chủ. Thật? Cái gì? Bạch Thanh Nhi chấn kinh đến trực tiếp từ trên ghế đứng lên, thanh âm đều có chút phát run, hơn 200 năm trước. Sư tỷ ngươi có phải hay không nhớ lầm? Loan Loan kiên định trả lời, nếu ta nhớ ra rồi, vậy liền tuyệt sẽ không sai. Bạch Thanh Nhi chần chờ nói, có phải hay không là về sau lại xuất hiện một cái cùng tên tông chủ? Loan Loan nói loại tình huống này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lời tuy như vậy, trong lòng hai người kỳ thật cũng không quá tin tưởng. Một cái tông môn bên trong liên tiếp xuất hiện hai vị cùng tên tông chủ, loại tỷ lệ này không khỏi cũng quá thấp chút. Nhưng nếu nói Yến Phi phụ thân chính là 200 năm trước ma đạo đệ nhất tông chủ, vậy liền thật là khiến người khó có thể tin. Lầu ba sườn tây thứ 7 ở giữa nhã tọa. Hầu Hi Bạch nhẹ lay động quả giấy, cười nói, không nghĩ tới đại tùy lại có như thế cao thâm mặt chắc kiếm tiên tòa chấn. Bất quá Tô tiên sinh chỗ sách biên hoang đại chiến, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, chắc hẳn lại là vị tiền bối cao nhân nào. Kiếm tiên bảng ra mắt đến nay, trăm tuổi kiếm tiên đã có hai người, một là kiếm ma độc cô cầu bại, một là nuốt kiếm lao tổ tùy tà cổ. Cho nên cái này đến phi mặc dù nghe lạ lắm, Hầu Hi Bạch cũng là chưa phát giác quá mức kỳ quái. Nhưng mà một bên sư Phi Huyên lại thần sắc ngưng lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, Hoàng kiếm Yến Phi, cô phong chi chiến. Đây không phải 200 năm trước sự tình sao? 200 năm trước? Hầu Hi Bạch nao. Sư Phi Huyên mày liễu nhẹ trao lại, cuối cùng là ép không được trong lòng nghi hoặc, trực tiếp đi ra bào xương. Đi vào lầu ba trước lan can, sư Phi Huyên đứng vững, tóc đen rủ xuống như thác nước, phối hợp dung nhan tuyệt thế kia, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường người trong giang hồ ghé mắt. Nàng sớm thành thói quen những ánh mắt này, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, thanh âm nhu hòa mà rõ ràng, tiểu nữ tử từ hàng Tịnh trai sư Phi Huyên, gặp qua Tô tiên sinh. Liên quan tới ngài đề cập Hoang Kiếm Yến Phi một chuyện, Phi Huyên từng tại bản môn trong cổ tịch hơi có đọc lướt qua. Người này là 200 năm trước Tà Cực Tông tông chủ Mạc Di Minh chi tử, biên hoang đại chiến cùng cô phong chiến dịch, đều là phát sinh ở thời đại kia. Bởi vậy suy đoán, Yến Phi đến nay chí ít cũng nên có 200 năm tuổi. Trên đời vì sao lại có nhân thọ nguyên như vậy kéo dài? Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả những cái kia nguyên bản say đắm ở sư Phi Huyên mỹ mạo nhân vật giang hồ, giờ phút này cũng không đoái hoài tới nhìn nhiều. Bởi vì những lời này thực sự quá nghe rợn cả người. Hoang Kiếm Yến Phi đúng là 200 năm trước người. Tin tức này kinh thế hai tục. Nếu như có người sống đến 100 tuổi tả hữu, còn tại lẽ thường bên trong. Nhưng nếu 200 năm không suy, đã vượt xa khỏi thế nhân nhận biết. Liền xem như vị kia thông thiên triệt địa lữ tổ lữ động viễn, cũng là dựa vào không ngừng binh giải chuyển thế mới lấy lưu tại giữa trần thế. Đám người không nghĩ ra đạo lý trong đó, chỉ có thể nhao nhao nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần đáp lại. Lầu ba sườn đông thứ 7 ở giữa nhà thất. Bạch Thanh Nhi thấp giọng hô nói sư tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Yến Phi không ngờ là thật sự 200 năm trước nhân vật. Loan Loan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại rơi tại sư Phi Huyên trên thân, thấp giọng nói ra, vị sư cô này mẹ quả nhiên tới Tử Kim lâu, ngược lại muốn xem nàng đến cùng đánh lấy ý định gì. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần ánh mắt trông về phía xa sư Phi Huyên, khóe miệng mỉm cười, nghe qua từ hàng Tịnh trai mỗi đời hành tẩu giang hồ thánh nữ đều có tuyệt sắc huynh thành dáng vẻ, hôm nay nhìn thấy sư tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy là phương Tây thế giới cực lạc Phật Đà thiên nữ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Về phần sư tiên tử vừa rồi nghi vấn, chắc hẳn cũng là ở đây đông đảo hiệp sĩ trong lòng mê hoặc. Người tầm thường, cho dù lại tinh thông đạo dưỡng sinh, cũng khó hơn 150 chi linh. Nhưng trên đời này, luôn có chút bí thuật dị pháp, có thể dùng người đột phá phàm khu hạn chế, kéo dài tuổi thọ. Tiến Phi, chính là bằng vào một môn tu chân công pháp, mới lấy kéo dài sinh mệnh đến nay. Lời nói này vừa dứt, trong đại đường lập tức sôi trào như sôi. Tất cả mọi người còn chưa tới kịp đối với sư Phi Huyên thân phận thần bí phát ra sợ hãi thán phục. Cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị Tô Trần lời kế tiếp hấp dẫn. Trên đời lại thật có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ trường sinh chi thuật, mà lại tựa hồ còn không chỉ một cửa. Trường sinh. Thế gian này thật tồn tại trường sinh pháp. Chương 62 tu tiên công pháp, chương 62 tu tiên công pháp, trong hành lang hội tụ vô số giang hồ hào kiệt, trong đó không ít người chính là cái kia theo như đồn đại có thể sống mấy trăm năm lão thái giám mà đến. Lại chưa từng ngờ tới, trước đó, Lục Địa Kiếm Tiên bảng bên trên lại xuất hiện trước một vị trường sinh giả. Thứ 11 kiếm tiên Yến Phi, mượn công pháp tu tiên, trường sinh đạt 200 năm. Lầu 3 sườn tây thứ 9 ở giữa nhà gian. Phù Tô kích động đến đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi ra bao sương, cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô tiên sinh, cái gì gọi là công pháp tu tiên? Nơi nào có thể tìm được?" Đây cũng là đám người muốn biết nhất vấn đề. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào Tô Trần trên thân. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần đối mặt từng đôi nóng bỏng ánh mắt, cũng không ra vẻ mê hoặc, mà là nói thẳng, "Cái gọi là công pháp tu tiên, nhưng thật ra là một loại khác võ đạo phương thức tu luyện. Loại này tu hành pháp năng thu nạp thiên địa nguyên khí hóa thành linh lực, để mà tầm bổ nhục thân cùng thần hồn, cho nên có thể trên diện rộng diễn võ. Đơn thuần uy lực mà nói, tu tiên công pháp chưa hẳn nhất định mạnh hơn đỉnh tiêm võ đạo công pháp, nhưng số lượng lại thưa thớt được nhiều. Cơ hồ mỗi một môn đều nắm giữ tại cường đại tu tiên giả trong tay, bởi vậy người trong giang hồ cực ít nghe nói. Tiến Phi có thể được này công pháp tu tiên, cũng đúng là nhân duyên tế hội. Năm đó hắn du lịch giang hồ, làm quen Thái Ức giáo cao thủ Đình Chí, cũng từ trong tay nó thu hoạch được một viên dị đan. Về sau hắn bị Tiêu Giao giáo Nhậm Thanh Đê phế bỏ đan điền, biến thành phế nhân, cùng Đường Mạt Lộ thời khắc nuốt vào viên này dị đan. Nhưng chưa từng nghĩ, viên này dị đan đúng là một vị thượng cổ tu tiên giả lúc tọa hóa ngưng tụ đan kiếp. Vị kia thượng cổ tu tiên giả khi còn sống đã đạt địa tiên cảnh đỉnh phong, suốt đời tu vi châu ngưng chỉ đan kiếp có thể nghĩ có bao kinh người. Cho dù trải qua thuế nguyệt ăn mòn, kim đan bên trong năng lượng ẩn chứa vẫn như cũ cực kỳ tinh thuần. Tiến Phi sau khi ăn bảo, đan điền trong nháy mắt phục hồi như cũ, càng liên tiếp phá số cảnh, nhất cử bước vào địa tiên cảnh. Càng quan trọng hơn là, vị kia tu tiên giả đem tự thân phương pháp tu hành cũng dung nhập đan kiếp bên trong. Đợi Yến Phi luyện hóa hoàn tất sau, tự nhiên liền thu được môn này công pháp tu tiên, cũng mệnh danh là Kim Đan Đại Pháp. Là lấy Yến Phi một thân kiêm tu hai môn thượng cổ tuyệt học, khí vận cường đại, cổ kim hiếm thấy. Bây giờ tu vi của nó đã đạt đến địa tiên cảnh tiên đài đệ lục trọng. Như thi triển tự sáng tạo sát chiêu tiểu tam hợp vi lực có thể so với địa tiên cảnh đệ thất trọng một kích. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng là lục địa kiếm tiên bảng người thứ 11. Sau khi nghe xong Tô Trần lời nói này, toàn bộ đại sảnh một mảnh yên lặng. Nếu nói trước đây chư vị lên bảng kiếm tiên mang cho đám người chính là kinh tài tuyệt diễm cảm giác, vậy cái này Yến Phi cho bọn hắn mang tới cảm giác chính là cực hạn may mắn, hoàn toàn chính là khí vận chi tử. Thậm chí so trước đó đám người công nhận cơ duyên nhiều nhất người Tiêu Thu Thủy còn muốn may mắn. Tiêu Thu Thủy thu hoạch được 3 viên vô cực tiên đan cùng một bản bóng tình tiên thư. Nhưng hắn mới đầu cũng là dựa vào tự sáng tạo kinh thiên nhất kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nó kiếm đạo cơ sở cực kỳ vững chắc. Lại đến nói cái kia vong tình tiên thư, mặc dù uy lực kinh người, nhưng tu luyện độ khó cực cao, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Trong giang hồ mấy trăm năm qua đạt được công pháp này người không phải số ít, lại duy chỉ có Tiêu Thu Thủy một người luyện thành, cũng đủ để chứng minh tiên phú của hắn chắc tuyệt. Mà trái lại Yến Phi đâu? Hắn nắm giữ kiếm đạo tuyệt học là thượng cổ kiếm tiên tông phái chân phái công pháp tiên môn kiếm quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, uy năng có thể cùng Lý Thuần Cương nhất kiếm khai thiên môn so sánh. giang hồ các đại môn phái trong mấy trăm năm đều không thể gom góp trời, tâm ba đeo, lại bị hắn bởi vì đủ loại trùng hợp toàn bộ tập hợp đủ. Công pháp phương diện càng là khoa trương, trực tiếp kế thừa một vị viễn cổ tu tiên giả truyền thừa. Mấu chốt nhất là, viên địa đan dược thần kỳ hay là người khác tặng cho hắn, không chỉ có cứu được hắn một mạng, càng trợ hắn đột phá tới địa tiên cảnh, cũng thu hoạch được một môn trường sinh bất lão công pháp tu tiên, đến nay đã còn sống 200 năm. Đủ loại này kỳ ngộ, thật làm cho người hâm mộ lại ghen ghét. Tuy nói Yến Phi trước mắt tại tất cả đã biết kiếm tiên bên trong thứ hạng là cao nhất, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn là trở thành kiếm tiên thoải mái nhất một người. Thậm chí để không ít người sinh ra một loại ảo giác, thật giống như ta cũng có thể làm đến. Nhưng thứ này không phục cũng không được, dù sao vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận. Đối với càng nhiều người mà nói, bọn hắn chân chính quan tâm, còn có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ công pháp tu tiên. Hiển nhiên, Yến Phi cũng không phải là trên đời này duy nhất khí vận chi tử. Trừ hắn sở tu Kim Đan đại đạo bên ngoài, thế gian vẫn tồn tại rất nhiều mặt khác tu tiên công pháp, cũng không ít ẩn tàng cực sâu, thực lực kinh khủng tu tiên giả. Thử Kim lâu trong đại sảnh, tất cả mọi người kích động không thôi. Nhân gian nhất bất đắc dĩ sự tình, không ai qua được thanh xuân dễ trôi qua, tuế nguyệt vội vàng, thời gian như đao chém hết anh hảo. Cho dù là giống Tần Thủy Hoàng doanh chính dạng này thiên cổ bá chủ, cũng đang khổ cực truy tìm trường sinh không được, người bình thường tự nhiên cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng Tô Trần những lời này, một lần nữa đốt lên đám người đối với trường sinh khát vọng. Thế giới này, trường sinh chi pháp cũng không phải là duy nhất, công pháp tu tiên cũng chỉ là trong đó một loại, Kim Đan đại đạo cũng chỉ là một trong số đó. Mà tại thế nhân chưa từng phát giác góc tối, còn có rất nhiều còn sống mấy trăm năm đáng sợ tu tiên giả. Những cái kia vốn cho là đã thông hiểu giang hồ bí mật võ lâm hào kiệt, giờ phút này mới ý thức tới kiến thức của mình cỡ nào nông cạn. Tô Trần lần lượt dùng sự thực nói cho đám người, vùng thiên địa này xa so với mọi người tưởng tượng càng thêm thần bí, khủng bố. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, trời ạ, hôm nay mới biết trên đời lại thật có sống qua 200 tuổi tồn tại, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tô tiên sinh sẽ không phải thật là thần tiên đi. Ngay cả tu tiên giới sự tình đều rõ ràng. Trước kia ta còn trò cười doanh chính khắp nơi cầu trường sinh chi pháp, bây giờ mới biết là chính ta quá vô tri, trên đời này thật là có trường sinh chi đạo. Há lại chỉ có từng đó là tồn tại trường sinh chi pháp, còn không chỉ một cửa đâu, nếu không có nghe Tô tiên sinh nhắc lên, thực sự khó mà tin được. Cái này đến phi khí vận cũng quá kinh người, tập hợp đủ trời, tâm ba đeo còn chưa tính, ngay cả công pháp tu tiên đều nhẹ nhõm như vậy thu hoạch được. Kim Đan đại pháp phối hợp tiên môn kiếm quyết cái này hiến phi muốn không xưng bá đều không được à, cái này kiếm tiên chi lộ so người khác thông thuận nhiều lắm. Theo Tô tiên sinh lời nói, trên đời này còn có không ít giống Yến Phi một dạng tu tiên người trường sinh. Đây cũng quá dọa người đi. Nhân sinh trăm năm quá mức ngắn ngủi, ta cũng muốn đạp vào con đường tu tiên, chỉ là không biết nên đi nơi nào tầm tiên vấn đạo. Ta có loại cảm giác, lục địa kiếm tiên bảng bên trên không chỉ Yến Phi một tu tiên giả. Lầu ba lan can bên cạnh, Sư Phi Huyên đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, không ngờ tới có thể nghe được kinh người như vậy bí ẩn tin tức, nhịn không được lên tiếng lần nữa hỏi thăm, Tô tiên sinh quả nhiên có thông hiểu thiên cơ chi năng, Phi Huyên từ đáy lòng kính nghệ. Không biết thế gian này trừ Yến Phi tiền bối Kim Đan đại pháp bên ngoài, còn có cái nào công pháp tu tiên? Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người lần nữa lặng im xuống tới. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới Sư Phi Huyên tồn tại. Thân phận của nàng cũng không bình thường, chính là từ hàng Tịnh trai thế hệ này hành tẩu thế gian thánh nữ. Làm đại tùy võ lâm chính đạo đại phái đệ nhất, từ hàng Tịnh trai tại các đại vương triều trong giang hồ đều cực phụ nổi danh. Lại thêm Sư Phi Huyên dung mạo tuyệt thế, thanh tuyến dịu dàng động lòng người, càng làm đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tô Trần câu kia phương Tây cực lạc, Phật Đa thiên nữ, bất quá cũng như vậy đúng mức mà hình dung nàng. Mà đại tùy giang hồ hào kiệt thì nghĩ đến càng sâu một tầng. Từ hàng Tịnh trai thánh nữ nếu đã hiện thần, cái kia ma môn một phương chuyển nhân cũng sẽ không xa. Ý vị này đại tùy võ lâm sắp nên đón một vòng mới Phật ma giao phong. Nhưng càng nhiều người còn tại chú ý Sư Phi Huyên nói lên vấn đề, có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ công pháp tu tiên, tuyệt đối là đương đại chân quý nhất bí thuật. Một khi Tô Trần thật nói ra một ít công pháp tu tiên manh mối, thế tất nhắc lên toàn bộ giang hồ gió tanh mưa máu. Vì tranh đoạt trường sinh cơ hội, cho dù là bộc phát hoàng triều đại chiến cũng không đủ là lạ. Mang ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đài, cơ hồ nín thở. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần ung dung phẩm một ngụm thanh trà, chậm rãi nói ra, thế giới này công pháp tu tiên mặc dù không tính thưa thớt, nhưng muốn từng cái liệt kê chỉ sợ nửa ngày đều nói không hết, hôm nay liền không tỉ mỉ nói. Rất nhiều người có lẽ coi là chỉ cần đạt được công pháp tu tiên, liền có thể thuận lợi tu luyện, cũng đạt vào con đường trường sinh. Kỳ thật không phải vậy. Công pháp tu tiên phương thức tu luyện cùng võ đạo tu luyện pháp có rất nhiều chỗ khác biệt. Cho dù là võ đạo bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng chưa chắc có thể thành công luyện thành công pháp tu tiên. Chương 63 Tu tiên thánh địa, chương 63 Tu tiên thánh địa, tỷ như tại Đại Minh giang hồ có một thần bí chi địa, đem công pháp tu tiên hoàn toàn công khai, mặc người tự do lĩnh hội tu luyện. Chỗ như vậy có thể xưng tu tiên thánh địa đi. Nhưng mà vô số võ đạo cao thủ tụ tập ở này, nghiên cứu mấy chục năm vẫn không được nó cửa mà vào, cuối cùng không người chân chính tu thành. Trong đó thậm chí bao gồm không ít thiên nhân cảnh cường giả đỉnh cao, hao phí mấy chục năm thời gian nhưng thủy chung không cách nào dòm nó cửa kính. Bởi vậy nếu có người coi là thu hoạch được công pháp tu tiên liền có hy vọng trường sinh, vậy liền muội phần sai. Tu tiên trường sinh chi pháp, cuối cùng chỉ là số người cực ít mới tham ngộ nghịch thiên bí thuật. Những lời này như là một chậu nước đá, triệt để dội tỉnh trong sảnh đám người. Tu tiên không giống với luyện võ, cả hai trên bản chất hoàn toàn khác biệt, cho dù là tuyệt thế võ giả, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công công pháp tu tiên. Đặc biệt là nghe được Tô Trần phía sau nói tới nội dung, trong lòng mọi người càng là rung động không thôi. Đại Minh giang hồ bên trong, vậy mà tồn tại một chỗ tu tiên thánh địa, công pháp tu tiên không chỉ có công khai, mà lại tùy ý bất luận kẻ nào quan sát tu luyện. Bực này bí mật, sớm đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Công pháp tu tiên loại này có thể kéo dài tuổi thọ huyền diệu chi thuật, vậy mà hoàn toàn đối bên ngoài mở ra. Tại võ học truyền thừa xâm nghiêm giang hồ trong thế giới, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói công pháp tu tiên, liền ngay cả một môn tiên cấp công pháp, thường thường cũng bị các đại môn phái coi là bảo vật chân phái, chỉ có số rất ít đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão mới có tư cách tu tập. Về phần cao thâm hơn công pháp, càng là chỉ có trưởng môn cùng thiếu trưởng môn mới có thể tiếp xúc. Mà bây giờ, Tô Trần lại nói cho bọn hắn, Đại Minh có một nơi, tất cả mọi người có thể tự do quan sát công pháp tu tiên. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, dù vậy mở ra, nhưng không có một người chân chính luyện thành. Ngay cả những cái kia thiên nhân cảnh võ lâm đỉnh phong nhân vật, đều không thể bước vào bậc cửa. Nếu như không phải từ Tô Trần trong miệng chính miệng nói ra, đám người căn bản không thể tin được trên đời lại có việc này. Nhưng lời nói này chẳng những không có dội tắt đám người tu tiên nhiệt tình, ngược lại làm bọn hắn đối với tu tiên càng thêm hướng tới. Không nghĩ tới công pháp tu tiên càng như thế gian nan, ngay cả võ đạo bên trong cái thế kỷ tài đều không thể nhập môn. Cái này chẳng phải là nói, tại tu tiên trước mặt, thiên tài và bình thường người kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Ha ha, lời này có đạo lý. Nói không chừng ta chính là cái kia ngàn dặm mới tìm được một tu tiên kỳ tài đâu. Có người biết Tô tiên sinh nói cái kia Đại Minh tu tiên chi địa ở đâu sao? Ta phải lập tức khởi hành tiến về. Ta cũng muốn đi xem một chút trong truyền thuyết kia tu tiên thánh địa, coi như học không được, kiến thức một phen cũng tốt. Ta thực sự nghĩ không ra, Đại Minh giang hồ bên trong lại còn có thần bí như vậy chi địa, công pháp tu tiên mặc người tự do học tập. Có đến từ Đại Minh đồng đạo sao? Có thể hay không cho chúng ta chỉ con đường? Trong đại sảnh, đến từ các đại hoàng triều nhân sĩ giang hồ nghị luận ở Mỹ, đều muốn thân phó Đại Minh chỗ kia thần bí tu tiên thánh địa. Đây chính là công pháp tu tiên à, chỉ cần đến liền có thể quan sát luyện tập, ai lại nguyện ý bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này? Dù là cuối cùng không cách nào luyện thành, cũng không hưởng công đợi này thử một lần. Nhưng những cái kia bị vây lại hỏi thăm Đại Minh giang hồ nhân sĩ, thì từng cái trợn mắt hốt mồm. Đại Minh còn có nơi tốt như vậy? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa nghe nói qua cái gì tu tiên thánh địa. Nếu quả thật có loại tồn tại này, ai còn nguyện ý tân tân khổ khổ bái nhập võ đàng, thiếu lâm những này danh môn đại phái? Tu tiên chẳng lẽ không càng tâm không? Trong lúc nhất thời, ngay cả Đại Minh bản địa giang hồ hào kiệt cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Huynh đài, ngươi có thể từng nghe nói qua chúng ta Đại Minh có dạng này một chỗ bí cảnh? Rất xấu hổ, tại hạ cô lậu quả văn, chưa bao giờ nghe thấy. Đừng nói ngươi, lão hủ hành tẩu tứ phương hơn 20 năm, cũng chưa từng nghe qua Đại Minh võ lâm bên trong có như thế cái chỗ đi. Ta lúc tuổi còn trẻ bốn chỗ hành hương, nam đáo linh nam, bắc đến yên vân, cũng chưa nghe nói qua bực này tu tiên bí cảnh. Đây mới là lạ, tất cả mọi người chưa chừng nghe nói nơi đây, Tô tiên sinh lại nói có thật nhiều võ lâm cao nhân tiến về tu luyện. Ta cũng nghi hoặc, nếu thật có người đi qua cái kia tu tiên bí cảnh, trên giang hồ như thế nào không có chút nào tiếng gió. Nếu Tô tiên sinh chính miệng nói tới, vậy liền tất nhiên không giả, chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác. Lầu ba sườn tây căn thứ ba nhà thất. Bốn vị mật thám nghe được nơi đây, đều lộ ra vẻ kinh dị. Đoàn Thiên Ngai nhìn về phía Thượng quan Hải Đường, "Hải Đường, ngươi quản lý thiên hạ đệ nhất trang xưa nay thu nạp thiên hạ kỳ văn giật sự, có biết cái này tu tiên bí cảnh chỗ?" Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng lắc đầu, không tìm ra manh mối. Nếu có như vậy chi địa, bọn thuộc hạ nhất định sớm có bẩm báo. Cái này kỳ hoặc, ngay cả thiên hạ đệ nhất trang đều không biết tu tiên bí cảnh, những cao thủ võ lâm kia lại là như thế nào tìm đến? Quy Hải Nhất Đao nhíu mày nói ra, "Các ngươi thật sự là không nghĩ ra, cái này có cái gì khó hiểu?" Thanh Y Đi Lâu, U Linh Sơn Trang cũng không biết giấu ở nơi nào, không làm theo tụ tập một đám sát thủ. Theo ta thấy, cái này tu tiên bí cảnh nên cùng Thanh Y Lìa Lâu, U Linh Sơn Trang cùng loại, ẩn tàng ở thế nhân không biết ẩn bí chi địa. Thanh Thị Phi nghiêm trang nói. Còn lại ba người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra giật mình thân sắc. Thanh Thị Phi lời này xác thực không phải không có lý. Từ dĩ vãng đủ loại đến xem, Đại Minh võ lâm bên trong vẫn có không ít liền triều đình điều tra không được địa phương. Như cái kia tu tiên bí cảnh cũng là như vậy, thiên hạ đệ nhất trang không thể nắm giữ tin tức cũng liền chẳng có gì lạ. U Linh Sơn Trang cùng Thanh Y Lìa Lâu dù sao cũng là tổ chức sát thủ, chỉ cần động thủ liền sẽ lưu lại dấu vết để lại. Mà cái kia tu tiên bí cảnh nếu là cũng không ác ý, hoàn toàn chính xác khó mà phát giác. Chỉ có thể chậm đợi Tô tiên sinh đến tiếp sau tường giải. Thượng quan Hải Đường than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Thân là Đại Minh tình báo tổng quản, nàng từ trước đến nay lấy kiến văn quảng bác tự cho mình là, nhưng đối mặt Tô Trần, lại là nhiều lần bấp phải chắc trở, làm nàng có chút đề bài. Tu tiên bí cảnh a? Nếu như Tô tiên sinh thật đem chỗ kia ra ánh sáng đi ra, Đại Minh võ lâm chỉ sợ muốn nhấc lên một trận phong ba. Đoàn Thiên Ngai thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hiển nhiên, hắn đối với cái này tu tiên bí cảnh, thậm chí trong đó công pháp tu tiên, cũng cực cảm thấy hứng thú. Lầu ba gần cửa sổ lan can bên cạnh, Phù Tô đã kích động đến khó mà tự kiềm chế. Phen này đối thoại đối với hắn ý nghĩa quá lớn, cũng chính là hắn lần này đến đây sở cầu mấu chốt. Mặc dù Tô Trần chưa lộ ra bất luận cái gì một môn cụ thể công pháp tu tiên xuất xứ, nhưng hắn đã nắm giữ cực kỳ quý giá tin tức. Thứ nhất, trường sinh chi đạo cũng không phải là duy nhất. Thứ hai, công pháp tu tiên chủng loại phong phú. Đồng thời Đại Minh lại có công khai truyền thụ tu tiên pháp môn bí cảnh tồn tại. Có cái này lưỡng trọng bảo hộ, hắn tin tưởng lấy đại tần nội tình, thu hoạch một môn công pháp tu tiên nên cũng không phải là việc khó. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần chính nhàn nhã thưởng thức thanh trà, đột nhiên thần sắc trì trệ, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngay tại hắn giảng giải công pháp tu tiên trong khoảng thời gian ngắn này, điểm nhân khí vậy mà tăng vọt 1 triệu. Rất rõ ràng, điểm nhân khí tăng trưởng không chỉ có cùng thuyết thư thời gian dài ngắn có quan hệ, càng cùng nói tới nội dung cùng một nhịp thở. Trong sảnh đám người đối với công pháp tu tiên không thể nghi ngờ cực kỳ mưu cầu danh lợi, tương quan bí ẩn nghe đồn mang đến độ chú ý cũng tự nhiên cao hơn. Bất quá Tô Trần cũng không tính đem liên quan tới công pháp tu tiên tất cả bí mật duy nhất một lần kể xong. Ngắn hạn buộc phát thức tăng trưởng cùng trường kỳ ổn định tích lũy cái nào ích lợi càng lớn, trong lòng của hắn hay là có vài. Chờ lần này thuyết thư kết thúc, những này công pháp tu tiên tin tức truyền ra sau, thế tất sẽ dẫn tới càng nhiều nhân sĩ giang hồ đến đây nghe sách. Đến lúc đó lại ném ra ngoài một cái tu tiên giới trọng đại bí mật, mới có thể đem ích lợi phát huy đến cực hạn. Trong lòng tính toán đã định, Tô Trần lúc này triển khai trong tay quạt xếp, cất cao giọng nói, tu tiên công pháp giảng thuật, trước hết đến nơi đây mới thôi. Sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng người thứ 10, Đại Hán kiếm thánh độc cô kiếm. Giang hồ bao la, các đại vương triều đều có đỉnh tiêm môn phái, giữa lẫn nhau thường có hợp tác, cũng có tịnh sừng vu thế giai giai nói. Trước kia Đông Nô Bắc Lý lưỡng kiếm chủng lấy kiếm đạo thế gia văn danh thiên hạ, sáng tạo ra Đông Nô Tố, Bắc Hàn Ý hai vị tuyệt đại nữ kiếm tiên. Về sau Bắc Ly cùng Đại Hán đều có một tòa vô song thành, đều là bằng một thành chi lực trấn nhiếp tứ phương, độc lĩnh phong cao. Nhưng hai nhà đều gọi vô song thành, cuối cùng có chút không tiện. Thế là Bắc Ly tòa kia vô song thành liền tại danh tự trước tăng thêm thiên hạ hai chữ, ý muốn cùng Đại Hán vô song thành phân chia ra đến. Ai ngờ đằng sau Bắc Ly Tuyết Nguyệt thành quật khởi mạnh mẽ, ba vị thành chủ đều không địch tại thế, ổn thỏa Bắc Ly đệ nhất thành vị trí. Cái này thiên hạ vô song thành ngay cả mình cảnh nội đều không được xưng thứ nhất, còn mang theo thiên hạ hai chữ, khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Chương 64 tan thành mây khói, chương 64 tan thành mây khói, thế là tòa này vô song thành lại lặng lẽ đem thiên hạ hai chữ bỏ đi, danh tự một lần nữa đổi lại vô song thành. Lời nói này nói ra, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh tiếng cười vang. Đông Nô Bắc Lý hai đại kiếm mộ, Bắc Ly Đại Hán hai tòa vô song thành, nguyên bản đều là trên giang hồ lưu truyền rộng rãi ca tụ. Có thể hết lần này tới lần khác Bắc Ly vô song thành không muốn cùng người nổi danh, cứng rắn muốn tại tên trước thêm cái thiên hạ. Kỳ thật cái này cũng thôi, dù sao Đại Hán vô song thành chưa hẳn để ý hư danh này. Nhưng theo Tuyết Nguyệt thành cường thế xuất hiện, Bắc Ly tòa kia tự phong thiên hạ vô song thành liền lộ ra đặc biệt trước mắt. Vô song thành cùng Tuyết Nguyệt thành thực lực sai biệt, người trong giang hồ lòng dạ biết rõ. Mặc dù không người dám ở trước mặt làm rõ, sau lưng nghị luận lại sớm đã bay đầy trời. Thế là cái này thiên hạ hai chữ lại bị lấy xuống, danh tự lại khôi phục là nhất sơ vô song thành. Một phen giày vò, ngược lại thành trò cười, cái gọi là vẽ rắn thêm chân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, thời khắc này trọng điểm hiển nhiên không phải thảo luận Bắc Ly tòa kia lặp đi lặp lại thay tên vô song thành. Một đám đại hán giang hồ kiếm sĩ sớm đã kìm nén không được hoan hô lên. Độc Cô Kiếm Thánh, đây chính là bọn hắn đại hán giang hồ kiếm đạo biểu tượng, được vinh dự kiếm thánh đã có 60 năm, chân chính được xưng tụng là một thời đại người canh giữ. Lục Địa Kiếm Tiên bảng một khi tuyên bố, không ít đại hán giang hồ kiếm tu đô lòng tin tràn đầy cho là Độc Cô Kiếm Thánh nhất định có thể lên bảng. Nhưng mà theo từng cái kinh thế kiếm tiên hiện thân, trong lòng rất nhiều người cũng bắt đầu dao động. Có thể đưa thân kiếm tiên hàng ngũ, từng cái đều là nhân vật kinh thiên động địa, ngay cả đại tần kiếm thánh cái nhất cũng chỉ có thể đứng hàng bảng danh sách cuối cùng. Bọn hắn thực sự không dám khẳng định, Độc Cô Kiếm Thánh nhất định có thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bây giờ rốt cục nghe nói Độc Cô Kiếm Thánh xếp hạng, dù chưa nhập top 10, nhưng cũng làm cho đám người hơi yên lòng một chút. Ha ha, ta đã nói rồi, ta Đại Hán Kiếm Thánh uy trấn tứ hải, làm sao có thể không lên bảng? Trước có Độc Cô cầu bại, nay lại ra một vị Độc Cô kiếm, kiếm đạo vì sao như vậy chiếu cố Độc Cô nhất mạch? Ta nhớ được không sai, Độc Cô Kiếm Thánh đã 40 năm chưa từng lộ diện giang hồ, quả thật bảo đao chưa giả. Vừa rồi những cái kia nói chúng ta Đại Hán giang hồ không kiếm tiên đây này, làm sao không tiếp tục trách móc? Chúng ta Đại Hán giang hồ cũng có kiếm tiền, hiện tại liền nhìn Đại Đường cùng Đại Tùy có hay không trên thực lực bảng, nếu là một người chưa tiến, vậy coi như khó coi. Đại Hán giang hồ thế nhưng là có được kiếm tông dạng này kiếm đạo thánh địa, đủ thấy kiếm đạo chi hưng thịnh, tại mảnh này võ lâm có thể xưng kiếm thánh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lầu 3 sườn tây căn thứ 5 nhà thất. Hai tên thanh niên liếc nhau, trong mắt đều là vẻ chấn động. Bọn hắn chính là tới từ Đại Hán Thiên Hạ hội nhất phong cùng bộ kinh vân. Đối bọn hắn mà nói, Độc Cô Kiếm Thánh lên bảng cũng không phải cái gì đáng được ăn mừng tin tức. Đáng giận, không nghĩ tới Độc Cô Kiếm Thánh không ngờ đạt tới địa tiên cảnh lục giai trở lên cảnh giới, bang chủ trước đó dự đoán nghiêm trọng sai lầm. Bộ Kinh Vân sắc mặt âm trầm nói ra, dù sao Độc Cô Kiếm Thánh đã ẩn thế giang hồ 40 năm, không ai biết hắn tu vi chân chính như thế nào. Ngoại giới thậm chí truyền cho hắn đã bỏ mình. Nhiếp Phong thở dài một tiếng mở miệng. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, may mắn lần này tùy hành đi vào Tử Kim lâu, nếu không sau khi trở về liền muốn dẫn đội tiến đánh vô song thành. Bây giờ xem ra, chuyến này thật đúng là nhặt về một cái mạng. Hai người thấp giọng nghị luận qua đi, ánh mắt cùng nhau rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên. Thiên Hạ hội như muốn chúa tể võ lâm, vô song thành chính là nhất định phải diệt trừ thế lực một trong, bởi vậy bọn hắn đối với Độc Cô Kiếm Thánh thực lực cực kỳ chú ý Bạch Ngọc Đài phía trên. Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, không đợi đám người nghị luận ngừng, nói tiếp, nói đến Độc Cô Kiếm, cái tên này, tại Đại Hán giang hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Làm vô song thành truyền nhân, Độc Cô Kiếm liền như là thần kiếm sơn trang tạ hiệu phong bình thường, từ khi ra đời lên liền nhận toàn bộ giang hồ chú ý. Mà hắn bày ra kiếm đạo thiên phú, cũng rất nhanh chấn động toàn bộ võ lâm. Hắn 3 tuổi bắt đầu tập kiếm, 5 tuổi liền đã ngưng ra thuộc về mình kiếm ý, làm cho vô song thành 300 năm đến không người có thể khống chế vô song kiếm chủ động nhận chủ. 7 tuổi liền thanh xuất Vu Lam, 9 tuổi nhất chiến thành danh, lúc 13 tuổi kiếm đạo tạo nghệ đã đạt đại thành, lại không thể học, chỉ có mở ra lối riêng, khai sáng thuộc về mình kiếm đạo chi lộ. Sau đó Độc Cô Kiếm vẹn vẹn bế quan 3 năm, liền một mình sáng tạo ra một bộ khoáng thế kiếm pháp, đem nó mệnh danh là Thánh Linh Kiếm Pháp. Hắn 20 tuổi năm đó, dùng thanh kiếm này phát hành tẩu giang hồ, đánh bại các đại môn phái kiếm đạo cao thủ, liền ngay lúc đó kiếm tông truyền nhân cũng gây kích với hắn dưới kiếm phong. Khi đó, tại Đại Hán Võ Lâm bên trong có một cái thần bí tổ chức sát thủ tên là Thiên Trì, tổng cộng 108 tên Thiên Trì sát thủ, mỗi một cái đều là thực lực khủng bố, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Tổ chức sát thủ này dã tâm mừng mừng, không vừa lòng tại trở thành Đại Hán đệ nhất sát phạt thế lực, càng mưu toan nhất thống toàn bộ giang hồ. Vì đạt được thành mục đích, bọn hắn tùy ý làm loạn, diệt trừ từng cái có can đảm phản kháng bọn hắn môn phái giang hồ, dẫn tới người người oán trách, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời. Ngay tại khi đó, năm gần 30 tuổi Độc Cô Kiếm lưng đeo trường kiếm, độc thân tiến về Thiên Trì, thề phải diệt trừ này một đám tội ác chồng chất Thiên Trì sát thủ. Trận chiến kia có thể xưng dung chuyển trời đất. Độc Cô Kiếm lấy lực lượng một người nên chiến 108 tên Thiên Trì sát thủ, cuối cùng chém giết chỉ còn lại có 12 người vội vàng thoát thân. Tương để giang hồ dung chuyển bất an, gió tanh mưa máu không ngừng Thiên Trì tổ chức sát thủ, như vậy tan thành mây khói. Mà Độc Cô Kiếm uy danh cùng công tích cũng thắng được toàn bộ Đại Hán Võ Lâm tán thành, thu hoạch được kiếm thánh cái này vừa tới cao vô thượng kiếm giả tôn hiệu. Nếu không có người tập kiếm, có lẽ đối với kiếm thánh danh hiệu này cũng không quen thuộc. Trên thực tế, muốn đạt được kiếm thánh phong hào cực kỳ gian nan, nhất định phải thu hoạch được thiên hạ tất cả kiếm khách nhất trí tán đồng mới có thể. Đương kim thời đại, vương triều san sát, giang hồ rộng lớn, nhưng có kiếm thánh tên người, bất quá 3 người mà thôi. Vẹn vẹn liền Đại Hán mà nói, một vị trước được phong làm kiếm thánh người, hay là 200 năm trước thánh kiếm môn khai sơn chi chủ Hoàng Phủ Kiếm. Nói một cách khác, từ Hoàng Phủ Kiếm qua đời đằng sau, Đại Hán kiếm thánh danh hiệu này đã không công bố 100 năm có thừa. Tại cái này 100 năm ở giữa, đã từng xuất hiện không ít tuyệt đại kiếm hào, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thắng được thiên hạ kiếm khách cộng đồng tán thành. Bởi vậy có thể thấy được, Độc Cô Kiếm có thể thu hoạch được kiếm thánh tên, là cỡ nào không dễ. Tại Đại Hán Võ Lâm bên trong, cũng thường có người đem Độc Cô Kiếm cùng Hoàng Phủ Kiếm so sánh, xưng Hoàng Phủ Kiếm là sơ đại kiếm thánh, Độc Cô Kiếm là đời thứ hai kiếm thánh. Nhưng mà hiếm có người biết được chính là, Hoàng Phủ Kiếm cùng Độc Cô Kiếm ở giữa, kỳ thật có nguồn gốc từ sâu. Thậm chí có thể nói, chính là Hoàng Phủ Kiếm tồn tại, mới thành tựu Độc Cô Kiếm kiếm thánh chi lộ. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người nghe được cảm xúc bành trướng, nhao nhao phát ra tiếng than thở. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Độc Cô Kiếm thời niên thiếu kinh lịch cùng Tạ Hiểu Phong thật có mấy phần tương tự. Hai người đồng dạng xuất thân danh môn vọng tộc, đồng dạng thở nhỏ quang mang vạn trượng, chưa đủ 20 liền đã danh chấn thiên hạ. Độc Cô Kiếm 5 tuổi lúc liền đến Vô Song Kiếm nhận chủ, Tạ Hiểu Phong 7 tuổi tức bắt đầu chấp trưởng Tạ gia thần kiếm. Nhưng hai người cũng có khác biệt chỗ. Vô Song thành địa vị trong chốn giang hồ hơn xa thần kiếm sơ trang, mà Độc Cô Kiếm tại kiếm đạo thiên phú phương diện cũng rõ ràng cao hơn Tạ Hiểu Phong một bậc. 13 tuổi đã kiếm nghệ đại thành, 16 tuổi một mình sáng tạo Thánh Linh Kiếm Pháp, 20 tuổi liền đã bại tận các phái kiếm đạo danh gia. Về phần Độc Cô Kiếm cả đời nhất làm cho người nói chuyện say xưa đỉnh phong chi chiến, không ai qua được 60 năm trước Thiên Trì quyết chiến. Lấy sức một mình, tiêu diệt võ lâm trung tàn bạo nhất tổ chức sát thủ Thiên Trì, đem 108 tên Thiên Trì sát thủ chém chỉ còn 12 người. Chiến tích này thực sự rung động, cũng cực kỳ doa người, triệt để chấn nhiếp toàn bộ giang hồ. Từ nay về sau, Độc Cô Kiếm liền được xưng là kiếm thánh, trở thành kế 200 năm trước thánh kiếm môn trưởng môn Hoàng Phủ Kiếm đằng sau, lại một vị đại hán kiếm thánh. Độc Cô Kiếm thánh quả nhiên không phải tầm thường, 13 tuổi liền bắt đầu tự sáng tạo kiếm chiêu, năm đó ta còn tại chơi bùn đâu. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Độc Cô Kiếm thánh cùng Tạ Hiểu Phong chiến lệnh, muốn trở thành kiếm tiên, nhất định phải đi ra thuộc về mình kiếm đạo. Độc Cô Kiếm thánh sắc thực phi phàm, năm đó trận kia Thiên Trì đại chiến đến nay vẫn là người nói chuyện say xưa. Nếu không phải Độc Cô Kiếm thánh lẻ loi một mình diệt trừ Thiên Trì tổ chức sát thủ, trên giang hồ này còn không biết muốn chôn vùi bao nhiêu tính mệnh, phần này công tích đúng là kinh thiên động địa. Muốn đạt được kiếm thánh tên thực sự rất khó khăn, nếu không có Thiên Trì một trận chiến, Độc Cô Kiếm cũng khó có thể đưa thân kiếm thánh hàng ngũ. Rất nhiều đại hán võ lâm nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Chương 65 phòng không thể phòng, chương 65 phòng không thể phòng, Độc Cô Kiếm thánh đã ẩn lui giang hồ 40 năm, nhưng hắn sự tích vẫn tại giang hồ lưu truyền, là tất cả đại hán kiếm khách kính ngưỡng đối tượng. Sau khi nghe được Tô Trần lời kế tiếp, một đám đại hán giang hồ hào kiệt lập tức không hiểu ra sao. Hoàng Phủ Kiếm cùng Độc Cô Kiếm ở giữa có nguồn gốc. Hoàng Phủ Kiếm thành tựu Độc Cô Kiếm kiếm thánh tên. Hai câu này làm cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ đồng dạng có được đại hán kiếm thánh tên bên ngoài, hai người này ở giữa còn có thể có liên quan gì? 200 năm trước Hoàng Phủ Kiếm sát thực cường hoành nhất thời, một thanh kiếm áp phục toàn bộ võ lâm. Tại hắn uy thế phía dưới, thanh kiếm môn danh vọng thậm chí lấn át đại hán giang hồ lịch sử đã lâu kiếm đạo thánh địa, kiếm tông. Có thể bởi vì một trận không biết kiếp nạn, sơ đại kiếm thánh Hoàng Phủ Kiếm tính cả toàn bộ thanh kiếm môn, trong vòng một đêm đều chết thảm. Chuyện này năm đó chấn kinh toàn bộ đại hán võ lâm, cho đến hôm nay vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì thanh kiếm môn một đêm hủy diệt, trong môn tất cả võ học đều thất truyền, tuyệt đối không thể bị Vô Song thành chỗ kế thừa. Gặp phải tình huống như thế này, đám người thực sự không thể nào hiểu được Hoàng Phủ Kiếm cùng Độc Cô Kiếm ở giữa sẽ có cái gì liên hệ. Lại nói kiếm kia thánh chi danh, thế nhưng là Độc Cô Kiếm bằng vào tiêu diệt Thiên Trì tổ chức sát thủ kinh thế công tích mà được, cùng Hoàng Phủ Kiếm lại có gì làm? Đám người khổ tư vô giải, chỉ có thể nhao nhao nghị luận lên, Tô tiên sinh lời này là có ý gì? Hoàng Phủ Kiếm thánh cùng Độc Cô Kiếm thánh cách xa nhau hơn 100 năm, bọn hắn có thể có quan hệ gì? Ta cũng muốn không rõ, chẳng lẽ là Độc Cô Kiếm thánh đạt được Hoàng Phủ Kiếm võ công truyền thừa? Không có khả năng, năm đó thánh kiếm môn trong vòng một đêm bị giết sạch, Hoàng Phủ Kiếm cũng mệnh tang hoàng tuyển, một mùi lửa đem hết thảy đốt thành cho bụi, chưa từng nghe nói có bất kỳ võ học lưu truyền tới nay. Năm đó trận kia thánh kiếm môn thảm án diệt môn thực sự thật là đáng sợ, đây chính là kiếm đạo đệ nhất đại tông thánh kiếm môn a, còn có kiếm thánh hoàng phủ kiếm tọa chấn, ai sẽ có như thế thực lực kinh người. Hẳn là năm đó hủy diệt thánh kiếm môn chính là Vô Song Thành, cho nên Vô Song Thành mới có thể nắm giữ thánh kiếm môn võ học truyền thừa. Tuyệt không có khả năng, năm đó Vô Song Thành tuy nói thanh thế không nhỏ, nhưng muốn hủy diệt thánh kiếm môn còn kém xa lắc. Lầu ba phía tây cái thứ năm bao xương, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm đại hán giang hồ bên trong người, bọn hắn tự nhiên đối với sơ đại kiếm thánh hoàng phủ kiếm danh hào nghe nhiều nên thuộc. Vị này hoàng phủ kiếm cả đời có thể nói truyền kỳ phi phàm, mới đầu bất quá là một tên bình thường kiếm khách, lại một đường vượt khởi, đánh bại thiên hạ vô số kiếm hào, thắng được kiếm thánh tên. Hắn tự sáng tạo thánh kiếm môn, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản kiếm đạo thánh địa kiếm tông đè xuống, trở thành đại hán giang hồ to lớn nhất kiếm phái. Nhưng mà đang lúc hắn như mặt trời ban trưa thời điểm, lại đột nhiên bị đột tử, cao thủ nhiều như mây thánh kiếm môn cũng trong một đêm thảm tao họa diệt môn. Trong lửa lớn rừng rực, hết thảy phồn hoa tận thành cho tẫn. Cho dù đến nay, cũng không có người biết được năm đó đến tột cùng là ai hủy diệt thánh kiếm môn, giết chính bảo đỉnh phong hoàng phủ kiếm. Lúc này nghe Tô Trần nhắc lên hoàng phủ kiếm cùng độc cô kiếm thánh ở giữa nguồn gốc, hai người không khỏi sinh ra mãnh liệt hứng thú. Bộ Kinh Vân vốn là người tập kiếm, đối với chuyện này đặc biệt để bụng, lúc này mở miệng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, hoàng phủ kiếm cùng độc cô kiếm thánh ở giữa đến cùng có gì nguồn gốc? Lời vừa nói ra, lập tức gây nên toàn trường đại hán giang hồ quần hùng cộng minh. Đối với hai vị này kiếm đạo tông sư ở giữa bí ẩn chuyện cũ, mọi người đều là vô cùng hiếu kỳ. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt dò xét, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, sơ đại kiếm thánh hoàng phủ kiếm kỳ ngộ sát thực cực kỳ hiếm thấy, sát thực đáng giá truyền tụng. Nếu chư vị có hứng thú, vậy tại hạ liền hơi thuật một hai. Hoàng phủ kiếm kiếm đạo thiên phú có thể xưng kinh thế hai tụng, là lấy sát chứng đạo, đi ra một đầu độc thuộc kiếm của mình đồ. Hắn lập nên kiếm nhị thập tam chính là đương đại bén nhọn nhất kiếm pháp một trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, hắn thậm chí đã siêu thoát võ đạo phạm chủ, bước vào tiên đạo chi cảnh. Bởi vì môn kiếm pháp này không phải dùng nội lực ngự kiếm, mà là lấy nguyên thần ngự kiếm. Nguyên thần xuất hiếu, ngự kiếm ngàn dặm chém địch thủ cấp, biến hóa khó lường, khó mà đề phòng, đây chính là tiên gia thủ đoạn thể hiện. Mà hoàng phủ kiếm kiếm nhị thập tam còn không chỉ tại nguyên thần ngự kiếm đơn giản như vậy. Kiếm pháp này cùng chia ba thức, diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam, hữu tình thiên địa kiếm nhị thập tam, sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam. Năm đó hoàng phủ kiếm chỉ dựa vào thức thứ nhất, liền đã xưng hùng đại hán giang hồ, không người có thể địch. Chiêu này vừa ra, trong nháy mắt hình thành kiếm khí khổng lồ bình chướng, trong bình chướng thời không ngưng kết, mọi người đều không cách nào động đậy. Lúc này kiếm chủ liền có thể thần hồn ngự kiếm, tung hoành ngàn dặm bên trong, đối với trong bình chướng địch nhân tùy ý chém giết, mà bị nhốt trong đó người chỉ có thể như trên bàn thịt cá, trơ mắt nhìn xem kiếm quang đánh tới, lại vô lực tránh né, chỉ có chờ chết. Một thức này bản thân đã tới không có kẽ hở chi cảnh, cho dù là lục địa thần tiên cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng kiếm chiêu không sơ hở, người thi thuật lại có sơ hở. Nguyên thần ly thể sau, kiếm chủ bản thể liền sẽ mất đi phòng hộ, như lúc này có người tập kích bản thể, thì phòng không thể phòng. Năm đó hoàng phủ kiếm quét ngang đại hán võ lâm, không người có thể địch đằng sau, liền bắt đầu tứ phương du lịch, viễn độ hải ngoại, đi vào đông doanh, hướng ngay lúc đó đông doanh kiếm tôn Liễu Sinh Vô Cực khởi xướng kiêu chiến. Cái kia Liễu Sinh Vô Cực tu vi không chút nào kém hơn hắn, kiếm thuật càng là đạt đến xuất thần nhập hóa, biến ảo khó lường tình trạng. Vì đánh bại hắn, hoàng phủ kiếm bất đắc dĩ thi triển ra diệt thiên tuyệt địa kiếm nhị thập tam, đông kết thiên địa, lấy nguyên thần điều khiển thần kiếm phát động một kích chí mạng. Nhưng Liễu Sinh Vô Cực đam mưu túc trí, vượt lên trước phát ra phi kiếm, công kích trực tiếp hoàng phủ kiếm nhục thân, làm cho hoàng phủ kiếm không thể không trở lại tự cứu, nhờ vào đó phá một chiêu này. Bất quá Liễu Sinh Vô Cực cũng nói thẳng, nếu như lúc đó hoàng phủ kiếm bên cạnh có mấy người thủ hộ, chỉ cần hơi kéo dài một lát, thắng bại liền cũng chưa biết. Bởi vậy có thể thấy được môn này kiếm nhị thập tam uy lực đến kinh người cỡ nào. Tĩnh. Thử kim trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, bị Tô Trần nói tới một phen chấn động. 200 năm trước đại hán kiếm thánh hoàng phủ kiếm, mặc dù thanh danh lan xa, ngay cả ngay lúc đó kiếm tông đều bị nó áp chế. Mà dù sao niên đại xa xưa, trên giang hồ chỉ biết kỳ danh, lại không biết hắn thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được hoàng phủ kiếm đáng sợ. Hoặc là nói, hắn lập nên kiếm nhị thập tam khủng bố. Tiên đạo công pháp. Ở đây đông đảo nhân sĩ võ lâm hay là lần đầu nghe nói khái niệm này. Bọn hắn chỉ biết là có thể tu luyện đến tiên nhân cảnh tiên cấp công pháp, có thể thành tựu võ hoàng hoàng cấp công pháp, cũng có thể đặt chân địa tiên cảnh địa tiên công pháp. Nhưng cái này tiên đạo công pháp lại là chưa bao giờ nghe thấy. Hiển nhiên, kiếm nhị thập tam cùng Yến Phi sở tu kim đan đại pháp thuộc về cùng một loại phương pháp tu luyện, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Yến Phi kim đan đại pháp cùng loại với nội công tâm pháp, có thể tăng cường tu vi, kéo dài tuổi thọ. Mà hoàng phủ kiếm sáng tạo kiếm nhị thập tam thì khuynh hướng ngoại công sát chiêu, cũng không có tăng trưởng tuổi thọ tác dụng. Đợi nghe xong Tô Trần tiếp xuống giảng thuật, đám người càng là khiếp sợ không thôi. Kiếm nhị thập tam mặc dù không có khả năng kéo dài tính mệnh, nhưng năng lực đã nguy tiên, càng hợp làm cho nguyên thần lý thể, lấy nguyên thần ngự kiếm, tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch tính mệnh. Như thế thủ đoạn tại mọi người nghe tới không thể tưởng tượng, đơn giản như là tiên nhân mới có năng lực. Mà kiếm nhị thập tam so với bình thường tiên gia kiếm thuật càng thêm dọa người, một khi thi triển, liền có thể hình thành kiếm khí bình chướng, phong tỏa thời không. Đám người cơ hồ có thể tưởng tượng, như thân ở trong đó, chính là cỡ nào tuyệt vọng tình cảnh. Thế gian hết thảy tinh diệu võ kỹ, tại dưới một chiêu này đều không có đất dụng võ chút nào, bởi vì ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Có được như vậy kiếm pháp, chẳng lẽ không phải vô địch khắp thiên hạ? Nhưng mà Tô Trần sau đó một câu, lần nữa lật đổ đám người nhận biết. Kiếm thức không sơ hở, thi thuật giả lại có sơ hở. Dù sao người chỉ có một cái nguyên thần, một khi xuất khiếu ngự kiếm, bản thể liền sẽ mất đi phòng ngự, từ đó lưu lại cực lớn lỗ thủng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người đối với môn này kiếm nhị thập tam sinh ra thật sâu kính sợ. Trong khoảnh khắc, trong sảnh người nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, trời ạ, không nghĩ tới trên đời lại còn có như vậy kinh thế hai tục tuyệt học, ngay cả thời gian không gian đều có thể phong tỏa. Phong tỏa thời không, làm cho người sinh tử không thể động đậy, một kiếm này chi uy, ai có thể chống đỡ cản? Chỉ sợ ngay cả lục địa thần tiên cũng vô lực chống đỡ. Khó trách 200 năm trước Hoàng phủ kiếm có thể gọi kiếm thánh, môn kiếm pháp này có thể xưng dung chuyển trời đất. Chương 66 đệ nhất tông phái, chương 66 đệ nhất tông phái, đây chính là tiên đạo công pháp uy lực sao? Nội công có thể kéo dài tuổi thọ, ngoại công có thể nguyên thần lý thể, phản phất so võ đạo phương pháp tu luyện cường đại quá nhiều. Kiếm nhị thập tam uy lực mặc dù lớn, nhưng sơ hở cũng cực minh lộ ra, chỉ cần lách qua kết giới, công kích trực tiếp kiếm chủ liền có thể phá giải. Không nghĩ tới năm đó Đông Doanh Võ Lâm lại có thể chống lại Hoàng phủ kiếm thánh kiếm khách, mảnh này giang hồ quả nhiên không thể khinh thường. Đây vẫn chỉ là kiếm nhị thập tam thức thứ nhất, phía sau hai thức tất nhiên kinh khủng hơn. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, lấy Hoàng phủ kiếm mạnh mẽ như thế, năm đó đến tột cùng là như thế nào bị người giết chết? Xin hỏi Tô tiên sinh, năm đó Hoàng phủ kiếm thánh thực lực thông thiên, tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình? Thánh kiếm môn lại là bị ai tiêu diệt? Trong đại sảnh, một vị giang hồ hào kiệt nhịn không được lớn tiếng đặt câu hỏi, lập tức dẫn phát vô số người cộng minh cùng phụ họa. Bọn hắn đối với vấn đề này sớm đã trong lòng còn có nghi hoặc. Chẳng lẽ khi đó Đại Hán Võ Lâm còn có người có được thắng qua Hoàng phủ kiếm thánh thực lực? Chỉ ít bọn hắn nghĩ không ra có bất kỳ thế lực có thể tại trong lúc vô thanh vô tức hủy diệt lúc đó kiếm đạo đệ nhất tông phái, Thánh kiếm môn. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, đợi yết hầu triệt để trơn bóng sau, mới chậm rãi mở miệng, liên quan tới Hoàng phủ kiếm thánh năm đó cái chết, đến nay vẫn là sương mù nồng nặc, không người biết được chân chính người giật dây. Cái này cũng không thể trách các ngươi trà không ra chân tướng. Hoàng phủ kiếm cũng không phải là chết bởi nhân thủ, mà là bị thiên đạo tru sát. Nguyên nhân, ngay tại môn này kinh thế hai tục tiên đạo kiếm pháp, kiếm nhị thập tam. Lúc đó Hoàng phủ kiếm dù chưa bước vào đệ thất cảnh trường sinh cảnh nhưng hắn thiên phú chắc tuyệt, tương lai đột phá cơ hồ đã là định số, bởi vậy sớm liền bị xếp vào tiên đạo kiên kỵ danh sách. Mà chân chính dẫn phát thiên đạo sát ý thì là Hoàng phủ kiếm tự sáng tạo kiếm nhị thập tam thức thứ ba, sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam. Năm đó hắn từ Đông Doanh trở về, phát hiện ngoại ý muốn bạn thân lại cùng thê tử tư thông. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng phủ kiếm trong lòng giấy lên hủy diệt thiên địa chi ý, trực tiếp diễn hóa xuất môn này khủng bố đến cực điểm sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam. Kiếm này thức chi uy so với thức thứ nhất còn muốn đáng sợ gấp 10 lần, một khi thi triển, thiên kinh địa động, quỷ khóc thần hảo, ngay cả trường sinh cảnh cường giả cũng có thể chém giết. Như hắn lại đặt chân đệ thất cảnh, bằng vào kiếm pháp này, đem quét ngang thất cảnh vô địch. Là diệt trừ môn này đủ để phá vỡ thiên đạo trật tự kiếm thuật thiên đạo rốt cục liều lĩnh xuất thủ, dù phát Hoàng phủ kiếm tâm ma, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, kiếm khí phản vệ, huyết tẩy toàn bộ thánh kiếm môn. Đây cũng là thánh kiếm môn trong vòng một đêm hủy diệt chân tướng. Yên tĩnh. Trong sảnh đám người lần nữa bị Tô Trần Bạch Trần bí mật rung động đến á khẩu không trả lời được. Đây là Tô Trần lần thứ 3 đề cập thiên đạo, cũng là thiên đạo lần thứ 3 hiện thân. Lần thứ nhất là Bạch Ngọc Kinh một kiếm bước vào địa tiên cảnh giới, quét ngang 100.000 vũ khí, dẫn tới thiên đạo tức giận, gọi đi hắn ba đóa khí vận kim liên, từ đây vô duyên địa tiên vị trí. Lần thứ 2 bởi vì Triệu Ngọc Chân giáng thế, tử khí kéo dài 3 vạn dặm, có hy vọng thành tựu đại trường sinh, thiên đạo sinh ra lòng kiêng kỵ, hạ xuống tiên kiếp sắc cơ, khiến cho cả đời khốn thủ thành thành sơn. Lần thứ 3 bởi vì Hoàng phủ kiếm sáng chế 6 diệt không ta kiếm 23 uy lực đủ để chém xuống trường sinh cảnh cường giả, lại trực tiếp dẫn phát thiên đạo sát ý, làm Hoàng phủ kiếm tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nếu nói lần thứ nhất thiên đạo xuất thủ, đám người còn cảm giác hợp tình hợp lý. Cái kia lần thứ 2 thiên đạo can thiệp, mọi người đã phát giác được nó bất thiện chi ý, may mà Triệu Ngọc Chân tính mệnh không ngại, chỉ là bị khốn ở một chỗ, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Mà lần này thiên đạo lại lần nữa ra tay, lại làm cho người khác sâu cảm nhận được nó lanh khốc vô tình. Tại thiên đạo trước mặt, chúng sinh như là bụi bặm sâu kiến. Hoàng phủ kiếm nhân vật bậc nào, lại cũng sáng chế ra 6 diệt không ta kiếm 23 bực này tuyệt thế sát chiêu, lại tại thiên đạo trước mặt không có chút nào sức chống cự. Cùng lúc đó, 200 năm trước thánh kiếm môn hủy diệt chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Thánh kiếm môn cũng không phải là ngoại địch tiêu diệt, mà là do môn chủ Đại Hán Sơ Đại Kiếm Thánh Hoàng phủ kiếm tự tay chỗ hủy. Hồi tưởng lại đây hết thảy nguyên nhân gây ra, đám người đối với Hoàng phủ kiếm không khỏi sinh ra từ đáy lòng kính nể. Hắn dù chưa có thể đặt chân đệ thất cảnh, nhưng tài tình đã không thua tại bất luận cái gì đệ thất cảnh cao thủ, tự chế tiên đạo kiếm pháp kiếm nhị thập tam. Càng lĩnh ngộ ra đủ để tru sát đệ thất cảnh cường giả chiêu thức, sáu diệt không ta kiếm 23 thậm chí kinh động thiên đạo, tha cho hắn cũng được. Phải biết, dưới tình huống bình thường, thiên đạo là tuyệt sẽ không tùy tiện đối với đệ thất cảnh phía dưới người độc thủ. Bởi vậy có thể thấy được, sáu diệt không ta kiếm 23 không phải tầm thường. Giờ phút này, tất cả mọi người trong nào chỉ còn hai cái nghi vấn, một là kiếm nhị thập tam môn này kinh thế kiếm pháp, là có hay không đã bị thiên đạo triệt để xóa đi. Hai là Hoàng phủ kiếm cùng Độc Cô kiếm thánh ở giữa, đến tột cùng có gì nguồn gốc. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong sảnh đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, thật là đáng sợ sáu diệt không ta kiếm 23 có thể vượt cấp chém giết trường sinh cảnh cường giả. Tô tiên sinh lúc trước nói qua, đương kim trên đời có thể tu thành trường sinh cảnh người lác đác không có mấy, một kiếm này có thể đem nó chém giết, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Ta trước đó liền đoán thức thứ 3 uy lực nhất định kinh người, không nghĩ tới vậy mà như thế nghe rợn cả người. Hoàng phủ kiếm cũng thực sự quá thảm rồi, chính mình tín nhiệm nhất huynh đệ lại cùng thê tử tư thông, đổi lại dù ai cũng không cách nào chịu được. Ví dụ này nhắc nhở chúng ta, tuyệt đối đừng đem người thành thật ép, nếu không chuyện gì đều làm ra được. có thể làm cho thiên đạo lập tức xuất thủ hủy diệt kiếm pháp, có thể nghĩ sáu diệt không ta kiếm 23 có bao nhiêu đáng sợ. Hoàng phủ kiếm vừa sáng chế kiếm này liền bị thiên đạo tiêu diệt, chẳng lẽ môn kiếm pháp này như vậy thất truyền? Đáng tiếc a, kinh thiên động địa như vậy kiếm pháp nếu là thất truyền, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ giang hồ thiên hạ kiếm khách tổn thất to lớn. Hoàng phủ kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hắn cùng Độc Cô kiếm thánh ở giữa đến cùng có liên hệ gì? Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương, lão hoàng mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, ngoan ngoãn, sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam, danh tự này đủ uy phong, uy lực cũng quá kinh người. Làm một cái kiếm khách, hắn từ trước đến nay phong mang tất lộ, trừ tuy ta cổ, ai cũng không phục, ngay cả Vương Tiên Tri cũng không ngoại lệ. Nhưng giờ này khắc này, hắn đối với hoàng phủ kiếm lại sinh ra một tia ý kính nể. Có thể sáng chế như vậy kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế kiếm chiêu, cho dù bị thiên đạo gạt bỏ, cũng có thể chết cũng không tiếc. Từ Phụng Niên cũng không nhịn được thở dài, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Có thể làm cho thiên đạo đặc biệt đối với một vị địa tiên cảnh xuất thủ, hoàng phủ kiếm cả đời này đủ danh thủy võ lâm sử sách. Chỉ là không biết bộ này vang dội cổ kim kiếm pháp có hay không lưu truyền tới nay. Nếu là thật sự bị thiên đạo hủy đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Lão hoàng nghe vậy, không khỏi lại thở dài. Từ Phụng Niên nói tiếp, Tô tiên sinh không phải đã nói hoàng phủ kiếm cùng Độc Cô kiếm thánh ở giữa không nhỏ nguồn gốc sao? Có lẽ phần này nguồn gốc chính là kiếm nhị thập tam. Lão hoàng nghe chút, lập tức tới sức mạnh, ánh mắt lại lần nữa rơi vào bạch ngọc đài bên trên. Nếu như môn này kiếm nhị thập tam không có thất truyền, thế tất sẽ ở giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Một môn có thể vượt cấp chém giết đệ thất cảnh trường sinh cảnh cường giả khủng bố kiếm thuật, tất nhiên sẽ bị thiên hạ kiếm khách tranh nhau tôn sùng. Bạch ngọc đài phía trên, Tô Trần cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, cũng không còn vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, lúc trước tại hạ đã nói qua, thiên đạo tuy mạnh, nhưng trong nhân thế tự có nó trật tự, thiên đạo cũng không phải mọi chuyện đều có thể toàn nguyện. Thì như lần này xuất thủ, thiên đạo cuối cùng liền xảy ra sai sót. Hoàng phủ kiếm trước khi chết, tại ý thức vẫn còn tồn tại một khắc cuối cùng, đem tự thân kiếm đạo khí vận một phân thành hai, tản vào giang hồ. Một phần chiếm ba thành, một phần chiếm bảy thành, đủ để cho đại hán võ lâm có người kế tục, tái tạo hai đời kiếm thánh. Mà hai vị này kiếm thánh đều đem kế thừa hắn khuynh tận nhất sinh sáng tạo kiếm nhị thập tam. Nói đến đây, chư vị đại khái đã hiểu đi. Độc Cô kiếm chính là tiếp nhận cái kia ba thành hoàng phủ kiếm thánh khí vận, cũng hoàn chỉnh kế thừa kiếm nhị thập tam. Mà cái này ba thành kiếm thánh khí vận, cũng là hắn trước kia tu hành một đường thế như trẻ che nơi mấu chốt. Bởi vậy ta mới nói, Độc Cô kiếm thánh cùng hoàng phủ kiếm nguồn gốc rất sâu, thành tựu kiếm thánh tên, kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Bất quá, môn này kiếm nhị thập tam thực sự quá mức huyền ảo khó hiểu. Độc Cô kiếm thánh hao phí 60 năm thời gian, cũng chỉ là miễn cưỡng đã luyện thành thức thứ nhất. Dù vậy, chỉ bằng vào một chiêu này, liền đủ để cho hắn khiêu chiến địa tiên cảnh hậu kỳ cao thủ, thậm chí vượt biên chém địch. Chương 67 ra lại hai vị kiếm thánh chương 67 ra lại hai vị kiếm thánh cho nên tổng hợp đến xem, tạm đem Độc Cô kiếm liệt vào lục địa kiếm tiên bảng hạng 10. Lời vừa nói ra, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Ai cũng không ngờ tới, kết quả sau cùng lại sẽ là như vậy. Thiên đạo vì hủy diệt kiếm nhị thập tam môn thần này quỷ khó lường kiếm thuật, không tiếc đặc biệt đối với một vị địa tiên cảnh xuất thủ. Kết quả hoàng phủ kiếm tại một khắc cuối cùng trở tay một kích, làm cho thiên đạo tất cả tính toán tan thành bọt nước. Hắn mặc dù vẫn lạc, lại đem một thân kiếm thánh khí vận vẩy hướng giang hồ, làm hậu thế lại tố hai đời kiếm thánh. Mà hai vị này kiếm thánh đều đem truyền thừa hắn tự tay lập nên kiếm nhị thập tam. Đây là cỡ nào phản kích mãnh liệt, cỡ nào kinh tâm động phách một trận chiến. Nếu như nói đám người lúc trước chỉ là ngưỡng mộ hoàng phủ kiếm phong độ tuyệt thế, như vậy giờ phút này, bọn hắn sâu trong đáy lòng chân chính dâng lên đối với hoàng phủ kiếm vô tận kính trọng. Đối mặt thiên đạo một kích chí mạng, hoàng phủ kiếm lại đưa cho bén nhọn nhất đánh trả, như là cái kia khoáng thế kiếm giả hướng thương thiên bổ ra kinh thiên nhất kiếm. Ta chính là đại hán kiếm thánh, ngươi dù cho là thiên đạo thì như thế nào? Ngươi muốn diệt ta một thần, ta liền để hậu thế ra lại hai vị kiếm thánh. Ngươi muốn hủy ta truyền thừa, ta liền đem kiếm nhị thập tam truyền hậu thế ở giữa. Đám người trong đầu phảng phát hiện ra một bức tranh, 200 năm trước, thánh kiếm môn bên trong, hoàng phủ kiếm người khoác huyết bảo, rút kiếm bất tiên, một kiếm phá không xuống. Dù là thiên đạo hờ hững vô tình, hắn cũng dám thay đông đảo chúng sinh phát ra gầm thét. Mệnh ta do ta không do trời. Lại nghe xuống dưới, trong mắt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai Độc Cô kiếm thánh thừa kế, chính là hoàng phủ kiếm lưu lại một sợi kiếm đạo khí vận, là làm hậu thế an bài hai vị kiếm thánh một trong. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, mạnh như Độc Cô kiếm thánh, đứng hàng kiếm tiên bảng đệ thập cường giả, vậy mà chỉ kế thừa hoàng phủ kiếm ba thành kiếm đạo khí vận. Cái này há không mang ý nghĩa, tại đại hán giang hồ bên trong, còn có một người tiếp nhận hoàng phủ kiếm bảy thành kiếm đạo khí vận, chọn bện là Độc Cô kiếm thánh cấp 2. Người này tự nhiên chính là hoàng phủ kiếm tự mình tuyển định một vị khác kiếm thánh, cũng chính là đại hán giang hồ đời thứ 3 kiếm thánh. Không hề nghi ngờ, vị này chưa hiện thân kiếm thánh, thực lực tại phía xa Độc Cô kiếm thánh phía trên. Trong lúc nhất thời, cả tòa đại sảnh phảng phất sôi trào ra, vô số võ lâm hảo kiệt nghị luận ầm ĩ, tốt, tốt một cái hoàng phủ kiếm, lão phu cả đời chưa phục người khác, hôm nay lại cam tâm tình nguyện địa bội phục hắn. Thiên đạo chí cao vô thượng, không nghĩ tới lần này nhằm vào hoàng phủ kiếm lại rơi vào thảm bại hạ trạng, đây chính là đại hán sơ đại kiếm thánh. Cái này hoàng phủ kiếm thật là một cái nhân vật hung ác a, trước khi chết một chiêu này, chỉ để tan rã thiên đạo tất cả bố cục, trời như lưu tình, chỉ sợ đều muốn tức giận đến thổ huyết. Đây mới là ta đại hán giang hồ sơ đại kiếm thánh, mặc dù đối mặt thiên đạo cũng dám đứng ra, chán quá thay hoàng phủ kiếm thánh. Chiêu này quả thực là thần lai chí bút, không chỉ có bảo vệ kiếm nhị thập tam, ngay cả tự thân kiếm đạo khí vận cũng không chút nào lãng phí. Khó trách Tô tiên sinh nói Độc Cô kiếm thánh danh hào, nhưng thật ra là hoàng phủ kiếm thành tựu, vẹn vẹn ba thành khí vận ra chỉ đã kinh người như thế. thật là đáng sợ. Độc Cô Kiếm Thánh vậy mà đã nắm giữ kiếm nhị thập tam thức thứ nhất, thức kia thế nhưng là có thể phong tỏa thời không tuyệt sát chi kiếm. Độc Cô Kiếm Thánh đã cường đại như thế, lại chỉ kế thừa Hoàng Phủ Kiếm Ba thành khí vận, cái kia đời thứ ba kiếm thánh nên khủng bố đến loại cảnh giới nào? Không biết vị kia đời thứ ba kiếm thánh phải chăng đã trưởng thành, nếu thật như vậy, chỉ sợ chí ít có thể trèo lên kiếm tiên bảng ba vị trí đầu. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai trong nhà thất, Yêu Nguyệt kích động nói ra, đặc sắc. Hoàng Phủ Kiếm trước khi lâm trung chiêu này thực sự không thể tưởng tượng, nghĩ đến cái kia thiên đạo cũng bất ngờ. Xem ra chính như Tô Tiên Sinh nói tới, thiên đạo tuy cao, nhưng cũng không có khả năng ở nhân gian muốn làm gì thì làm. Chí ít Hoàng Phủ Kiếm trước khi chết phản kích, hoàn toàn làm rối loạn thiên đạo bố trí. Trận đọ sức này, Hoàng Phủ Kiếm mặc dù vẫn lạc, nhưng thất bại lại là thiên đạo. Liên Tinh ngữ khí ôn nhu đáp lại, trong lòng đối với Hoàng Phủ Kiếm cũng là không gì sánh được khâm phục. Chỉ là phàm nhân, có thể lấy vừa chết đổi lấy thiên đạo một lần thất bại, cái này đã đủ để thiên hạ kính ngưỡng. Cái này Độc Cô Kiếm Thánh đến Hoàng Phủ Kiếm ba thành kiếm đạo khí vận, càng kế thừa kiếm nhị thập tam kinh khủng như vậy kiếm pháp, lại vẹn vẹn xếp tại kiếm tiên bảng người thứ 10. Thật là khiến người khó có thể tin, xếp hạng tại hắn đằng sau những cái kia kiếm tiên, lại nên cường đại cỡ nào. Yêu Nguyệt lần nữa phát ra cảm thán. Tại kiếm tiên bảng công bố trước đó, nàng tuyệt sẽ không nghĩ đến có thể nghe được nhiều như vậy kinh người bí mật. Hai người một phen thảo luận sau, đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Độc Cô Kiếm Thánh thực lực đã làm các nàng chấn kinh, tiếp theo đối với kế tiếp kiếm tiên tràn ngập hiếu kỳ. Các nàng cực muốn biết, cái kia chín vị ngăn chặn Độc Cô Kiếm Thánh tồn tại, đến tuột cùng là như thế nào nhân vật kinh thế. Lầu ba sườn tây căn thứ 5 bao xương. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Vân Sư Minh, tình huống không ổn, cái này Độc Cô Kiếm Thánh vậy mà đã đi vào tiên đạo. Nhiếp Phong thần sắc khẩn trương nói ra. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, Độc Cô Kiếm Thánh lại nắm giữ Hoàng Phủ Kiếm lưu lại tiên đạo kiếm quyết kiếm nhị thập tam đồng thời đã tu thành thức thứ nhất. Bây giờ Hùng Bá còn tại luyện võ, mà Độc Cô Kiếm Thánh cũng đã đạp vào con đường tu tiên, đối thủ như vậy ứng đối ra sao? Bộ Kinh Vân cũng thần sắc trầm trọng nói, việc này nhất định phải lập tức chuyển về Thiên Hạ Hội, xin mời bang chủ thu hồi đối với Vô Song Thành phát ra chiến thư. Hai người giờ phút này đều may mắn có Tô Trần dạng này một vị nhìn rõ thiên cơ cao nhân tồn tại, cũng may mắn chính mình kịp thời chạy đến nghe trận này bình luận. Nếu không Thiên Hạ Hội nếu thật cùng Vô Song Thành toàn diện khai chiến, sợ rằng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 10 triệu, vũ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, Bạch Ngân chịu tưởng tạm 4 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được Bạch Ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, Thanh Đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nao nao, không nghĩ tới ngũ tinh nhiệm vụ nhanh như vậy liền đã đạt thành. Đây chính là 10 triệu điểm nhân khí a. Nói cách khác, hắn chỉ dựa vào lợi Bình Yến Phi cùng Độc Cô Kiếm Thánh hai người, liền kiếm lấy trọn vẹn 5 triệu điểm nhân khí. Mặc dù có công pháp tu tiên cùng tiên đạo bí văn tăng thêm, nhưng tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ viễn siêu mong muốn. Bất quá, nhân khí tăng vọt trung bình là chuyện tốt. Nghĩ đến đã có 2 viên trúc cơ đan bỏ vào trong túi, Tô Trần tâm tình càng vui vẻ, lập tức cao giọng nói ra, phía dưới, bắt đầu lợi Bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng hạng 9, Hoa Đào Kiếm Thần Đặng Thái A. Vị này kiếm tiên, Đông Ly người trong võ lâm chắc hẳn đều không xa lạ gì. Nếu bàn về gần 20 năm qua, Đông Ly trong giang hồ chói mắt nhất kiếm khách, trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Hắn được vinh dự từ Lý Tuần Cương đằng sau, Đông Ly kiếm đạo lại một đời tông sư, đứng hàng võ bình thiên hạ đệ tam, gần như chỉ ở võ đạo chi thần Vương Tiên Chi phía dưới. Nhưng chân chính biết được nó xuất thân lai lịch người, lại lắc đắc không có mấy. Thế nhân đều biết Đặng Thái A kiếm thuật thông thiên, lại không người biết được kiếm đạo của hắn truyền thừa nguồn gốc từ nơi nào. Kỳ thật, Đặng Thái A chính là đương đại mạnh nhất 2 đại kiếm đạo thế gia một trong, Nô gia kiếm chủng tử đệ. Chỉ là hắn là con thứ chi tử, 6 tuổi trước chưa từng nhập Nô gia, phiêu bạt giang hồ, tiêu dao tự tại. Tại hắn 6 tuổi năm đó, cuối cùng vẫn là bị Nô gia kiếm chủng phát hiện, đem hắn bắt trở về Nô gia. Y theo trong tộc quy củ, Đặng Thái A bị ném tới kiếm sơn bên trên luyện kiếm, mặc kệ tự sinh tự diệt. Có thể người Nô gia tuyệt đối không nghĩ tới, cái này con gia lại ném ra một vị kiếm tiên. Đặng Thái A trên kiếm đạo thiên phú kinh thế hai tụ, cuối cùng rút ra kiếm sơn bên trên sát khí nặng nhất Thái A kiếm. Về sau, hắn dựa vào chính mình luyện thành phi kiếm, đánh bại Ngô gia kiếm khôi, lại một kiếm chưa lấy, quay người rời đi. Cần biết Ngô gia kiếm chủng truyền thừa ngàn năm, đời đời đều là gia kiếm thần, càng có dấu vô số thần binh lợi khí, thiên hạ kiếm khách đều hướng tới. Liền ngay cả 60 năm trước kiếm thần Lý Thuần Cương, tại khiêu chiến Ngô gia kiếm khôi sau khi thành công, cũng tuyển một thanh bảo kiếm mang về. Mà Đặng Thái A lại ngay cả một kiếm cũng không từng mang đi, làm cho Ngô gia nhan diện mất hết. Một phương diện, hắn đối với Ngô gia vốn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, mà ở trong lòng chân chính kính trọng cùng cảm kích, chỉ có Ngô Tố. Bởi vì tại kiếm sơn luyện kiếm lúc, hắn cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ có vị này bà con xa biểu tỷ thường tới thăm, cho hắn đưa cơm, dạy hắn kiếm thuật. Bởi vậy tại Đặng Thái A trong lòng, Ngô Tố đã có ân cứu mạng, cũng có thụ nghiệp chi tình. Về sau hắn rời đi Ngô gia kiếm chủ lúc, đã từng ngưng thuận lời hứa, đời này định là Ngô Tố làm một chuyện. Về phần nguyên nhân thứ hai, thì là hắn trời sinh không thích dùng kiếm. Chư vị không nghe lầm. Chương 68 kiếm tiên bảng top 10 chương 68 kiếm tiên bảng top 10 danh chấn Đông Ly giang hồ kiếm thần Đặng Thái A, cả đời chưa bao giờ bội kiếm. Nhưng cho dù không có kiếm, kiếm khí của hắn lại so bất luận cái gì kiếm khách đều muốn sắc bén lăng lệ. Không bội kiếm, cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng kiếm, mà là trên đời này không người đáng giá hắn rút kiếm một trận chiến. Giang hồ mọi người đều biết Đặng Thái A hành tẩu tứ phương, khiêu chiến các đại môn phái cao thủ, chưa từng thua trận. Nhưng có rất ít người biết, hắn từng thân phó Đông Hải Võ Đế Thành, cùng cái kia võ đạo đỉnh phong Vương Tiên Chi giao thủ một trận. Tại lần này lữ trình bên trong, hắn thu dưỡng một đứa cô nhi làm đồ đệ. Đồ đệ kia tính tình thuần phát, gặp Đặng Thái A tay không vô binh lưỡi đao, lại thường xuyên trào phúng thế gian kiếm khách, liền dùng trên thân tất cả tiền bạc mua cho hắn một cây đao. Đặng Thái A đương nhiên sẽ không dùng đao, thế là thanh đao đổi thành một cọng lông con lửa. Từ đây trên giang hồ liền nhiều một cái đồ cưỡi con lửa Đặng Thái A. Khi bọn hắn đi vào Võ Đế Thành bên dưới, đồ đệ gặp Đặng Thái A muốn tay không tấc sắt đi khiêu chiến Vương Tiên Tri, vội vàng khuyên can. Nhưng vô luận hắn nói cái gì, Đặng Thái A cũng không chịu dùng kiếm. Cuối cùng rơi vào đường cùng, đồ đệ chỉ vào ven đường cây đào nói ra, dù là gãy rễ nhánh đào khi kiếm cũng tốt ta. Thế là trên giang hồ liền có một cái đồ cưỡi con lửa, cầm trong tay hoa đào Đặng Thái A. Tại cái kia Võ Đế Thành đầu, Đặng Thái A cuối cùng là nên chiến bang danh thiên hạ Vương Tiên Tri. Trận chiến kia thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Bởi vậy đủ để nhìn ra Đặng Thái A thực lực cường đại. Hắn mặc dù vẹn vẹn hàng kiếm tiên bảng thứ 9, nhưng hắn luyện kiếm chỉ vì giết người, cố sát phạt chi lực cực mạnh, cùng cảnh giới gần như không địch thủ. Nếu bàn về thuần túy sát lực, hắn đủ đứng hàng thiên hạ kiếm tiên 3 vị trí đầu. Đệ cửu kiếm tiên, Đặng Thái A. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng kinh hô, thần sắc chấn động. Nhất là Đông Ly giang hồ hào kiệt, giờ phút này càng là không che giấu được nội tâm hưng phấn. Bởi vì vị này Đặng Thái A chính là trước mắt Đông Ly trong chốn võ lâm thanh danh thịnh nhất kiếm thần, nó hy vọng độ cao, có thể so với Tây Môn Suy Tuyết tại đại thanh giang hồ địa vị, không người có thể vượt qua nó. Thậm chí tại một số phương diện, danh tiếng của hắn còn muốn càng hơn một bậc, bởi vì hắn đã thống lĩnh Đông Ly võ lâm dài đến 20 năm. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết cùng Tạ Hiểu Phong danh vọng chung vào một chỗ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Tại lục địa kiếm tiên bảng chưa tuyên bố trước đó, rất nhiều Đông Ly kiếm khách liền nhao nhao khẳng định, Đặng Thái A nhất định có thể trèo lên bảng. Nhưng mà theo từng vị kiếm tiên danh sách công bố, không ít người trong lòng bắt đầu dao động. Bởi vì những này lên bảng nhân vật từng cái quá mức kinh người, càng là phía sau danh sách, càng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia nguyên bản lòng tin tràn đầy Đông Ly kiếm khách, cũng dần dần bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Bây giờ, bọn hắn cuối cùng có thể buông lòng một hơi. Đặng Thái A so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, vậy mà trực tiếp xâm nhập kiếm tiên bảng top 10. Cái bài danh này tại bảng danh sách mới ra lúc còn không nổi bật, nhưng giờ phút này xem ra, quả thực là cao đến dọa người. Phải biết, xếp tại hắn đằng sau, thế nhưng là nắm giữ kiếm nhị thập tam độc cô kiếm thánh, cùng đồng thời tu thành hai môn thượng cổ tuyệt học Hoàng Kiếm Yến Phi. Chỉ dựa vào hai vị này phân lượng, cũng đủ để nói rõ Đặng Thái A thực lực kinh khủng. Mà trước mặt mọi người người nghe xong Tô Trần đối với Đặng Thái A đánh giá sau, càng là khiếp sợ không thôi. Ai cũng không ngờ tới, Đặng Thái A vậy mà xuất thân từ Ngô gia kiếm chủng, thiên hạ kia đứng đầu nhất kiếm đạo thế gia. Trước đây không ít người còn tại tiếc hận, Ngô gia kiếm chủng kiếm đạo truyền nhân Ngô Tố Tráng niên mất sớm, để Ngô gia đã mất đi gần 50 năm đến chói mắt nhất thiên tài. Nhưng hôm nay xem ra, Ngô gia kiếm chủng thế hệ này chói mắt nhất kiếm đạo kỳ tài, căn bản không phải Ngô Tố, mà là Đặng Thái A. Cái này cũng không thể trách trước mọi người không hiểu rõ. Dù sao Đặng Thái A cùng Ngô gia kiếm chủng quan hệ cũng không hòa thuận, thậm chí ngay cả tổ truyền kiếm cũng không tuyển liền rời đi. Những cái kia đến từ Bắc Lương giang hồ hào sĩ, từng cái kích động và phần. Tuy nói Đặng Thái A đối với Ngô gia kiếm chủng cũng không có hảo cảm, nhưng hắn cùng Ngô Tố quan hệ lại cực dai. Nói một cách khác, Đặng Thái A hiển nhiên là đứng tại Bắc Lương bên này. Như vậy một vị thiên hạ đỉnh cấp kiếm tiên, cho dù không có nói rõ lập trường, cũng tuyệt không người dám coi nhẹ hắn quy hướng. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, Đặng Thái A từng cùng Vương Tiên Tri giao thủ qua. Đây chính là Vương Tiên Tri. Tòa trấn Đông Hải Võ Đế Thành, nên chiến thiên hạ cao thủ, trừ thời kỳ đỉnh phong Lý Thuần Cương bên ngoài chưa bại một lần cường giả đỉnh cao. Mà Đặng Thái A dám tay không khiêu chiến người này, đây là cỡ nào kinh thế hai tục cử động. Đám người còn nhớ rõ Tô Trần trước đó nói qua, Đặng Thái A cũng không phải là sẽ không dùng kiếm, mà là thế gian ít có người đáng giá hắn rút kiếm một trận chiến. Ý vị này, trong mắt hắn, ngay cả Vương Tiên Tri đều không đủ lấy để hắn toàn lực ứng phó. Mà đến tiếp sau sự thật cũng chứng minh, Đặng Thái A xác thực có cường ngạo lực lượng, hắn chỉ dựa vào một cây nhánh hoa đào, liền cùng Vương Tiên Tri chiến đến ngang tay. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chân chính ý thức được, Đặng Thái A kiếm đạo thực lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Nếu không phải Tô Trần mở miệng điểm phá, đám người thực sự khó mà tin được, cái kia đổ cưỡi con lửa, cầm trong tay một nhánh hoa đào hành tẩu giang hồ, nhìn không câu nệ tiểu thiết, lôi thôi lết thiết Đặng Thái A, vậy mà đã có thể cùng Vương Tiên Tri đánh hòa nhau thực lực cường đại. Thiên hạ lục địa kiếm tiên vị thứ 9, kiếm tiên bên trong sát phạt chi lực xếp hạng thứ 3. Đây chính là Đặng Thái A. Trong lúc nhất thời, trong sảnh tất cả người tập kiếm đều kích động lên, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, thật không nghĩ tới Ngô gia kiếm chủng không chỉ có gia nữ kiếm tiên bên trong nhân tài kiệt xuất Ngô Tố, lại vẫn dựng dục ra Đặng Thái A nhân vật bậc này. Nguyên bản ta coi là Ngô Tố vừa chết, Ngô gia kiếm chủng liền lại khó địch qua Lý gia kiếm tâm chủng, hiện tại xem ra, hay là Ngô gia càng hơn một bậc. Không nghĩ tới Ngô Tố đúng là Đặng Thái A biểu tỷ, nói như vậy, hắn cùng Bắc Lương quan hệ chỉ sợ cũng không tầm thường. Ha ha, lần này Bắc Lương cần phải phong quang, chỉ là xem ở Ngô Tố trên mặt, thời khắc mấu chốt Đặng Thái A cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đông Ly triều đình vốn là đối với Bắc Lương trong lòng còn có dè chừng sợ hãi, bây giờ Bắc Lương lại thêm một vị xếp hạng thứ 9 kiếm tiên Đặng Thái A, chỉ sợ càng là đêm không thể say giấc. Nguyên lai con lửa kia cùng cây kia nhánh hoa đảo là như thế tới, xem ra hắn đối với vị này đồ đệ quả nhiên là yêu thương phải phép. Không nghĩ tới Đặng Thái A lại từng cùng Vương Tiên Tri giao thủ, thậm chí còn dự định tay không tấc sắt đi khiêu chiến đối phương. Cùng. Cái này Đặng Thái A thật ngông cuồng, không sử dụng kiếm, sợ là liền đối thủ đều không xứng với hắn động kiếm, liền ngay cả Vương Tiên Tri cũng không để vào mắt. Nhưng có thể cùng Vương Tiên Tri thế lực ngang nhau, đủ để chứng minh hắn lực sát thương sát thực dọa người. Hắn luyện là sát nhân kiếm pháp, thiên hạ kiếm tiên sát lực xếp hạng thứ 3, ta Đông Ly Võ Lâm có thể có như thế nhân vật, đúng là khó được. Ta rất muốn biết trước đó hai vị là ai, hai người này chỉ sợ ngay cả Vương Tiên Tri đều chưa hẳn có thể làm sao được. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất trong dạng. Khương Đình mở to hai mắt nói, Vương Phi là Đặng Thái A họ hàng xa biểu tỷ, vậy cái này Đặng Thái A, há không chính là ngươi Từ Phụng Niên cậu? Từ Phụng Niên cũng ngây ngẩn cả người. Xảy ra bất ngờ một cái xếp hạng thứ 9 kiếm tiên cậu, đổi lại dù ai cũng không cách nào lập tức tiêu hóa. Tuy nói Bắc Lương cũng coi như môn đình hiển hách, nhưng Đặng Thái A cấp bậc như vậy kiếm tiền, cho dù là Đông Ly Hoàng đỉnh cũng muốn lễ nộ ba phần, tuyệt không phải người bình thường nhưng so sánh. Nhất làm hắn khiếp sợ là, vị này trên trời rơi xuống mà đến cậu, lại còn cùng Đông Hải Võ Đế Thành Vương Tiên Tri đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Không ngờ tới Đặng Thái A thực lực dĩ nhiên kinh người như thế, ta trước đó vẫn còn muốn tìm hắn luận bàn đâu. Lão Hoàng sờ lên cằm, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc nói ra. Gần 20 năm qua, tại Đông Ly Giang Hồ kiếm khách bên trong, thanh danh của hắn thế nhưng là gần với thiên hạ đệ nhất. Mà kia xếp hạng đệ nhất chính là Đặng Thái A, hai người chỉ kém một tên. Lão Hoàng tự nhiên lòng sinh đọ sức chi ý, bây giờ mới hiểu được, cái này một tên chi kém, lại như khác nhau một trời một vực. Dù sao Vương Tiên Chi mạnh bao nhiêu, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Mà Đặng Thái A chỉ bằng một cây nhánh hoa đảo liền có thể chống lại, đủ thấy nó kiếm nghệ hơn mình xa. Thậm chí so với sư phụ của hắn Tùy Ta Cổ cũng còn hơn. Từ Phụng Niên phảng phất nhìn thấu Lão Hoàng tâm tư, lúc này nói ra, Lão Hoàng, ngươi nhìn ngay cả xếp hạng kiếm tiên thứ 9 Đặng Thái A đều đánh không lại Vương Tiên Chi, nếu không ngươi hay là luyện thêm mấy năm lại đi Võ Đế Thành đi. Không sai, ngươi bây giờ ngay cả điệu tiên cảnh cũng không đạt tới, làm sao có thể đánh thắng được Vương Tiên Tri? Khương Đình không chút lưu tình phụ hòa nói, các ngươi dạng này liền không đúng. Vương Tiên Tri là người cao ngạo, tỉ thí lúc từ trước tới giờ không chịu chiếm người nửa phần tiện nghi. Nếu là Đặng Thái A tiến đến khiêu chiến, hắn tất nhiên sẽ tăng cao tu vi đến điệu tiên cảnh ứng đối. Chương 69 Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi, chương 69 Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi, nhưng ta nếu là đi, hắn liền sẽ đem cảnh giới áp chế ở ta ngang hàng võ hoàng cấp độ. Bằng ta chiêu này kiếm cửu, chưa hẳn không có phần thắng. Lão Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí kiên định. Từ Phụng Niên bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thì ra là thế. Khó trách Đặng Thái A cùng Vương Tiên Chi chiến thành thế hòa không phân thắng bại, xem ra cái này thiên hạ đệ nhất hay là thuộc về Vương Tiên Chi. Chính là đạo lý này. Vương Tiên Chi dù sao tu luyện gần trăm năm, nếu thật buông tay đánh cược một lần, Đặng Thái A căn bản chống đỡ không đến trăm chiêu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Đặng Thái A cũng đúng là cái kỳ tài, tiếp qua 10 năm, có lẽ thật có thể đuổi kịp Vương Tiên Chi bước chân. Lão Hoàng cảm thán, trong mắt tràn đầy hướng tới. Hắn từng bỏ lỡ 30 năm tốt nhất lúc tu luyện cơ, đời này nhất định không cách nào bước vào Đặng Thái A, Vương Tiên Chi như thế cảnh giới. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới quyết định lại lần nữa tiến về Võ Đế Thành, hướng Vương Tiên Chi vung ra nhân sinh bên trong đỉnh phong nhất một kiếm. Dùng cái này chứng minh, hắn tư chất này bình thường đệ tử, không có bôi nhọ sư phụ thanh danh, cũng dùng cái này nói thiên hạ biết kiếm khách, hắn kiếm cửu hoàng đã từng tới. Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 nhà thất. Hoa Mãn Lâu cười nói, tốt một cái đổ cưỡi con lửa, tay cầm hoa đào Đặng Thái A, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy thoải mái người. Lục Tiểu Phụng hỏi lại, ngươi là thế nào nhìn ra được? Ta chỉ nhìn ra hắn cuồng vọng. Mặc dù bây giờ hắn chỉ xếp tại kiếm tiên bảng thứ 9, nhưng ta tin tưởng tương lai còn có thể tiến thêm một bước. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về một bên Tây Môn Suy Tuyết, cửa tây, ngươi thấy thế nào? Tây Môn Suy Tuyết thần sắc lạnh lùng, nhẹ giọng mở miệng, Đặng Thái A chuyên tu sát phạt chi kiếm, đứng hàng kiếm tiên sát lực thứ 3, tương lai xác thực không thể khinh thường. Bất quá ta càng tò mò hơn là trước đó hai vị là ai. Kiếm pháp của hắn, theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể xưng là sát nhân kiếm, bởi vậy đối với Tô Trần chỗ hàng kiếm tiên sát lực bảng danh sách cực cảm thấy hứng thú. Ba người một phen đàm luận sau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài phương hướng. Theo Đặng Thái A lên bảng, nổi tiếng các đại vương triều giang hồ đỉnh tiêm kiếm khách mất đi một vị. Cái này kiếm tiên bảng thứ 8 đến đứng đầu bảng cường giả thân phận, càng câu lên lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường, ngữ điệu bình tĩnh, sau đó, lời bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng hạng 8, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Phàm là trong giang hồ đi lại người, chỉ sợ không ai không biết Vương Tiên Chi tên. Võ đạo chi thần Vương Tiên Chi, tung hoành giang hồ 60 năm, trấn thủ Đông Hải Võ Đế Thành, vạn quốc không dám xâm phạm. Nhưng trên đời này, cũng không phải là chỉ có Vương Tiên Chi một người đơn độc thủ một tòa thành trì, Lạc Thanh Dương cũng là như vậy. Một người, một kiếm, một thành. Tên người Lạc Thanh Dương, kiếm danh chính ca, thành tên Mộ Lương. Đây cũng là độc kiếm tiên Lạc Thanh Dương, chỉ dựa vào một thanh trường kiếm, liền để Mộ Lương thành đưa thân Bắc Ly tứ đại danh thành hàng ngũ. Cuộc đời của hắn cũng cực kỳ truyền kỳ. Nguyên danh là Lạc Lý, chính là cười hổ tướng quân Lạc Trạch Chi hậu duệ. Thờ thiếu thời gia đạo suy bại, hắn lẻ loi một mình tiến về Thiên Khải Thành, bị Ảnh Tông Tông chủ Dễ Bói thu làm đệ tử, ban tên cho Lạc Thanh Dương, từ đó đạp vào con đường tu hành. Tiên đế băng hà trước đó, bởi vì Lạc Thanh Dương hộ giá có công, phong nó Mộ Lương thành, giúp đỡ luyện thành Thê Lương kiếm, trúc thành mà đứng, cùng Vô Song thành sánh vai. Không người biết được Lạc Thanh Dương vì sao hơn 10 năm độc thủ một tòa thành trì, càng không người biết được hắn ở trong đó làm những gì. Trên thực tế, trong lòng của hắn cất giấu một người, một cái lấy thân phận của hắn cùng thực lực cũng vô pháp có nữ tử. Mà mười mấy năm qua sống một mình Mộ Lương, hắn chỉ làm một sự kiện, đó chính là mài kiếm, cuối cùng đời sau rèn luyện một thanh kiếm. Độc kiếm tiên Lạc Thanh Dương không thể nghi ngờ là cực mạnh, tu vi đã đạt địa tiên cảnh đệ thất trọng đỉnh phong, đứng hàng kiếm tiên bảng thứ 8 đế. Nhưng hắn cũng là cực kỳ bi thương, bởi vì hắn kiếm mặc dù sắc bén, lại đánh không lại cái kia tình địch, càng bảo hộ không được người thương. Cho nên hắn chỉ có thể ở Mộ Lương thành trung ngày đêm luyện kiếm, hy vọng sẽ có một ngày có thể bằng kiếm trong tay, đoạt lại trong lòng sở niệm. Thế gian văn tự 8000 quyển, duy hữu tình chữ nhất thương hồn. Cho dù như Lạc Thanh Dương nhân vật như vậy, cũng khó thoát kiếp này. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người đều phát ra trận trận kinh hô. Độc kiếm tiên Lạc Thanh Dương, đây chính là vang vọng giang hồ danh tự. Đông Ly giang hồ Vương Tiên Tri, Bắc Ly giang hồ Lạc Thanh Dương, riêng phần mình lĩnh vực vô địch thủ biểu tượng. Nhưng khi nghe được Tô Trần sau đó nói tới, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Nguyên lai Độc kiếm tiên Lạc Thanh Dương trong lòng lại tàng lấy một vị nữ tử, còn là một vị hắn khó mà chạm đến, không cách nào có nữ nhân. Sống một mình Mộ Lương Thành, suốt đời chỉ vì mài một kiếm, chỉ vì đoạt lại phần kia tình cảm chân thành. Đây tuyệt đối là một thì rung động lòng người bí mật. Cho dù là Lạc Thanh Dương nhân vật như vậy, lại cũng bị chữ tình bấy khốn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn mà ngay cả cái kia tình địch đều không thể chiến thắng, chỉ có thể ẩn vào Mộ Lương Thành chung ngày qua ngày khổ tu kiếm thuật. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nghe đồn. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Lạc Thanh Dương một mực lưu tại Mộ Lương Thành, đúng là vì luyện kiếm, chỉ vì thắng về lòng của nàng. Ta còn tưởng rằng hắn cùng Vương Tiên Tri một dạng, cao ngạo trần thế, mới một mình trấn thủ một thành, không nghĩ tới lại chỉ là vì một nữ tử. Đến cùng là cái như thế nào nữ tử, có thể làm cho Lạc Thanh Dương người như vậy đều cầu mà không được. Lạc Thanh Dương thế nhưng là kiếm tiên bảng vị thứ 8 đại nhân vật a, thậm chí ngay cả tình địch đều đấu không lại. Hôm nay Tử Kim lâu một nhóm thật không có đến không, lại nghe được như vậy kinh thế hai tục bí mật, việc này như chuyển về Bắc Ly, nhất định chấn động giang hồ. Thiên hạ văn tự ngàn bằng câu, độc hữu tình một chữ này nhất đứt ruột. Tô Tiên Sinh nói đến có lý, thế gian này có thể nhảy thoát vong tình người, lại có mấy người. Nếu là Tô Tiên Sinh chính miệng nói tới, vậy liền tuyệt không hư giả. Lạc Thanh Dương vị này tình địch, nhất định là kinh động tứ hải nhân vật phong vân. Lầu 3 phía nam gian thứ 2 nhã tọa. Vô Tâm, Đường Liên, Tiêu Sát, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt bọn người đều lộ ra trước nay chưa có chấn kinh thần sắc. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, hắn tại Bắc Ly thanh danh, có thể so với Đông Ly trong trốn võ lâm Vương Tiên Trì, được công nhận không dấu hiệu thất bại trinh. Nhất là bọn hắn thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ đều là nghe Lạc Thanh Dương truyền kỳ lớn lên. Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, một người cầm kiếm trấn thủ Mộ Lương Thành, cỡ nào khí thế như hồng. Ai có thể nghĩ đến, chân tướng lại sẽ như thế. Vị kia độc thủ Mộ Lương Lạc Thanh Dương, cũng không phải là không gì làm cũng được, mà là một cái tại trên tình cảm người thất bại, khuynh tận nhất sinh khổ tu chỉ vì thắng về chỗ yêu người. Trong đó nhất cảm giác rung động chính là Tiêu Sát. Những năm gần đây, hắn một mực hoài nghi năm đó phế bỏ hắn ẩn mạch cao thủ thần bí chính là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Bởi vì chỉ có Lạc Thanh Dương có được thực lực như vậy, đồng thời hắn lại hành tung khó tìm, phù hợp người kia đủ loại đặc thủ. Nhưng hôm nay nghe Tô Trần một phen giảng thuật sau, ý nghĩ của hắn bắt đầu dao động. Trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là ép không xuống nghi vấn trong lòng, nhấc tiếng nói, "Mạ muội thỉnh giáo Tô tiên sinh, vị kia làm cho Lạc Thanh Dương nhớ mãi không quên nữ tử, đến tuột cùng là thân phận gì?" Lời vừa nói ra, đại sảnh lập tức uy về yên tĩnh. Việc này dù như trên phố nghe đồn, lại khiên động tâm thần của mọi người. Như trong lòng mọi người suy nghĩ không kém, đây chính là một vị dẫn tới Lạc Thanh Dương cùng một vị khác thậm chí mạnh hơn Lạc Thanh Dương nhân vật vì đó tranh đấu kỳ nữ tử. Nhân vật như vậy, đương đại hiếm thấy. Chính là trên lầu tất cả trong dạp giang hồ giả túc, lúc này cũng không nhịn được lên mấy phần bát quái tâm tư, nhao nhao nghiêng tai lắng nghe. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhẹ lay động bản giấy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi nói, cái kia để Lạc Thanh Dương nhớ thương, mong mà không được nữ tử, xác thực được xưng tụng là một vị khoáng thế kỳ nữ tử, đáng giá nói ra một hai. Nếu chư vị có hứng thú, Tô Mỗ liền hơi thuận vài câu. Nàng này tên gọi Dịch Băng Quân, chính là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương sư muội. Nàng thiên sinh lệ chất, dung mạo kinh diễm tuyệt luân, phàm gặp thứ nhất mặt người đều vì đó cảm mến. Nhưng nàng đồng thời cũng là làm cho người thổn thức người đáng thương, bởi vì nàng là Lạc Thanh Dương sư phụ, ảnh tông tông chủ dễ bói nữ nhi, như vậy thân phận nhất định nàng không cách nào tự do lựa chọn tình cảm của mình. Tại phụ thân an bài xuống, Dịch Văn Quân sớm đã gả người khác, vị hôn phu chính là năm đó Cẩn Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, đó là bây giờ Bắc Ly hoàng đế. Lúc đó Lạc Thanh Dương võ công sơ thành, nhưng đối mặt Tiêu Nhược Cẩn như vậy quyền thế ngập trời người, cũng chỉ có thể ảm đạm rút lui. Mà liền tại khi đó, Dịch Văn Quân gặp một người khác, về sau uy trấn giang hồ Thiên Ngoại Thiên Ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi. Chương 70 chỉ vì một nữ nhân, chương 70 chỉ vì một nữ nhân, đây cũng là Lạc Thanh Dương nhất là bi thương chỗ. Hán thiên phú chắc tuyệt, kiếm thuật thông thiên, lại vẫn cứ đường tình long đong, tình địch đúng là đứng tại Bắc Ly quyền lực cùng võ lực đỉnh phong hai vị nhân vật. Một vị là Bắc Ly chí cao vô thượng hoàng đế, một vị là có tiếng xấu Thiên Ngoại Thiên Ma giáo chi chủ. Hai người kia, hắn ai cũng trêu chọc không nổi, mà bọn hắn đối với Dịch Văn Quân tình ý, cũng không thể so với Lạc Thanh Dương kém nửa phần. Tiêu Nhược Cẩn thân là quân chủ một nước, lại không để ý Dịch Văn Quân trong lòng có khác sở thuộc. Mà Diệp Đình Chi càng là vì nàng, nổi giận đùng đùng, nhấc lên chấn kinh hậu thế ma giáo đông trình. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin nghe vừa rồi mấy câu nói kia. Bọn hắn vốn chỉ là muốn nghe một đoạn bắt quái chuyện phiếm, không nghĩ tới lại nghe thấy kinh người như thế bí mật. Dịch Văn Quân, không hề nghi ngờ, đó là cái kinh diễm tuyệt luân kỳ nữ tử. Phụ thân của nàng là Ảnh Tông tông chủ, cả đời bị ba nam nhân chỗ yêu. Trong ba người này, một cái thành cô kiếm tiên, một cái thành Bắc Ly hoàng đế, một cái thành Thiên Ngoại Thiên Ma giáo giáo chủ, đều là đứng tại Bắc Ly đỉnh phong nhân vật. Ở đây nhân sĩ giang hồ thực sự không cách nào tưởng tượng, vị này Dịch Văn Quân đến tuột cùng có được như thế nào khuynh thành dung nhan, có thể làm cho ba vị này nhân vật tuyệt thế vì đó cảm mến. Nếu không có Tô Trần chính miệng nói tới, ai có thể tin tưởng Lạc Thanh Dương, Tiêu Như Cẩn, Diệp Đình Chi cái này ba cái uy chấn thiên hạ danh tự, sẽ bởi vì một nữ tử làm đến mức độ như thế. Lạc Thanh Dương cô thủ Mộ Lương Thành hơn 10 năm, lấy cả đời mài một kiếm, chỉ vì các loại thực lực đầy đủ, đem Dịch Văn Quân đoạt lại. Tiêu Nhược Cẩn thân là Bắc Ly hoàng đế, 3000 mỹ nữ ở bên, lại có thể bao dung lòng có sở thuộc Dịch Văn Quân. Diệp Đình Chi càng vì hơn nàng, phát động Bắc Ly trong lịch sử thảm thiết nhất đại chiến một trong, Ma giáo Đông Trinh. Có thể nói, Dịch Văn Quân lực lượng một người, dung chuyển toàn bộ Bắc Ly vương triều vận mệnh, đảo loạn thiên hạ thế cục. Mà ở trong đó là người ta rung động nhất, chính là Diệp Đình Chi hành động. 12 năm trước, trận kia Ma giáo Đông Trinh thanh thế to lớn, chấn động tứ hải, các triều võ lâm không ai không biết, nhất là tại Bắc Ly, cơ hồ lâm vào tai họa ngập đầu. Bởi vì khi đó, Bắc rất cùng Nam quyết cũng đồng thời xuất binh, hai đường giáp công Bắc Ly. Ma giáo đại quân thế không thể đỡ, Diệp Đình Chi thậm chí đem người giết vào Hoàng đô Thiên Khải thành, xông thẳng hoàng cung Thanh Vân Đài. Lúc đó Diệp Đình Chi gần như vô địch, ngay cả Tiêu thị gia tộc cung phụng cao thủ đều xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Cuối cùng, hắn cách hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn vẹn vẹn 10 bước xa. May mắn được thời khắc mấu chốt, Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ Bách Lý Đông quân hiện thân, một mình ngăn trở Diệp Đình Chi, cũng đánh cho trọng thương. Nếu không có như vậy, chỉ sợ Bắc Ly sớm đã thay đổi triều đại. Cho dù bây giờ lại đề lên trận kia Ma giáo Đông Trình, Bắc Ly người vẫn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Mà bây giờ lại có người nói cho bọn hắn, trận này đủ để phá vỡ thiên địa đại chiến, đúng là chỉ vì một nữ nhân. Tất cả ở đây Bắc Ly giang hồ hào khách tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trận chiến tranh kia, không biết bao nhiêu nghĩa sĩ anh dũng chịu chết, vô số dân chúng cửa nát nhà tan. Mà chân tướng công bố, lại chỉ là Diệp Đình Chi cùng Tiêu Nhược Cẩn ở giữa tình cảm khúc mắc. Đối với những cái kia tại trong chiến hỏa mất mạng người mà nói, lại là sao mà trầm trọng. Trong đại sảnh, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, trời ạ. Ai có thể ngờ tới năm đó hoành động thiên hạ Ma giáo Đông Trình, đúng là bởi vì một nữ tử mà lên. Nói như vậy, cái gọi là Ma giáo Đông Trình, kỳ thật bất quá là Ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi cùng Bắc Ly hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn tranh đoạt một nữ nhân. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Diệp Đình Chi vậy mà vì một nữ tử làm ra bực này chuyện hồ đồ, sớm biết như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là đương đại hào hùng. Năm đó Ma giáo Đông Trinh thanh thế sao mà to lớn, cơ hồ đem Bắc Ly hoàng triều lật đổ, bây giờ nghĩ đến lại giống một trận náo kịch. Ta xem như minh bạch Lạc Thanh Dương ngay lúc đó tình cảnh, không phải hắn không đủ mạnh, thật sự là đối thủ quá ngoài dự đoán của mọi người. Ta rất muốn biết cái này Dịch Văn Quân đến tột cùng có bao nhiêu mỹ mạo, có thể để ba vị này nhân vật tuyệt đỉnh vì nàng cảm mến. Dịch Văn Quân cũng bất quá là cái người đáng thương thôi, mặc dù xuất thân tôn quý, lại ngay cả tình cảm của mình đều không thể khống chế. Năm đó Ma giáo Đông Trinh lấy Diệp Đình Chi vẫn là kết thúc, xem ra cuối cùng vẫn là Tiêu Nhược Cẩn càng hơn một bậc. Đáng hận cái kia Tiêu Nhược Cẩn, chỉ vì một nữ tử, liền để vô số Bắc Ly bách tính vô tội mất mạng. Những cái kia năm đó phân chết chống cự Ma giáo đại quân giang hồ nghĩa sĩ, như nghe nói bí ẩn này, chỉ sợ ở dưới Cựu Tuyển cũng muốn tức giận mắng không ngừng. Lầu ba sườn đông thứ 7 ở giữa nhà thất. Bạch Thanh Nhi kinh ngạc nói, không nghĩ tới vị kia danh chấn thiên hạ Diệp Đình Chi, lại cũng là cái người si tình. Làm năm đó Thiên Ngoại Thiên Ma giáo giáo chủ, Diệp Đình Chi tại Ma đạo bên trong danh vọng cực cao, chính là thiên hạ ma môn nhân vật đại biểu một trong. Bạch Thanh Nhi thân là ma môn hậu bối, tự nhiên đối với vị tiền bối này rất tin tưởng, cũng luôn luôn kính ngưỡng có thừa. Từ xưa đến nay, ma môn mặc dù không thiếu kiệt ngạo bất tuần cường giả, nhưng có can đảm hướng một cái vương triều tuyên chiến, thật đúng là trước đó chưa từng có. 12 năm trước trận kia Ma giáo Đông Trình, chấn kinh thế nhân, cũng chính là Diệp Đình Chi bước lên đỉnh cao một trận chiến. Mỗi lần nghe nói việc này, Bạch Thanh Nhi cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ bỗng nhiên biết được chân tướng, trong lúc nhất thời thực sự khó mà tiếp nhận. Loan Loan cười nói, ta ngược lại bởi vậy đối với cái này Diệp Đình Chi càng thêm bội phục. Vì Hồng Nhan nổi giận đùng đùng, cho dù là một cái hoàng triều cũng muốn phá vỡ, đây mới là ta ma môn tiêu giao tự tại, không cố kỵ gì cảnh giới cực hạn. Nói như vậy cũng là có đạo lý. Ta hiện tại chỉ muốn biết cái kia Dịch Văn Quân đến tột cùng là bộ dáng gì, như vậy họa thủy Hồng Nhan, đơn giản có thể so với Tô Đắc Kỷ. Bạch Thanh Nhi nháy ánh mắt sáng ngời nói ra, ta trước đó chưa từng nghe qua Dịch Văn Quân cái tên này, nhưng sau ngày hôm nay, danh hào này chắc chắn truyền khắp tứ hải. Nếu có duyên gặp nhau, nhất định phải tự mình nhìn xem. Loan Loan cũng cảm thấy có chút hứng thú nói. Lầu ba phía nam gian thứ 2 bao xương. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc bọn người là lần đầu nghe nói dạng này bí mật, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Năm đó trận kia Ma giáo Đông Trình, Tuyết Nguyệt Thành không biết hy sinh bao nhiêu đệ tử. Bây giờ lại nói cho bọn hắn, trận kia kinh thiên đại chiến, chỉ là vì một nữ tử, thực sự để cho người ta khó có thể chịu đựng. Tiêu Sắt hơi híp mắt lại, liếc qua bên cạnh Vô Tâm. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lúc này Vô Tâm hai mắt trợn lên, con người hơi co lại, sớm đã không còn trước đó thong dong lạnh nhạt. 12 năm trước Ma giáo Đông Trình, cuối cùng bị Bắc Ly các đại chính đạo môn phái hợp lực đánh bại, ký khóa Sơn Hà chi thể. Một loại trong đó điều khoản chính là Ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi nhi tử Diệp An Thế, nhất định phải tại Bắc Ly làm con tin, ngưng lại 12 năm. Mà hắn chính là năm đó Diệp An Thế. Lúc đó năm gần 5 tuổi hắn, cứ như vậy bị một thân một mình nhét vào Hàn Sơn tự, trở thành trận đại chiến kia vô tội nhất người hy sinh. Cũng chính vì vậy, hắn từ đầu đến cuối khát vọng biết rõ năm đó Ma giáo Đông Trình chân chính nguyên do, vì sao muốn lấy một cái 5 tuổi hài đồng vận mệnh làm đại giới. Bây giờ, cái này phủ đuổi chân tướng rốt cục gần trong gang tấc. Vô Tâm, ngươi còn tốt chứ? Lôi Vô Kiệt phát giác được Vô Tâm thần sắc khác thường, không khỏi lên tiếng quan tâm. Vô Tâm không có trả lời, chỉ là mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đài, lặng lặng chờ đợi Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nâng chén trà lên, lại phát hiện trong chén đã không, mà một bên Ngư Ấu Vi lại phảng phất thất thần, ngây người tại chỗ. Chỉ gặp nàng hai con ngươi sáng tỏ như sao, vẻ mặt hốt hoảng, hiển nhiên đã bị vừa rồi cố sự một mực hấp dẫn. Tô Trần bất đắc dĩ, đành phải đặt chén trà xuống, ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói tiếp, nói trở lại. Năm đó Dịch Văn Quân cùng Diệp Đỉnh Chi lần đầu gặp, Diệp Đỉnh Chi vừa gặp đã cảm mến, liền mời nàng cùng nhau đi xem một chút thế giới bên ngoài. Đây đối với một mực thâm cư không ra ngoài Dịch Văn Quân tới nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao hấp dẫn, trong nội tâm nàng rung động, cũng bởi vậy yêu Diệp Đỉnh Chi. Thế là, Lạc Thanh Dương, Diệp Đỉnh Chi, còn có Diệp Đỉnh Chi bạn thân Bách Lý Đông Quân, ba người cộng đồng làm xuống một kiện kinh thế hãi tục quyết định. Đó chính là, cướp cô dâu, đến cướp đoạt Cẩn Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn bị hôn thê. Có thể lúc đó Lạc Thanh Dương còn không phải cô kiếm tiên, Diệp Đỉnh Chi cũng chưa trở thành ma giáo giáo chủ, Bách Lý Đông Quân càng không phải là nhật hậu danh chấn thiên hạ Tuyết Nguyệt thành chủ. Bọn hắn chỉ là ba cái nhiệt huyết thiếu niên, xúc động nhất thời, làm ra bực này lỗ mãng quyết định, kết cục tự nhiên là lấy thất bại kết thúc. Dịch Văn Quân cuối cùng bị ép gả cho Cẩn Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, tại Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ làm đế hậu, trở thành Bắc Ly tuyên phi. Đồng thời, nàng cũng vì Tiêu Nhược Cẩn sinh hạ một con, chính là bây giờ Bắc Ly thất hoàng tử, Xích Vương Tiêu Vũ. Chương 71 khó thoát gian nhân độc thủ, chương 71 khó thoát gian nhân độc thủ. Một lần kia, là Lạc Thanh Dương lần thứ nhất cảm nhận được sự bất lực của mình, kiếm của hắn cuối cùng không cách nào thủ hộ cho yêu người. Thiên Hải Thành là một tòa làm cho người kính uy thành, cho dù nhật hậu Lạc Thanh Dương kiếm đạo đại thành, cũng chỉ có thể ở ngoài thành ngắm nhìn, không cách nào tới gần nửa bước. Về sau, Thiên Ngoại Thiên Ma giáo xuất thủ, mượn từ tiềm phục tại Thiên Khải Thành bên trong nội ứng, thành công trợ Dịch Văn Quân thoát đi. Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân trùng phùng, từ đó ưng thuận cả đời ước hẹn, cũng sinh hạ một con, chính là Ma giáo thiếu tông chủ, Diệp An Thế. Lạc Thanh Dương tự nhiên cũng hiểu biết việc này, nhưng hắn lần nữa bất lực, bởi vì hắn không phải Diệp Đỉnh Chi đối thủ. Hắn chỉ có thể tiếp tục tại Mộ Lương Thành bên trong, ngày qua ngày ma luyện kiếm của mình. Cứ như vậy, Dịch Văn Quân cùng Diệp Đỉnh Chi vượt qua 3 năm hạnh phúc thời gian. Lại về sau, Dịch Văn Quân nghe nói Xích Vương Tiêu Vũ thân hoạn bệnh nặng, trong lòng lo lắng, thế là lại lần nữa trở lại Thiên Khải Thành. Lúc đó Tiêu Nhược Cẩn đã đăng cơ làm Bắc Ly hoàng đế, biết rõ Dịch Văn Quân cùng Diệp Đỉnh Chi tư tình, lại chưa thêm tội nàng, chỉ là đưa nàng giam lỏng trong cung, sai người chặt chẽ trông coi. Nhưng mà bởi vì Dịch Văn Quân rời đi, Diệp Đỉnh Chi triệt để đi đến tà đạo. Hắn quay về Thiên Ngoại Thiên, chém giết giả ma giáo giáo chủ, thống lĩnh Thiên Ngoại Thiên ma giáo đại quân ác cảnh, thẳng bức Bắc Ly, chỉ vì đoạt lại Dịch Văn Quân. Cùng lúc đó, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng huy kiếm ra Mộ Lương, lẻ loi một mình xâm nhập Thiên Khải Thành. Mượn Diệp Đỉnh Chi hấp dẫn đám người chú ý thời khắc, hắn chui vào hoàng cung, thành công cứu ra bị cầm tù tuyên phi Dịch Văn Quân. Nhưng hắn hành động, bất quá là tại thay Diệp Đỉnh Chi buôn tẩu cống hiến sức lực thôi. Về phần đằng sau phát sinh sự tình, chư vị võ lâm đồng đạo nên cũng đều nghe nhiều nên thuộc. Diệp Đỉnh Chi đem người giết tới hoàng thành Thanh Vân Đài, thời khắc sống còn bị Bách Lý Đông Quân ngăn cản, cũng do nó hộ tống thoát đi thiên khải. Đi tới Hàn Sơn tự bên ngoài, hắn lại gặp phải Giang Nam Phích Lịch Đường bảy lôi trận, vô số hỏa đạn tề phát, đem nó trọng thương. Lý Hàn Y và các loại bảy tên cao thủ tuyệt thế lập tức vây công mà lên, hợp lực vây quét Diệp Đỉnh Chi. Sau đó giang hồ lưu truyền thuyết pháp, chính là Diệp Đỉnh Chi cuối cùng bị bảy người này liên thủ tru sát. Sự thật cũng không phải là như vậy. Cho dù khi đó Diệp Đỉnh Chi đã nọ mạnh hết đà, cũng không tầm thường cao thủ có thể địch. Huống chi Lạc Thanh Dương đã mang theo Dịch Văn Quân đến đây tiếp ứng. Lúc đó Bách Ly Đông Quân cùng Lạc Thanh Dương đám người đã là Diệp Đỉnh Chi bố trí xuống đường lui. Bạn có thể để hắn cùng Dịch Văn Quân đi xa thiên ngai, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ, kiên quyết chịu chết. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lại lần nữa nhấc lên một tràng tốt lên. Ma giáo Đông Trinh đủ loại bí mật, bây giờ từng cái nổi lên mặt nước. Nguyên lai Dịch Văn Quân từng từ hoàng cung chạy ra, cùng Diệp Đỉnh Chi cộng đồng sinh hoạt 3 năm, cái kia ma giáo thiếu chủ Diệp An Thế chính là hai người sở sinh chi tử. Nguyên lai Diệp Đỉnh Chi cũng không phải là chết bởi Lý Hàn Y Liệp bọn người chi thủ, mà là tự vẫn bỏ mình. Đám người đến tận đây mới biết, Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi chính là huynh đệ kết nghĩa. Năm đó thiếu niên Diệp Đỉnh Chi muốn từ Cẩn Ngọc Vương phủ đoạt lại Dịch Văn Quân, Bách Lý Đông Quân dốc sức tương trợ. Về sau ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi binh lâm Thanh Vân Đài, cũng là Bách Lý Đông Quân dẫn hắn thoát đi Thiên Khải Thành. Thậm chí càng vì đó hơn an bài tốt đường lui, giúp đỡ cùng Dịch Văn Quân bình yên thoát thân. Về phần Lạc Thanh Dương, càng là mọi người liễu lưới. Vị này trong truyền thuyết cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, nào có nửa điểm thành cao cao ngạo. Rõ ràng là cái từ đầu đến đuôi lốp xe dự phòng. Dịch Văn Quân trước gả Bắc Ly hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn, dù có Xích Vương Tiêu Vũ, sau lại gả cho ma giáo giáo chủ Diệp Đình Chi, sinh hạ thiếu chủ Diệp An Thế. Từ đầu đến cuối, Lạc Thanh Dương cũng không từng chính thức có được quan nàng. Nhưng hắn nhưng thủy chung đi theo phía sau. Đầu tiên là trợ Diệp Đình Chi cướp cô dâu, lại là giúp Diệp Đình Chi đem Dịch Văn Quân cứu ra hoàng thành. Cuối cùng vẫn vì đó bày ra đường lui, hộ giá hộ tống. Như vậy trung thành, sớm đã siêu việt lốp xe dự phòng hai chữ, có thể xưng trung quyển số một cúc cung tận tụy, lại chẳng được gì. Mà nhất mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, vẫn là Diệp Đỉnh Chi cuối cùng lựa chọn. Hắn rõ ràng có thể mang theo Dịch Văn Quân rời đi trần thế, vì sao lại lựa chọn bản thân chấm dứt? Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao mở miệng thảo luận. Không nghĩ tới Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi lại là bạn thân, vậy hắn vì sao còn muốn xuất thủ thương hắn? Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải đi, Bách Lý Đông Quân cũng có băn khoăn của mình, không có khả năng quang minh chính đại đứng tại Diệp Đỉnh Chi một bên, dù sao cũng phải làm ra chút mặt ngoài công phu. Lạc Thanh Dương, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cũng quá điên cuồng, thở thiếu thời cấp cô dâu, đến trung niên vậy mà giết vào Thiên Khải Thành, chỉ vì một nữ tử. Ta nghe xong toàn bộ quá trình, cảm giác Dịch Văn Quân tựa hồ chưa bao giờ chân chính ưa thích qua Lạc Thanh Dương. Đây không phải rất rõ ràng thôi, Dịch Văn Quân người tại Tiêu Nhược Cẩn bên người, tâm lại thuộc về Diệp Đỉnh Chi, về phần Lạc Thanh Dương, chính là một cái từ đầu đến đuôi lốp xe dự phòng. Lạc Thanh Dương thật sự là đáng thương, hai cái tình địch đều không làm gì được, còn phải giúp Diệp Đỉnh Chi thúc đẩy hắn cùng Dịch Văn Quân nhân duyên, cuối cùng cái gì đều không có mò được. Tiêu Nhược Cẩn cùng Diệp Đỉnh Chi đều từng cùng Dịch Văn Quân sinh hạ dòng dõi, mà Lạc Thanh Dương chỉ có thể nhìn xa xa, thật là khiến người thổn thức. Dịch Văn Quân cả đời có thể bị ba vị nam tử cảm mến, cũng coi như không phụ đời này. Ta vẫn là không rõ, Diệp Đỉnh Chi vì sao cuối cùng lựa chọn tự vẫn, không phải đã đem Dịch Văn Quân cứu ra sao? Lầu ba phía nam gian thứ hai bao xương. Vô Tâm cũng không nén được nữa nghi vấn trong lòng, đột nhiên xông ra cửa phòng, hai tay nắm chặt lan can, la lớn, vì cái gì? Trong đại sảnh đám người cũng đều tràn đầy nghi hoặc, nhao nhao đi theo hò hét, hy vọng Tô Trần tiếp tục giảng thuật. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần nhìn lướt qua Vô Tâm, có chút thở dài, nói ra, lý do rất đơn giản. Diệp Đỉnh Chi là đoạt lại Dịch Văn Quân, liều lĩnh xuất lĩnh ma giáo Đông Trình, trên thực tế đã đi vào lạc lối. Khi hắn rốt cục nhìn thấy Dịch Văn Quân sau, trong lòng chấp niệm tan đi, giờ mới hiểu được chính mình phạm vào cỡ nào sai lầm nghiêm trọng. Ma giáo Đông Trình, Bắc Man cùng Nam Quyết cũng thừa cơ mà xuất binh, Bắc Ly đại địa lâm vào trong chiến hỏa, vô số bình dân bách tính bởi vậy mất mạng. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn một người mà lên, đã đúc thành sai lầm lớn, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Thế là Diệp Đỉnh Chi quyết ý bản thân kết thúc, dùng sinh mệnh đến hoàn lại làm hết thảy. Dịch Văn Quân khóc ròng ròng, gấp gọi Lạc Thanh Dương tiến đến cứu giúp. Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã quyết tâm chịu chết, Lạc Thanh Dương cũng ngăn không được. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Diệp Đỉnh Chi đem Dịch Văn Quân phó thác cho Lạc Thanh Dương. Nhưng hắn có một cái điều kiện, Lạc Thanh Dương tuyệt đối không thể cưới Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân chỉ có thể nắm giữ một cái trợ phu, đó chính là hắn Diệp Đỉnh Chi. Về phần trong hoàng cung Tiêu Nhược Cẩn, Diệp Đỉnh Chi đáy lòng chưa bao giờ thừa nhận, chỉ tiếc không thể tự tay đem nó chạm dưới kiếm. Giao phó xong, Diệp Đỉnh Chi rút kiếm tự vẫn, một đời ma giáo thủ lĩnh, như vậy kết thúc. Ma giáo Đông Trình cũng lấy thất bại kết thúc, cũng cùng Bắc Ly các đại chính phái lập thành khóa sơn hà minh nước. Trong đó một đầu liền đem ma giáo thiếu chủ Diệp An Thế lưu tại Bắc Ly 12 năm. Trên danh nghĩa là làm con tin, kỳ thực là Bách Ly Đông Quân đối với huynh đệ chi tử một loại che chở. Ma giáo nội bộ phe phái đông đảo, như Diệp An Thế tiếp tục đợi tại ma giáo, chỉ sợ khó thoát gian nhân độc thủ. Tại cái kia Hàn Sơn tự phía dưới Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương cùng Dịch Văn Quân ba người, là Diệp Đỉnh Chi xây dựng một ngôi mộ anh. Vong phu Diệp Đỉnh Chi chi mộ, vợ Dịch Văn Quân, bạn thân Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương trung lập. Cúng mộ hoàn tất sau, Dịch Văn Quân cũng không lựa chọn lưu tại Lạc Thanh Dương bên người, mà là một mình quay trở về Thiên Khải Thành. Chỉ vì trong nội tâm nàng vẫn lo lắng tại Sích Vương Tiêu Vũ. Lạc Thanh Dương chưa từng giữ lại, cũng không thể nào giữ lại, chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa. Sau đó, hắn trở lại mộ Lương Thành, tiếp tục rèn luyện kiếm của mình. Hắn biết rõ chính mình còn chưa đủ mạnh, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, trở thành cái kia trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm. Chỉ có như vậy, tại tương lai một ngày nào đó, khi Dịch Văn Quân cần hắn thời điểm, hắn có thể đem một kiếm bước vào thiên hải, đưa nàng mang đi. Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người cam nguyện sống chết có nhau. Đây cũng là cô kiếm tiên, Lạc Thanh Dương. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người lại lần nữa mặt lộ vẻ khiếp sợ. Diệp Đỉnh Chi muốn chết chân chính nguyên nhân, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, nhưng mà nghĩ kỹ lại, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Ma giáo Đông Sâm, Tam Quốc chiến hỏa bay tán loạn, Bắc Ly hoàng triều gần như là úp. Vì thành toàn Diệp Đỉnh Chi bản thân chi tình, thiên hạ đã bỏ ra quá nhiều đại giới. Chương 72 chính là vô danh, chương 72 chính là vô danh, như hắn thật sự là ma đầu, chi bằng phụ tận người trong thiên hạ, mang theo Dịch Văn Quân lánh đời mà đi. Đáng tiếc hắn cũng không phải là chân chính vô tình người, mà là không thẹn với lương tâm đại trợ phu. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ dùng ngàn vạn người tính mệnh, đổi chính mình một người may mắn phúc, cho nên hắn lựa chọn tử vong. Lại nghe đoạn dưới, trong lòng mọi người lại không khỏi hiện hiện cười khổ. Hiển nhiên, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương ba người chính là mạc địch chi giao. Diệp Đỉnh Chi cũng rõ ràng Lạc Thanh Dương đối với Dịch Văn Quân tình ý, nhưng cuối cùng, hắn vẫn đem Dịch Văn Quân phó thác cho Lạc Thanh Dương. Đám người thậm chí có thể tưởng tượng, khi Diệp Đỉnh Chi nói ra ngươi tuyệt đối không thể cưới Dịch Văn Quân lúc, Lạc Thanh Dương là bực nào thần sắc. Nhưng mà Dịch Văn Quân ngay cả cái này chiếu cố cơ hội cũng không cho Lạc Thanh Dương, tại vì Diệp Đỉnh Chi lập xuống phần mộ đằng sau liền quay về Thiên Khải Thành. Đối mặt như vậy quyết tuyệt, Lạc Thanh Dương cũng không đổi dự tính ban đầu, trong lòng sở niệm vẫn như cũng là Dịch Văn Quân, suốt đời sở cầu chỉ vì một người kia mài kiếm. Những cái kia từng giễu cợt Lạc Thanh Dương là ruộng chó nhân sĩ giang hồ, nghe đến đó cũng không nhịn được động dung, bị sự si tình của hắn chết phục. Thế gian khốn khổ vì tình giả chúng nhiều, nhưng như Lạc Thanh Dương như vậy cam nguyện thề nguyện sống chết người, lại là lắc đắc không có mấy. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng nghị luận lại nổi lên. Thì ra là thế, Diệp Đỉnh Chi tại nhìn thấy Dịch Văn Quân hậu tâm kết cuối cùng giải, cũng coi là một vị đáng giá kính trọng người. Diệp Đỉnh Chi phát động ma giáo Đông Trình, vô số dân chúng bởi vậy mất mạng, nội tâm của hắn tự trách cũng hợp tình hợp lý, chỉ là có lỗi với những cái kia đi theo người của hắn. Diệp Đỉnh Chi cuối cùng vẫn là quá mức bướng mình, sau cùng tự sát lại có thể vãn hồi cái gì? Người đã chết sẽ không phục sinh. Lạc Thanh Dương mới là chân huynh đệ, vì Diệp Đỉnh Chi liều chết xâm nhập Thiên Khải Thành, cam tâm tắc thành cho hắn cùng Dịch Văn Quân. Lạc Thanh Dương phần tình nghĩa này không thể chê, trong thiên hạ có thể cùng hắn sánh vai huynh đệ, có lẽ cũng chỉ có Lý Tâm An. Xem ra Dịch Văn Quân xác thực không yêu Lạc Thanh Dương, tình nguyện trở về Thiên Khải Thành tìm Tiêu Như Cẩn, cũng không muốn lưu tại Lạc Thanh Dương bên người. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, coi như Dịch Văn Quân đối với Tiêu Nhược Cẩn vô ý, Sích Vương Tiêu Vũ trung quy là cốt nhục của nàng. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, cái này Lạc Thanh Dương đúng là người trọng tình trọng nghĩa, đổi lại là ta, chỉ sợ khó mà làm đến mức độ như thế. Thế gian tình cảm đến tột cùng là vật gì, lại để cho người ta cam nguyện sống chết có nhau. Tô Tiên Sinh văn từ xuất chúng, rất được tình cảm chân lý a. Bằng Lạc Thanh Dương thực lực hôm nay, như Dịch Văn Quân thật gặp bất chắc, hắn thế tất rút kiếm xông thẳng Thiên Khải Thành. Lầu ba phía nam gian thứ hai bao xương. Vô Thiền Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thấp giọng thì thầm: A Di Đà Phật, Diệp thí chủ cuối cùng có thể buông xuống chấp niệm, giải khai trong lòng tích tụ, quả thật đại công đức sự tình. Từ Không Thiên Lạc lại hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tán đồng Diệp Đình Chi cách làm. Tiêu Sắt thì ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Vô Tâm, thần sắc có chút phức tạp. Hắn là Bắc Ly Hoàng Triều Lục Hoàng Tử, mà Vô Tâm lại là Thất Hoàng Tử Tiêu Vũ cùng mẹ khác cha đệ đệ. Đây chẳng phải là nói mình cùng Vô Tâm cũng có quan hệ thân thích? Đương nhiên, tầng này thân thuộc quan hệ không ai sẽ chính thức thừa nhận. Lầu Ba gần cửa sổ bên cạnh, Vô Tâm sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng ánh mắt lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Đặt ở trong lòng hắn 12 năm khúc mắc, giờ phút này rốt cục bình thường trở lại. Phụ thân của hắn cũng không phải là bị vây quét chí tử, mà là tự nhận thẹn với thiên hạ, rút kiếm tự vẫn. Mẹ của hắn chính là Đường Kim Tuyên Phi Dịch Văn Quân, còn tại nhân thế, hắn còn có một cái huynh trưởng, Thất Hoàng Tử Sích Vương Tiêu Vũ. Hắn được an trí tại Hàn Sơ Tự, cũng không phải là làm bật hy sinh, mà là vì bảo hộ hắn. Đủ loại khốn nhiễu nhiều năm nghi vấn, một khi sáng tỏ thông suốt, hắn nhịn không được cao giọng nói: Tại hạ 12 năm trước là Ma Giáo thiếu chủ Diệp An Thế, hôm nay chính là Hàn Sơn Tự đệ tử Vô Tâm, đa tạ Tô Tiên Sinh chỉ điểm sai lầm. Ân này đức này khó mà là báo, nếu có phân công, Vô Tâm định không chối từ. Vừa dứt lời, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt quan tới. Diệp An Thế, vị thiếu niên này lại chính là Diệp An Thế. Tại nghe xong Tô Trần giảng thuật đằng sau, mọi người tại đây đều là minh bạch, cái này Diệp An Thế thân thế không có nhiều phạm. Càng mấu chốt chính là, bây giờ cách 12 năm kỳ hạn đã không xa, Thiên Ngoại Thiên Ma Giáo tất sẽ phái người đem hắn đón về. Mà Bắc Ly giang hồ các môn phái thế lực, vì phòng ngừa lần nữa buộc phát ma giáo đông trình, thế tất yếu dốc hết toàn lực đem Vô Tâm lưu lại. Càng có cảm kích Bắc Ly trong mắt người lấp loé tinh quang. Gần nhất Bắc Ly võ lâm sớm đã truyền ra, Diệp An Thế dùng tên giả Vô Tâm bái nhập Hàn Sơn tự chủ trì vong ưu đại sư môn hạ, tinh thông La Sát đường bên trong tam thập nhị môn cấm thuật. Trong đó thậm chí bao gồm nhất cấm kỵ tâm ma dẫn. Thế lực khắp nơi đều tuyệt sẽ không cho phép Vô Tâm mang theo cái này tam thập nhị môn cấm thuật quay về Thiên Ngoại Thiên. Lầu Ba sườn tây gian thứ nhất bao xương. Lão Hoàng nhìn chằm chằm Vô Tâm nhìn hồi lâu, hoảng sợ nói: "Khá lắm, quả thật là Diệp Đình Chi nhi tử, niên kỷ bất quá 17, không ngờ bước vào thiên nhân cảnh, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Tiểu tử này đã có thiên nhân cảnh tu vi." Từ Phụng Niên cũng lấy làm kinh hãi, thiên phú như vậy có thể xưng đương đại đỉnh tiêm. Lão Hoàng hình như có đăm chiêu, cười hắc hắc nói: "Tiểu tử này thân phận đặc thù, nếu là bị người biết được hắn tại trấn Bắc Thành, chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ nghe tiếng mà đến." Từ Phụng Niên đã khôi phục lại bình tĩnh, nghe nói như thế, thuận miệng nói ra: "Năm đó Bắc Lương Thiết Kỵ quét ngang giang hồ, nửa cái Đông Ly võ lâm đều muốn túi đầu, Bắc Ly lại nhiều cao thủ lại có thể thế nào?" Xác thực như vậy, lượng bọn hắn cũng không dám tại Bắc Lương Vương trên địa bàn quá mức làm càn. Lão Hoàng gật đầu phụ họa nói. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận vẫn như cũ liên tiếp. Vô số người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đài, chờ đợi một vị kiếm tiên công bố. Mặc dù Lạc Thanh Dương một lời thâm tình không được đáp lại, nhưng hắn thực lực lại là không thể tranh luận. Có thể giết vào Thiên Khải Thành đoạt ra một vị hoàng phi, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người có bực này bản sự. Mọi người đều hết sức tò mò, đến tột cùng là vị nào kiếm tiên có thể vượt trên Lạc Thanh Dương, đặng thái a, lơ cô kiếm thánh bọn người. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, cũng không nhiều làm nền, trực tiếp mở miệng, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng hạng 7, giang hồ truyền kỳ Vô Danh. Vô Danh cũng không phải là thật không có danh tự, hoàn toàn tương phản, cái tên này có thể nói nổi tiếng. Đại Minh giang hồ có 50 năm đến một vị duy nhất giang hồ truyền kỳ Thẩm Lãng. Đại Hán giang hồ cũng tương tự có một vị 50 năm đến nay duy nhất thu hoạch được giang hồ truyền kỳ xưng hào người, chính là Vô Danh. Chỉ cần là đại hán người trong giang hồ, cơ hồ không người chưa từng nghe nói Vô Danh tên. Hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm đạo tông môn Kiếm Tông đời cuối cùng đệ tử, cũng là kiếm tông mấy trăm năm qua xuất sắc nhất truyền nhân. Nếu bàn về kiếm đạo thiên phú, tại trước mắt đã công bố lên bảng kiếm tiên bên trong, Vô Danh có thể xưng thứ nhất. Nhưng Vô Danh xuất thân lại có chút đau khổ. Hắn thở nhỏ ra cảnh bần hàn, bị bán nhập lúc đó đại tướng quân Mộ Long trong phủ. Mộ Long thu dưỡng Vô Danh sau, có thầy tướng đến nhà, gọi hắn là thiên sát cô tinh mệnh cách, sẽ khắc chết người bên cạnh mình. Thế là Mộ Long đem Vô Danh mang đến nơi khác tu tập võ nghệ, cũng ước định 15 tuổi sau lại hồi phủ gặp nhau. Kết quả chính như thầy tướng kia lời nói, 15 năm này ở giữa, Vô Danh lại khắc chết 8 vị sư phụ. Tuy nói những sư phụ này chết cùng hắn không liên hệ chút nào, nhưng thiên sát cô tinh mệnh cách thuyết pháp hay là truyền ra, mọi người tránh chi e sợ cho không kịp. Nhưng thế nhân không biết là, Vô Danh mỗi bái một vị sư phụ trước, đều sẽ thẳng thắn cáo chi mệnh cách của mình. Mà hắn mỗi một vị sư phụ, lại đều không chút do dự nhận hắn, cũng dốc hết tất cả truyền thụ võ học. Cũng không phải là những sư phụ này không tin số mệnh nghiên cứu, mà là bọn hắn thực sự không cách nào cự tuyệt dạng này một cái kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh đồ đệ. Dù là cuối cùng có thể sẽ bởi vì hắn mất mạng, bọn hắn cũng đều cam nguyện bỏ ra hết thảy. Mà Vô Danh cũng không phụ hy vọng chung, đem mỗi vị sư phụ suốt đời tuyệt học nắm giữ toàn bộ, cũng dung hội quan thông, càng hơn nó sư. Đợi cho hắn 15 tuổi quay về mộ phủ lúc, tu vi đã đạt tới nửa bước địa tiên chi cảnh. Nhưng mà hắn thiên sát cô tinh mệnh cách thực sự quá mức hung hiểm. Khoảng chừng mộ phủ ở nửa tháng, mộ gia liền bị Vu Hãm cấu kết địch quốc, cả nhà bị tru. Những lời này rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Bất kỳ một cái nào vương triều võ lâm, đều khó có khả năng lãng quên vị kia giang hồ nhân vật truyền kỳ danh tự, vô luận thuế nguyệt như thế nào lưu truyền. Bởi vậy khi Tô Trần đề cập Vô Danh hai chữ, toàn trường đại hán võ lâm nhân sĩ lập tức bộc phát ra một trận reo hò. Võ lâm truyền kỳ Vô Danh, người này năm đó ở đại hán võ lâm bên trong uy danh lan xa. 60 năm trước, Độc Cô Kiếm Thánh lưng đeo trường kiếm đăng lâm tiên chỉ núi, hướng thiên chỉ tổ chức khiêu chiến, một mình nên chiến 108 vị thiên chỉ sát thủ. Chương 73 không người có thể địch, chương 73 không người có thể địch, cuối cùng lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ thiên chỉ tổ chức sát thủ, thắng được kiếm thánh tên. Sau đó 20 năm, Đại Hán Võ Lâm chính là Độc Cô Kiếm Thánh thiên hạ, thẳng đến hắn tuyên bố bế quan mới thôi. Mà liên tại Độc Cô Kiếm Thánh tuyên bố bế quan cùng một năm, Vô Danh hoành không xuất thế. Năm gần 19 tuổi Vô Danh, lấy kiếm tông đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ, đánh bại vô số thành danh đã lâu cao thủ, đoạt được Võ Lâm thần thoại xưng hảo. Lại sau này 20 năm, Đại Hán Võ Lâm liền tiến nhập Vô Danh thời đại. Bằng chứng ấy tuổi liền đã vô địch tại thế, đủ thấy Vô Danh thiên phú sao mà kinh người. Nhưng mà thẳng đến nghe xong Tô Trần một phen bình thuận, mọi người tại đây vừa rồi thật sự hiểu Vô Danh tài hoa đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Đây cũng không phải là thiên phú chắc tuyệt có thể hình dung. Người mang thiên sát cô tinh mệnh cách Vô Danh, năm gần 15 tuổi liền khắc chết 8 vị sư phụ. Đám người thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thiên tư, có thể làm một vị võ đạo cao nhân tình nguyện chịu chết cũng muốn đem Vô Danh thu làm môn hạ đệ tử. Mà lại người như vậy còn không phải một cái, mà là dòng dã 8 cái. Như vậy ly kỳ hoang đường sự tình, nếu không có xuất từ Tô Trần chính miệng nói tới, ai cũng sẽ không tin tưởng là thật. Nhưng đây cũng là sự thật. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ không khỏi cảm thán, người với người chênh lệch, có khi thật để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cái gì có tài nhưng thành đạt muộn, cái gì cần cù bù kém cỏi, tất cả đều là lừa mình dối người thuyết pháp. Chân chính tuyệt thế thiên tài, từ xuất sinh lên liền nhất định vô địch tại thế. Duy nhất mọi người hơi cảm giác chấn an chính là, cứ việc Vô Danh thiên phú nghịch thiên, nhưng này mệnh cách nhưng bây giờ quá mức thế thảm. Thiên sát cố tinh. Cho dù là nhất không tin số mệnh để ý người, nghe được Vô Danh kinh lịch sau, chỉ sợ cũng phải vòng quanh hắn đi ba dặm. Không ít người thậm chí đã bắt đầu thương hại Vô Danh. Có được như thế mệnh cách, nhất định cô độc cả đời, bên người không được có nửa cái người thân cận. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, thật đáng sợ Vô Danh, đã sớm nghe nói Đại Hán Võ Lâm thần thoại Vô Danh đại danh, hôm nay mới biết hắn vậy mà cường hãn như vậy. Không nghĩ tới trên đời thật có bực này kinh khủng mệnh cách, cái này Vô Danh chỗ đến, không biết bao nhiêu người mất mạng. Cái này Mộ gia cũng thật sự là gặp vận rủi lớn, chỉ là để Vô Danh tại trong phủ ở nửa tháng, toàn bộ phủ tướng quân liền bị cả nhà tru sát. Trước kia ta căn bản không tin mệnh lý mà nói, nhưng bây giờ ta tin tưởng, cái này Vô Danh đơn giản chính là dính ai ai không may. 15 tuổi liền bước vào bán bộ địa tiên. Cái này Vô Danh tư chất đơn giản làm cho người không thể tin được. Tốc độ tu luyện này xác thực có thể xưng kinh thiên động địa, đừng nói leo lên kiếm tiên bảng thứ nhất, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ cũng không có người có thể bằng. Nếu không có Vô Danh thiên phú thực sự dọa người, tám vị kia sư phụ như thế nào lại liên tiếp cam nguyện chịu chết? Đây chính là trong truyền thuyết Đại Hán Võ Lâm thần thoại Vô Danh sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lầu 3 cánh bắc cái thứ 5 phòng. Hoa Mãn Lâu thở dài nói, cái này Vô Danh thiên sát cô tinh mệnh cách thật là kinh người, chẳng lẽ đây chính là đỉnh tiêm tiên phú muốn trả ra đại giới sao? Cái này cũng chứng minh thiên lý hay là công bằng. Ban cho Vô Danh cả thế gian hiếm thấy tài tư, cũng giao phó hắn người bên ngoài không thể thừa nhận bận rủi chi thân. Lục Tiểu Phụng thấp giọng nói ra, trong lòng đối với Vô Danh không khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc. Nếu để hắn lựa chọn, hắn tình nguyện từ bỏ bực này tuyệt thế mới có thể, cũng không muốn lưng beo như vậy vận mệnh. Không nghĩ tới lấy Vô Danh như vậy kinh diễm tuyệt luân tư chất, lại chỉ xếp tại kiếm tiên bảng vị thứ 7. Trước đó 6 tên lục địa kiếm tiên nên cường đại đến cỡ nào? Tây Môn Suy Tuyết khẽ nói một câu, chợt cảm thấy tầm mắt mở rộng. Lúc trước hắn là đại minh giang hồ đệ nhất kiếm thần, kiếm thuật không người có thể địch. Bây giờ cũng bất quá chỉ là ngàn vạn kiếm khách một trong, một cái còn tại kiếm đạo sơn dưới chân nhìn lên cao phong kẻ học sau văn bối. Loại này cầu đạo không chỉ cảm giác, làm hắn trong lồng ngực dấy lên vô hạn đấu trí cùng chiến ý, đời này nhất định phải đạp vào cái kia kiếm đạo chi đỉnh, tận mắt nhìn qua đỉnh phong chi cảnh. Lầu 3 phía nam cái thứ 2 phòng. 15 tuổi bán bộ địa tiên. Ta không nghe lầm chứ? Lôi Vô Kiệt chấn kinh đến cơ hồ mở mắt không ra. Bán bộ địa tiên, đó là phàm trần võ đạo đỉnh phong bên trong đỉnh phong, thường nhân cả đời khó mà chạm đến, Vô Danh năm gần 15 liền đã đến. Phần thiên tư này triệt để lật đổ hắn nhận biết. Hâm mộ sao? Đây là dùng 8 vị sư phụ tính mệnh đổi lấy tu vi. Tiêu Sắc nhàn nhạt mở miệng. Tuy là nói như vậy, nội tâm của hắn cũng nhắc lên kinh đào hải lãng. Năm đó hắn 17 tuổi bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ, được vinh dự Bắc Ly đệ nhất kỳ tài, đến nay vẫn dùng cái này tự hào. Nhưng so với cái này Vô Danh đến, đơn giản kém đến thực sự quá xa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngưng mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, muốn nhìn một chút vị này khoáng thế kỳ tài, bây giờ đến cùng đặt đến loại cảnh giới nào. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ dương quạt xếp, không đợi đám người nghị luận tan hết, tiếp tục nói, mộ phủ bị diệt đằng sau, Vô Danh đành phải lần nữa khởi hành. Hắn lần theo thiên ý chỉ dẫn, đi tới Hàn Sơn kiếm phòng, rút ra yên lặng 700 năm anh hùng kiếm. Cái này anh hùng kiếm chính là ngày xưa kiếm đạo thánh địa kiếm tông sáng phái tổ sư, đại kiếm sư tự tay rèn đúc, ẩn chứa thần bí chi lực, tổng cộng có 2 thanh. Truyền thuyết ai có thể rút ra anh hùng kiếm, ai liền có thể trở thành kiếm tông truyền nhân, nhưng mà dòng dã 700 năm đến, vô số kiếm khách đến thử, đều không công mà trở lại. Thẳng đến Vô Danh hiện thân, anh hùng kiếm mới rốt cục nhận chủ. Mà cùng lúc đó, Độc Cô kiếm thánh cũng đã tìm đến kiếm sơn, gặp Vô Danh rút ra anh hùng kiếm, lúc này tiến lên khiêu chiến. Khi đó Vô Danh năm gần 15, như thế nào địch nổi Độc Cô kiếm thánh, tự nhiên thảm bại. Càng sâu thêm, đan điền khí hải của hắn bị Độc Cô kiếm thánh chấn vỡ, từ một vị chuẩn kiếm tiên biến thành phế nhân. Sau đó 1 năm, Vô Danh ý chí đê mê, mỗi ngày tỉnh lại liền kéo đàn nhị hồ, dần dần lại thành một đời đàn nhị hồ mọi người. 16 tuổi lúc, Vô Danh gia nhập kiếm tông, mượn nhờ kiếm tông bí pháp đoàn tụ đan điền chân khí. Từ đó đằng sau, hắn chỉ dùng thời gian 3 năm, liền đã luyện thành kiếm tông mấy trăm năm không người có thể đạt thiên kiếm chi cảnh. 19 tuổi Vô Danh chính thức bước vào lục địa kiếm tiên cảnh. Một năm này, Vô Danh bắt đầu lấy kiếm tông đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ. Không người biết được, ngay tại đồng niên, chính vào đỉnh phong Độc Cô kiếm thánh từng cùng Vô Danh từng có một trận sinh tử quyết đấu. Bọn hắn mượn hai vị thiếu niên kiếm khách làm quân cờ, riêng phần mình trình bày trong lòng kiếm đạo chân nghĩa. Cuối cùng Vô Danh hơi chiếm thượng phong, phá đi Độc Cô kiếm thánh vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh linh kiếm pháp. Độc Cô kiếm thánh giữ lời hứa, từ đó rời khỏi giang hồ, dòng dã 40 năm chưa từng lộ diện. Về sau, Vô Danh là thiếp thân thị nữ Phượng Vũ ra mặt, một người độc chiến giang hồ mấy chục môn phái cao thủ thành danh, làm cả võ lâm nguyên khí đại thương. Chiến dịch này cũng triệt để chấn nhiếp đại hán giang hồ, từ đây, võ lâm thần thoại xương hào trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhìn chung Vô Danh nửa đời trước, 4 tuổi tập kiếm, 15 tuổi đã là nửa bước địa tiên chi cảnh. 3 năm lĩnh hội thiên kiếm áo nghĩa, kiếm tông bên trong thiên cổ chỉ lần này một người. 19 tuổi bước vào lục địa kiếm tiên cảnh, đồng niên chiến thắng chính vào thịnh niên Độc Cô kiếm thánh. 20 tuổi quét ngang quần hùng, đến võ lâm thần thoại tên, từ đó xưng bá giang hồ 20 năm. 40 tuổi phong kiếm ẩn lui, đồng niên lại là 20 năm, tu vi vững bước tiến vào địa tiên cảnh đệ bắt trọng. Cho nên tổng hợp các hạng thực lực, tạm đem nó liệt vào lục địa kiếm tiên bảng vị thứ 7. Tô Trần những lời này, lại lần nữa để trong sảnh đám người khiếp sợ không thôi. Vô Danh từng rút ra 700 năm đến không người có thể động anh hùng kiếm, cái này tại giang hồ sớm đã truyền là giai thoại. Nhưng mà lại không người biết được, năm đó Độc Cô kiếm thánh cũng hiện thân Hàn Sơn kiếm phong. Càng không người ngờ tới, hai người từng trong bóng tối giao thủ, trong trận chiến ấy, Độc Cô kiếm thánh phế đi Vô Danh đan điền khí hải, đem hắn đánh rất phàm trần. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ cũng này trầm luân cả đời, lại không thời gian xoay sở. Có thể Vô Danh chỉ sa sút một năm, liền ngóc đầu trở lại, dùng thời gian 3 năm tu thành thiên kiếm cảnh giới, trở thành kiếm tông từ ngàn năm nay độc nhất vô nhị tồn tại. 15 tuổi bán bộ địa tiên, 19 tuổi nhập lục địa kiếm tiên cảnh. Thiên phú của hắn lần nữa kinh động toàn trường, mà càng làm cho người ta không tưởng tượng được là, tại Vô Danh xuống núi hành tẩu giang hồ năm thứ nhất, hắn liền chính diện phá hết Độc Cô kiếm thánh thánh linh kiếm pháp, làm cho lúc đó uy danh chính long Độc Cô kiếm thánh ảm đạm quy ẩn, 40 năm chưa lại xuất thế lần nữa. Cái này ẩn tàng nhiều năm bí mật một khi công bố, chấn động tứ phương, giải đáp vô số nhân sĩ giang hồ nhiều năm qua nghi vấn. 60 năm trước, Độc Cô kiếm lấy kiếm thánh chi danh quân lâm thiên hạ, trấn áp giang hồ dòng dã 20 năm, lúc đó bất quá 50 chi linh. Đối với một vị điệu tiên cảnh cường giả mà nói, chính bảo tráng niên đỉnh phong, lại đột nhiên mai danh nhận tích. Vừa ẩn chính là 40 năm, làm cả võ lâm vì đó khó hiểu. Bây giờ, chân tướng rốt cục tra ra manh mối. Chương 74 trong hạo kiếp gặp nạn, chương 74 trong hạo kiếp gặp nạn, Độc Cô kiếm thánh cũng không phải là tự nguyện rút lui, mà là bại vào Vô Danh chi thủ. 49 tuổi kiếm thánh, bại bởi năm gần 19, mới ra đời Vô Danh. Như vậy bí mật như truyền về đại hán giang hồ, chắc chắn nhấc lên thao thiên ba lan. Đồng thời cũng mọi người đối với Vô Danh kính ngưỡng đến cực điểm. 15 tuổi tức bán bộ địa tiên, rút ra 700 năm không người có thể dung chuyển anh hùng kiếm. 19 tuổi lĩnh ngộ thiên kiếm chi đạo, bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, đánh bại xương bá giang hồ 20 năm Độc Cô kiếm thánh. 20 tuổi thất bại võ lâm các lộ cao thủ, thắng được võ lâm thần thoại xương hảo. Sau đó xương bá giang hồ dòng dã 20 năm, đánh đâu thắng đó. Cuộc sống như thế quy tích, nghe tới giống như truyền thuyết bình thường, làm người nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, trời ạ, đây chính là đại hán giang hồ bên trong võ lâm thần thoại Vô Danh sao? Đây cũng quá kinh người đi. Nếu không phải Tô tiên sinh chính miệng nói tới, ta thật không dám tin tưởng thế gian lại có như thế kinh thế hai tục kỳ tài. Trước kia ta coi là lãng phiên vân, đặc thái a các loại kiếm tiên tư chất đã xem như đăng phong tạo cực, bây giờ mới biết, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. 19 tuổi liền bước vào lục địa kiếm tiên cảnh, chỉ sợ là đương kim nhanh nhất đạt tới cảnh giới này người đi. Không nghĩ tới năm đó Độc Cô kiếm thánh phế đi Vô Danh đan điền khí hải, may mắn về sau có người có thể chữa trị kinh mạch, nếu không đại hán giang hồ coi như mất đi một vị tuyệt đại kiếm tiên. Cái này cũng có thể tính là nhân quả báo ứng, Độc Cô kiếm thánh hủy Vô Danh căn cơ, mà Vô Danh trái lại để hắn ẩn lui 40 năm không được hiện thân giang hồ. Ai có thể ngờ tới năm gần 19 tuổi Vô Danh có thể chiến thắng chính vào kỳ đỉnh cao Độc Cô kiếm thánh, trận kia quyết chiến thực sự ngoài dự liệu. Thời gian thấm thoát, Vô Danh tiền bối cũng đã lui ra giang hồ 20 năm, trên giang hồ rất nhiều người sớm đã quên lãng uy danh của hắn, bây giờ cái tên này lại phải vang vọng thiên hạ. Lục địa kiếm tiên bảng vị thứ 7, cái bài danh này có thể nói cực cao, đại hán giang hồ đồng thời có được Vô Danh cùng Độc Cô kiếm thánh hai vị top 10 kiếm tiên, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Lầu 3 sườn tây căn thứ 5 nhà thất. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Làm đại hán giang hồ người, bọn hắn tự nhiên đối với vị này võ lâm thần thoại Vô Danh sớm có nghe thấy. Nhưng Vô Danh sớm đã mai danh nhận tích 20 năm, tung tích không rõ. Mà kiếm tông chính là tại 20 năm trước trong vòng một đêm bị diệt môn, không ít người suy đoán Vô Danh cũng tại trong tràng hạo kiếp kia gặp nạn. Bây giờ đột nhiên nghe nói hắn không chỉ có bình yên vô sự, càng lấy địa tiên cảnh để bắt trọng tu vi leo lên lục địa kiếm tiên bảng thứ 7 vị trí, trong hai người tâm rung động có thể nghĩ. Võ lâm thần thoại Vô Danh, bang chủ một mực đối với nó cực kỳ kiêng kỵ, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Nhiếp Phong thấp giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Kế Vô Song thành Độc Cô kiếm thánh tu tiên đằng sau, võ lâm thần thoại Vô Danh cũng bị chứng thực còn tại nhân thế. Đôi này thiên hạ hội xưng bá võ lâm dạ tâm không thể nghi ngờ là một cái trọng đại trở ngại. Dù sao thiên hạ hội những năm này quyết trương thế lực lúc thủ đoạn tàn nhẫn, động một tí diệt môn chu phái. Giống Vô Danh như vậy tâm hoài người chính đạo, cực khả năng đối với cái này không vừa mắt mà ra tay ngăn cản. Bằng thực lực của hắn, thiên hạ hội làm sao có thể chống lại? Bộ Kinh Vân hơi híp mắt lại, chậm rãi nói ra, Vô Danh 20 thành danh, 40 quy ẩn, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Vân sư huynh có ý tứ là Nhiếp Phong hơi có vẻ nghi hoặc. Ta cho là vô danh lựa chọn ẩn lui, chỉ sợ là có khó khăn khó nói. Nếu không lấy những năm này thiên hạ hội tùy ý làm bậy hành vi, hắn đã sớm nên xuất thủ can thiệp. Bộ Kinh Vân tỉnh táo phân tích nói. Nhiếp Phong cao mày nói, lời khó nói. Chẳng lẽ vô danh cũng như Độc Cô Kiếm Thánh bình thường, bị người đánh bại, bị ép rời đi giang hồ? Vừa dứt lời, hắn liền lập tức lắc đầu phủ định. Lý do này ngay cả chính hắn đều không thể thuyết phục, lấy vô danh thực lực như thế nào bị người khác đánh bại? Cái này không hỏi xem rõ ràng chẳng phải sẽ biết sao? Bộ Kinh Vân nói đi, lập tức đứng dậy, hướng Bao Xương bên ngoài đi đến. Lầu ba gần cửa sổ trước lan can. Bộ Kinh Vân đứng yên lập, như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, khí thế xâm nhiên, lang thanh nói ra, Thiên Hạ Hội Phi Vân Đường đường chủ Bộ Kinh Vân, bái kiến Tô tiên sinh. Vừa rồi Tô tiên sinh đề cập Võ Lâm thần thoại vô danh sự tình, thật là khiến người rung động. Tại hạ trong lòng có lương vấn, khẩn cầu Tô tiên sinh chỉ điểm. Vô danh tiền bối 20 tuổi liền thành Võ Lâm thần thoại, 40 tuổi lúc chính vào đỉnh phong, vì sao lại lựa chọn phong kiếm thoái ẩn? Hắn nếu còn tại nhân thế, vì sao đối với kiếm tông hủy diệt quanh tay đứng nhìn? Năm đó kiếm tông lại là vì sao bị đại kiếp này? Những lời này rơi xuống, lập tức hấp dẫn trong đại sảnh tất cả nhân sĩ giang hồ ánh mắt. Thiên Hạ Hội, đây chính là nổi tiếng bá chủ một phương, trên giang hồ uy danh lan xa. Đại Hán giang hồ 60 năm phong vân biến ảo, đại khái có thể chia làm 3 cái 20 năm. Đầu một cái 20 năm là Độc Cô Kiếm Thánh giang hồ. Cái thứ 2 20 năm thuộc về Võ Lâm thần thoại vô danh. Cái thứ 3 20 năm thì là quần hùng cùng nổi lên, các phương tranh bá thời đại. Thiên Hạ Hội, Chí Tôn Minh, Hải Sắc Cung, Chú Kiếm Thành, Vô Song Thành. Mỗi một cỗ thế lực đều là cường giả như mây, chiếm cứ một phương, dạ tâm bừng bừng. Mà những này cắt cứ một phương thế lực lớn bên trong, Thiên Hạ Hội thành lập tuy muộn, lại tình thế thịnh nhất. Nhất là nó bang chủ hùng bá, có thể xưng một đời tiêu hùng. Ngắn ngủi 30 năm, đem Thiên Hạ Hội từ không tới có chế tạo thành bây giờ đại hán giang hồ số một số hai môn phái. Thậm chí không ít người cho là hùng bá có hy vọng nhất thống nhất giang hồ. Mà xem như hùng bá thân truyền nhị đệ tử, Thiên Hạ Hội tam đại đường chủ một trong Bộ Kinh Vân, cũng vì Thiên Hạ Hội quyết trương lập xuống chiến công hiển hách, tự nhiên thanh danh hiển hách. Rất nhiều đại hán giang hồ hào kiệt đều hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại hiện thân tử kim lâu. Liền ngay cả một chút ở vào lầu 3 trong phòng giang hồ cao thủ, cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía Bộ Kinh Vân, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Bộ Kinh Vân khí tức trên thân cực kỳ cường thịnh, như tiếp tục tu luyện, tương lai chắc chắn trở thành giang hồ nhân vật đứng đầu. Điều này cũng làm cho ở đây không ít đại lao càng thêm coi trọng Thiên Hạ Hội lực ảnh hưởng. Bất quá càng làm đám người cảm thấy hứng thú, hay là Bộ Kinh Vân nói lên hai vấn đề kia. Vô danh vì sao quy ẩn chân chính nguyên nhân, cùng năm đó Kiếm Tông diệt vong chân tướng phía sau. Kiếm Tông truyền thừa 700 năm, từ đầu đến cuối vì Thiên Hạ kiếm đạo đứng đầu, 20 năm trước vẫn như cũ cường thịnh không gì sánh được. Lại cùng năm đó Thánh Kiếm môn một dạng, tại cực thịnh thời điểm đống nhiên hủy diệt, trong môn đệ tử đều bỏ mình. Mà Vô Danh cũng chính là tại cùng một năm rời khỏi giang hồ, thế nhân nhiều cho là hắn cũng đã vất lạc. Bây giờ nếu biết được hắn còn sống, như vậy 20 năm trước Kiếm Tông hủy diệt chân tướng liền càng thêm ý vị sâu xa. Vô Danh thân là Kiếm Tông đệ tử, tuyệt không có khả năng ngồi nhìn môn phái bị hủy. Có hắn tại, ai lại có năng lực nhất cử dẹp điên Kiếm Tông? Nghĩ đến đây, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, lặng chờ Tô Trần công bố đáp án. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối mặt đám người nhìn chăm chú, hơi trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, năm đó Kiếm Tông hủy diệt, chấn động giang hồ, cùng Vô Danh thoái ẩn cũng rất có quan hệ, xác thực đáng giá nói tỉ mỉ. Nếu các vị cảm thấy hứng thú, Tô Mỗ liền nói nhiều một chút. Thế nhân đều biết năm đó Kiếm Tông ra Vô Danh cái này một khoáng thế kỳ tài, 19 tuổi liền xưng hùng võ rừng. Nhưng có rất ít người biết, tại Vô Danh bên ngoài, Kiếm Tông còn có một vị kiếm thuật tạo nghệ cực sâu tuấn kiệt. Người này chính là lúc đó Kiếm Tông trưởng môn kiếm tuệ con ruột, tên là Phá Quân. Phá Quân so Vô Danh lớn tuổi hơn nhiều, kiếm đạo thiên phú mặc dù hơi kém tại Vô Danh, nhưng ở toàn bộ giang hồ cũng coi như được nhân vật đứng đầu. Kiếm Tuệ đối với hắn ký thác kỳ vọng, một lòng muốn đem hắn chế tạo thành Kiếm Tông trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bởi vì dựa theo Kiếm Tông truyền thống, chỉ có trong cùng thế hệ người mạnh nhất mới có tư cách tu tập Kiếm Tông cao nhất võ học Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Tuệ tuy là tông chủ, chính mình lại vô duyên môn này bí tịch, chỉ có thể kỳ vọng do Phá Quân đến kế thừa. Mà Phá Quân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chừng 20, liền đã ổn thỏa Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ vị trí. Ngay tại lúc này, một cái ngoại ý muốn xuất hiện, đó chính là Vô Danh. Ý gì theo Kiếm Tông tổ quy, có thể rút ra anh hùng kiếm người, tức là Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Tuệ chỉ có thể đem bản thân bị trọng thương Vô Danh mang về sân môn. Phá Quân đối với Kiếm Tông trên dưới nhao nhao xem trọng Vô Danh lòng sinh bất mãn, lợi dụng Vô Danh mẫu thân làm con tin, bước bách nó đón hắn một trường. Vô Danh là bảo mẫu mệnh an toàn, chỉ có thể đáp ứng ứng chiến. Lúc đó Vô Danh đan điền hủy hết, nhưng hắn cảnh giới võ học sớm đã đăng phong tạo cực, chỉ dựa vào một cái nhánh cây liền phá giải Phá Quân lăng lệ một kích. Phá Quân bởi vậy càng thêm phẫn nộ, khắp nơi thiết lập ván cục muốn đẩy Vô Danh vào chỗ chết. Chương 75 gọi nhân khí vẫn khó bình chương 75 gọi nhân khí vẫn khó bình Kiếm Tông bên trong cùng Vô Danh giao tình thâm hậu nhị sư Minh Thần Phong, bị Phá Quân mượn trong môn luận bản cơ hội tàn nhẫn sát hại. Có cái gọi tiểu du nữ tử, cảm mến tại Vô Danh, Phá Quân tiện ý đồ cường cưới, may mắn Vô Danh kịp thời ngăn cản, mới chưa đủ thành bi kịch. Mọi việc như thế âm tàn thủ đoạn, nhiều vô số kể. Kiếm Tuệ mặc dù biết rõ Phá Quân sở tác không phải tốt, nhưng thủy trung thiên vị dung túng, dẫn đến môn hạ đệ tử lòng sinh oán hận, lòng người tan rã. Cứ như vậy qua 20 năm, Vô Danh đã trở thành người trong giang hồ người kính ngưỡng nhân vật truyền kỳ, công nhận Kiếm Tông đệ nhất truyền nhân. Nhưng Kiếm Tuệ vẫn không chịu từ bỏ Vạn Kiếm Quy Tông thế là đưa ra để Vô Danh cùng Phá Quân tỷ thí một trận, bên thắng nhưng phải tuyệt học này. Vì hiển lộ rõ ràng công chính, Kiếm Vệ còn rộng mời nhân sĩ võ lâm đến đây chứng kiến. Tỷ thí chi địa, định tại Kiếm Tông chỗ sâu hàn băng động. Phá Quân chiếm cứ binh khí cùng địa hình ưu thế, cũng do Kiếm Vệ đặc cách truyền thụ Kiếm Tông đỉnh cấp võ kỹ Vạn Kiếm Triều Hoàng. Nhưng Kiếm Vệ cùng Phá Quân bất ngờ chính là, Vô Danh cái này 20 năm khổ tu, công lực sớm đã đạt tới bọn hắn khó mà với tới độ cao. Hai người giao thủ bất quá hơn 10 chiêu, Vô Danh liền hoàn toàn khống chế thế cục. Nhớ lại năm đó sư huynh chết thảm chi cảnh, Vô Danh sát ý nhất thời, muốn nhất cử chém giết Phá Quân. Trong lúc nguy cấp, Kiếm Vệ bởi vì hộ con sốt ruột, trái với môn quy xuất thủ cứu rút, càng đem Vô Danh nhập môn lúc tặng cho Ngọc Bội ném ra ngăn cản. Vô Danh nhớ tới tình thời trò, Lâm Chiến thời khắc thu hồi kiếm thế, nhưng mà kiếm khí dư ba vẫn xẹt qua Phá Quân khuôn mặt, lưu lại một đạo cả đời khó lành vết thương. Kiếm Vệ một kích kia cuối cùng thành võ lâm mê bối, như truyền đi tất nhiên có tiếng xấu. Vì phòng ngừa việc này tiết ra ngoài, Kiếm Vệ lại phát rồ thi triển kiếm tông chí cao võ học hồi thiên băng quyết đem chọn tòa hầm băng triệt để đóng băng. Lúc đó đến đây chúc mừng võ lâm quần hùng, tính cả kiếm tông trên dưới các đệ tử đều bị băng phong vào trong đó. Chỉ có hai cái ở vào ngoại vi Phá Quân cùng Vô Danh may mắn chạy thoát. Đây chính là năm đó kiếm tông hủy diệt chân chính nguyên do. Những lời này lối ra, trong sảnh lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chân tướng vậy mà như thế. 20 năm trước kiếm tông, lại cùng 200 năm trước thánh kiếm môn mở dạng, cũng không phải là bị hủy bởi ngoại địch, mà là thua ở nhân thủ của mình bên trong. Chỗ khác biệt chính là, thánh kiếm môn chi chủ Hoàng Phủ Kiếm là bị thiên đạo an toán, tại tàu hỏa nhập ma phía dưới mới lấy kiếm khí thôn vệ cả môn phái. Mà cái này kiếm tông tông chủ Kiếm Tuệ, thì hoàn toàn là tâm trí rối loạn, phát dồ người, chỉ vì bảo toàn thanh danh, lại tự tay hủy diệt truyền thừa 700 năm kiếm tông. Ai sẽ làm ra chuyện như thế? Có thể cuối cùng, đây hết thảy tội nghiệp đầu nguồn, hay là cái kia Phá Quân? Người này ti tiện vô sỉ trình độ, cơ hồ có thể cùng Giang Biệt Hạc, Long Tiếu Vân đặt song song, làm cho người phỉ nổ. Nghĩ đến đường đường kiếm tông, tòa này 700 năm đến có 102 thiên hạ kiếm đạo thánh địa, lại bị hủy bởi một đôi này phụ tử chi thủ, một đám giang hồ hào sĩ rốt cuộc kìm nén không được lửa giận. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập trách cứ Phá Quân cùng Kiếm Tuệ thanh âm, trời ạ, cái này Phá Quân quả thực là ta nghe qua vô sỉ nhất tiểu nhân, lại cầm Vô Danh tiền bối mẫu thân cùng nhau uy hiếp, đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình. Vô Danh tiền bối hay là quá nhân từ chút, giống Phá Quân loại này âm tàn chi đồ, sớm nên trừ chi lấy nhìn thẳng vào nghe. Cái kia Kiếm Tuệ cũng không phải vật gì tốt, nếu không phải hắn một vị thiên vị Phá Quân, sự tình như thế nào phát triển đến tình cảnh như vậy? Không nghĩ tới năm đó kiếm tông diệt vong nguyên nhân thực sự đúng là như vậy, thực sự gọi nhân khí vẫn có bình. Từ đại kiếm sư khai phái đến nay, kiếm tông trải qua 700 năm mưa gió mà không ngã, cuối cùng lại lấy loại phương thức này hủy diệt, thật sự là gọi người thổn thức không thôi. Hẳn là Vô Danh tiền bối chính là bởi vì việc này nản lòng phái trí, lúc này mới rời khỏi giang hồ, ẩn thế không ra. Cái này Phá Quân thật nên bầm thây vạn đoạn, không chỉ có hủy thiên hạ kính ngưỡng kiếm tông, cũng làm cho đại hán đã mất đi một cái võ lâm truyền kỳ. Những cái kia tiến đến xem lễ giang hồ cao thủ cũng quá xui xẻo, cái gì cũng không có làm, liền vô tội thành kiếm tông cho cùng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái trà thơm, đợi đám người nghị luận có một kết thúc, mới cất cao giọng nói, vị này Phá Quân, xa so với các vị tưởng tượng được còn muốn hèn hạ. Hắn tự biết võ công không kịp Vô Danh, lại nuốt không trôi khẩu khí này, liền âm thầm hạ độc, hại chết Vô Danh thê tử Tiểu Du. Loại độc này xuất từ Đông Danh, cực kỳ hiếm thấy, Vô Danh không rõ chân tướng, chỉ coi là chính mình mệnh cách mang sát, khắc chết tình cảm chân thành. Hắn đối với thê tử tình thâm nghĩa trọng, Tiểu Du sau khi chết hắn nản lòng phái trí, từ đó rời khỏi giang hồ, tại trong phố xá mở cái Trung Hoa Các, an độ quãng đời còn lại. Nếu các ngươi tại Trung Hoa Các gặp phải một vị kéo đàn nhị hồ cô đơn nam tử, đó chính là võ lâm truyền kỳ Vô Danh. Đáng nhắc tới chính là Vô Danh thể nội ẩn chứa thần thú Phượng Hoàng huyết thống, số tuổi thọ xa siêu phàm người. Cứ việc đã năm giới 60, dung mạo lại vẫn dừng lại tại khoảng 30 ở giữa. Trước đây Tô Mỗ từng nói, trên đời trường sinh chi đạo không chỉ một đầu. Tu tập tiên gia công pháp là thứ nhất. Dung hợp đặc biệt thần thú huyết mạch cũng có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ, thuộc về loại thứ hai trường sinh chi pháp. Mà tại cái này ẩn cư trong 20 năm, Vô Danh chưa bao giờ chân chính rời xa giang hồ. Từng có Đông Doanh Tiêu Hùng Tuyệt Vô Thần, xuất lĩnh Vô Thần Tuyệt Cung 5000 tinh nhuệ ám tiềm nhập Đại Hán cảnh nội, ý đồ đảo loạn võ lâm. Vô Danh lẻ loi một mình, cầm kiếm chặn đường, đem cái kia 5000 cao thủ đều tru sát. Doa đến Tuyệt Vô Thần sợ đến vỡ mật, hốt hoảng trốn về Đông Doanh, từ đó xem Vô Danh là thiên thần, không dám tiếp tục bước vào Đại Hán một bước. Đã từng có tu tới Thiên Ma Thần Thông đệ thất cảnh cường giả ý đồ rời núi, giết sạch giang hồ. Vô Danh đơn đao đi gặp, cùng hắn đối cục, cuối cùng thắng hiểm nửa con, vỡ vụn cái kia đệ thất cảnh cường giả mưu đồ. Như vậy sự tích, khó mà từng cái liệt kê. Đây cũng là võ lâm thần thoại Vô Danh đảm đương. Hắn mặc dù rời xa trần thế, lại vô số lần là đại hán giang hồ che gió che mưa. Thử kim lâu trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Trần những lời này vạch trần bí mật thực sự quá nhiều, nhiều đến đám người nhất thời khó mà tiếp nhận. Nguyên lai Vô Danh phong kiếm phái ẩn, cũng không phải là bởi vì kiếm tông hủy diệt, mà là bởi vì ái thê Tiểu Du qua đời. Mà Tiểu Du chính là bị Phá Quân chỗ giết hại chí tử. Phá Quân. Trong sảnh vô số đại hán giang hồ hào hiệp nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt cơ hồ phun ra lửa giận. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến thế gian lại có như thế ti tiện, người vô sỉ. Phá Quân hành vi, sớm đã rớt phá trong lòng mọi người ranh giới cuối cùng. Thân là kiếm tông tông chủ chi tử, lại ức hiếp đồng môn, giết hại tay chân, cưỡng đoạt thê tử người khác. Lấy Vô Danh mẫu thân uy hiếp, bức bách đang điền phá toái Vô Danh đón đỡ hắn một trường. Đánh không lại liền âm thầm hạ độc chết Vô Danh thế tử. Thế gian còn có thể tìm ra so Phá Quân càng âm tàn vô sỉ tiểu nhân sao? Rất nhiều giang hồ hào kiệt tại chỗ liền đem Phá Quân cùng Giang Biệt Hạc, Long Tiếu Vân đặt song song vì thiên hạ tam đại gian định chi đồ. Trong khoảnh khắc, đám người nhao nhao nghị luận, cái này Phá Quân đơn giản vô sỉ đến cực điểm, ta hận không thể tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Vô Danh tiền bối bị Phá Quân làm hại thật thê thảm à, môn phái không có, thê tử cũng ném đi, Phá Quân thực sự quá đáng giận. Phá Quân xảo trá ác độc, lại dùng cực kỳ hiếm thấy Đông Doanh kỳ độc, để Vô Danh tiền bối tưởng lầm là chính mình khắt chết phu nhân. Đúng vậy a. Vô Danh đến nay còn không biết chân tướng, 20 năm qua sợ là một mực sống ở tự trách bên trong. Tô Tiên Sinh nói Vô Danh tiền bối ẩn cư tại Trung Hoa Các, có người hay không biết Trung Hoa Các ở đâu? Nhất định phải đem chân tướng cáo tri Vô Danh tiền bối. Ta điều tra Trung Hoa Các, nơi đó xác thực có một vị nhạc sĩ, đàn nhị hồ kéo đến thê lương thảm thiết, không nghĩ tới đúng là Vô Danh tiền bối bản nhân. Nếu như Vô Danh tiền bối biết được là Phá Quân hại chết thê tử của hắn, chắc chắn hiện thân lần nữa giang hồ, đem cái kia Phá Quân tiên đào bạc quả. Không sai, cái kia Phá Quân xa xa không phải Vô Danh tiền bối đối thủ, chỉ cần Vô Danh tiền bối làm thật, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hiện tại liền đi Trung Hoa Các cho Vô Danh tiền bối đưa tin, có ai nguyện ý đồng hành sao? Tại trong tiếng ồn ào, thật là có một đám hảo hiệp kiếm khách đứng dậy rời đi từ Kim Lâu. Bọn hắn muốn đuổi hướng Trung Hoa Các, đem Phá Quân ti tiện hành vi nói cho Vô Danh. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đối với Phá Quân phẫn hận khó bình. Chân chính để đám người cảm thấy khiếp sợ, hay là Tô Trần sau đó lời nói. Võ Lâm thần thoại Vô Danh vậy mà thân phụ thần thú vượng hoàng huyết mạch, tuổi thọ viễn siêu thường nhân, năm đã 60 lại nhìn vẹn vẹn như ngoài 30. Bí mật này thực sự quá mức rung động. Ai có thể nghĩ tới, Vô Danh lại kế đại tùy thời kỳ Hoang Kiếm Yến Phi đằng sau, trở thành kiếm tiên bảng bên trên vị thứ 2 có được trưởng sinh chi năng người. Mà hắn cái này dài dằng dặc tuổi thọ, cũng không phải là ỷ lại công pháp tu tiên, mà là bắt nguồn từ thể nội thần thú huyết mạch. Nói cách khác, đây là loại thứ 2 trưởng sinh chi đạo. Cứ việc trước đây Tô Trần đã đề cập tới, trên đời trưởng sinh chi thuật không chỉ một loại. Nhưng khi chân chính nghe nói cái này loại thứ 2 trưởng sinh phương thức lúc, đám người vẫn không khỏi từ đáy lòng cảm thấy chấn kinh. Thần thú phượng hoàng, trên đời này thật tồn tại truyền thuyết như vậy thần thú sao? Trường sinh chi thuật, Tô Tiên Sinh không có nói ngoa, thế gian này quả nhiên còn có mặt khác trường sinh chi pháp. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Vô Danh tiền bối thế mà có được thần thú phượng hoàng huyết mạch. Thần thú thật tồn tại, ta vẫn cho là thần thú chỉ là trong thần thoại truyền thuyết thôi, không nghĩ tới Vô Danh tiền bối một phàm nhân có thể có được thần thú huyết mạch. Khó trách Vô Danh tiền bối thiên phú chắc tuyệt như vậy, có được thần thú huyết mạch tự nhiên không phải thường nhân có khả năng bằng được. So với Yến Phi dựa vào tu luyện được tới trường sinh, Vô Danh tiền bối càng hơn một bậc. Trời sinh huyết mạch liền có thể diên thọ, thật là khiến người ta hâm mộ. 60 tuổi lại chỉ giống hơn 30 tuổi. Thần thú vượng hoàng huyết mạch quả nhiên huyền diệu phi phàm. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian bao xương bên trong, Phù Tô hô hấp có chút dồn dập mấy phần, lập tức ra khỏi phòng, cao giọng hỏi, "Xin hỏi Tô tiên sinh, cái gọi là thần thú vượng hoàng huyết mạch đến tuột cùng ra sao hàm nghĩa? Những cái kia lưu truyền tại dân gian thần thú, là có hay không đều tồn tại? Vô Danh lại là như thế nào thu hoạch được cái này thần thú vượng hoàng huyết mạch?" Huyết mạch này đến tột cùng có thể kéo dài bao nhiêu năm tuổi thọ? Cái này liên tiếp vấn đề ném ra ngoài sau, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía Bạch Ngọc Đài phương hướng. Khát vọng trường sinh giả, lại há lại chỉ có từng đó doanh chính một người. Chương 76 đệ thất cảnh cao thủ, chương 76 đệ thất cảnh cao thủ, hoặc là nói, thiên hạ không người không hướng tới trường sinh. Cái này thần thú huyết mạch không cần tu luyện liền có thể trên phạm vi lớn diên thọ, ai nghe không hiểu ý động. Giờ phút này, trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với Phù Tô hỏi một chút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói trên đời này xác thực tồn tại thần thú, nhưng cũng không phải là tất cả trong truyền thuyết thần thú đều là thật sự tồn tại. Đồng thời mỗi loại thần thú huyết mạch đều có nó chỗ đặc biệt, cũng không phải là tất cả thần thú huyết mạch đều có thể kéo dài tuổi thọ. Về phần vậy không có hiển hách danh hào thần thú phượng hoàng huyết mạch, chỉ là hắn trước tổ nơi đó kế tục mà đến thôi. Cho nên Vô Danh thể nội thần thú huyết mạch cũng không tính nồng hậu dày đặc, nhiều lắm là có thể vì hắn tăng thêm năm một giáp tuổi thọ. Trên thực tế, loại này thần thú huyết mạch rất khó kéo dài. Vô Danh có thể kế thừa, đã là ngàn dặm mới tìm được một cơ duyên. Tuyệt đại đa số phượng hoàng huyết mạch tinh hoa đều ngưng tụ ở Vô Danh sơ tổ thể nội, cực ít tiết ra ngoài. Nếu như nói Vô Danh thể nội phượng hoàng độ đậm của huyết thống như là một ngụm ao nước nhỏ, như vậy hắn sơ tổ thể nội phượng hoàng huyết mạch liền như là vô cùng mênh mông vương dương đại hải. Vô Danh có phượng hoàng huyết mạch, chỉ có thể để hắn sống lâu năm cái một giáp. Mà vị kia sơ tổ sớm đã còn sống hơn 2000 năm, thân thể vẫn như cũ cường kiện như lúc ban đầu, phảng phất thế gian không giả tồn tại. Đây chính là thần thú phượng hoàng huyết mạch chỗ đáng sợ. Lời nói này rơi xuống, trong sảnh mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vô Danh trời sinh liền có được thần thú phượng hoàng huyết mạch truyền thừa, cho dù chỉ là kế thừa tới yếu ớt huyết mạch, cũng có thể để nó tuổi thọ kéo dài năm cái một giáp. Mặc dù Tô Trần nói đến rất nhẹ, Tô lại nhạt biết, nhưng mọi người đã chấn kinh đến tột đỉnh. Năm cái một giáp, đó là dòng dã 300 năm. Người bình thường dù cho lại tinh thông điều dưỡng chi thuật, cũng bất quá trăm tuổi thời gian mà thôi. Ý vị này Vô Danh so với bọn hắn sống lâu ba đời. Cái này như thế nào để cho người ta bình tĩnh đối mặt? Sau khi nghe được Tô Trần lời kế tiếp, mọi người không khỏi từ trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao tại Tô Trần trong miệng, năm cái một giáp lộ ra nhẹ nhõm như vậy. So với Vô Danh sơ tổ cái kia kinh khủng thọ nguyên tới nói, năm cái một giáp hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Nếu không có xuất từ Tô Trần miệng, ai dám tin tưởng trên đời lại có người có thể sống đến 2000 năm. 2000 năm, đủ để chứng kiến bao nhiêu vương triều thay đổi, thế sự biến thiên. Chính như Tô Trần nói tới, người như vậy sớm đã không phải phàm nhân, mà là trường sinh ma. Mà chính là vị này sống 2000 năm trường sinh giả, đem vượng hoàng huyết mạch chuyển cho Vô Danh. Trong đại sảnh, vô số giang hồ hào kiệt nghị luận ầm ĩ, Trang diện lập tức sôi trào, cái này vô danh cũng quá kinh người, thiên phú dị bẩm không nói, lại còn có thần thú huyết mạch, so người khác sống lâu năm một giáp thế nhưng là 300 năm a, ý vị này vô danh có thể sống 400 năm, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Khó trách vô danh người mang thiên sát cô tinh mệnh cách, nguyên lai hắn là xuất thân thần thú vượng hoàng thế gia, nếu là gia tộc cường thịnh, chẳng phải là sẽ có đếm không hết trường sinh lão quái. Quá dọa người, thật là khiến người bất an. Lấy vô danh kiếm đạo thiên phú, nếu có 400 năm thời gian, tương lai nhất định bước vào đệ thất cảnh, trường sinh cảnh. Vô danh còn không tính kinh khủng nhất, chân chính đáng sợ là hắn bị kia sơ tổ, vậy mà sống 2000 năm, bình thường vương triều căng hết cỡ cũng liền mấy trăm năm. Khó có thể tin, thế gian lại có như thế người trường thọ, tại dạng này trường sinh ma trước mặt, vô danh tuổi thọ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, vị kia vô danh sơ tổ đến nay vẫn chưa hiện ra suy bại dấu hiệu, chẳng lẽ nói hắn còn có thể tiếp tục sống sót. Quả nhiên không hổ là thần thú phượng hoàng huyết mạch, uy lực không phải tầm thường, có thể để cho người ta cơ hồ vĩnh sinh bất tử. Vô danh bản thân đã là địa tiên cảnh đệ bát trọng cao thủ, bây giờ lại thêm ra một vị còn sống 2000 năm tiên tổ, mạch này thật là khiến người kiêng kỵ. Lầu ba lan can bên cạnh, Phù Tô triệt để ngây dại, trong não chỉ còn một câu xoay quanh không đi. Vô danh thủy tổ, không ngờ sống 2000 năm, đơn giản như là nhân gian bất diệt tồn tại. Như vậy dài dằng dặc tuổi thọ, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, liền xem như từ đầu đến cuối truy tìm trường sinh chi đạo doanh chính, chỉ sợ cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh giới dạng này. Đồng thời, hắn cũng từ Tô Trần trong lời nói đã nhận ra một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Đó chính là cũng không phải là tất cả thần thú huyết mạch đều có diên thọ chi năng, mỗi một loại thần thú năng lực mỗi người mỗi vẻ, cũng không phải là đều có thể mang đến trường thọ. Nghĩ tới đây, Phù Tô nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, cái nào thần thú huyết mạch có được trường sinh chi lực? Bọn chúng lại phân biệt nghỉ lại tại nơi nào? Lời này vừa ra, trong sảnh mọi người đều lộ ra nồng hậu dày đặc hứng thú, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, thế gian thần thú số lượng cực kỳ ít ỏi, mà huyết mạch có thể giao phó người trường sinh càng là phượng mao lân giác, mà lại mỗi một cái đều có siêu việt trường sinh cảnh cường giả thực lực đáng sợ, ẩn thân ở thế nhân khó mà chạm đến ẩn bí chi địa. Người bình thường muốn có được huyết mạch của bọn nó, có thể nói là khó như lên trời, xa so với thu hoạch được công pháp tu tiên khó khăn được nhiều. Về phần cụ thể có cái nào thần thú, cùng tung tích của bọn nó, đến tương lai có cơ hội lại vì các vị nói rõ chi tiết. T. Trong đại sảnh không ít người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Thần thú số lượng ít, lại đều giấu kín tại thần bí khó lường địa phương. Điểm này mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng nghe Tô Trần chính miệng nói ra, hay là để người rung động không thôi. Nếu không, thế gian đã sớm lưu truyền vô số liên quan tới thần thú truyền thuyết. Càng khiến người ta khiếp sợ là, những thần thú này thực lực vậy mà cường đại đến viễn siêu trường sinh cảnh. Đây chính là võ đạo tu luyện đệ thất trọng cảnh giới, đương kim trên đời chỉ có số rất ít công pháp có thể đạt tới đỉnh phong chi cảnh. Phóng nhãn thiên hạ, có thể bước vào cảnh này cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thần thú lực lượng, tại trên của hắn, không ít nguyên bản tưởng tượng lấy săn giết thần thú, cướp đoạt huyết mạch nhân sĩ giang hồ, giờ phút này cũng đều dập tắt ý nghĩ sang vậy. Không nói trước những cái kia thần thú vốn là giấu tại không biết hiểm địa, coi như thật tìm được tung tích của bọn nó, bằng tu vi của bọn hắn, chỉ sợ ngay cả không đủ nhét kẻ răng cho người ta. So sánh dưới, thông qua tu luyện công pháp tu tiên theo đuổi cầu trường sinh, ngược lại là ổn thỏa nhất con đường. Nếu thần thú cường đại như thế, cái kia vô danh tiền bối tổ tiên lại là như thế nào thu hoạch được phượng hoàng thần thú huyết mạch đây này? Có người trong đại sảnh cao giọng đặt câu hỏi, gây nên rất nhiều võ lâm hảo kiệt phụ họa. Vô danh tổ tiên từng cùng phượng hoàng giao thủ cũng thu hoạch được nó huyết mạch, cái này không thể nghi ngờ nói rõ hắn cùng phượng hoàng từng có chính diện tiếp xúc. Phải biết, đây chính là một cái có thể so với thậm chí áp đảo trường sinh cảnh tồn tại khủng bố thần thú. Bởi vậy có thể thấy được, vô danh sơ tổ thực lực nhất định sâu không lường được. Lại thêm vô danh bản nhân chỗ cho thấy kinh thế thiên phú, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, vô danh tiên tổ vô cùng có khả năng sớm đã bước vào trong truyền thuyết đệ thất cảnh, trường sinh cảnh. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này đại hán võ lâm không khỏi cũng quá sâu không lường được. Đám người phải chăng còn nhớ kỹ, vô danh trả lại ẩn trong tuyết nguyệt, đã từng ngăn trở một vị đệ thất cảnh cao thủ. Đây là một vị thông qua ma đạo tu hành bước vào đệ thất cảnh trường sinh cảnh, nắm giữ thiên ma thần thông tà phái cường giả. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trận chiến kia đối với vô danh mà nói có bao nhiêu hung hiểm. Trường sinh cảnh cùng địa tiên cảnh mặc dù vẹn vẹn cách nhất cảnh, nhưng chân thực chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực. Như tên kia trường sinh cảnh ma tu thật toàn lực xuất thủ, vô danh chỉ sợ căn bản vô lực chống lại, đến lúc đó toàn bộ đại hán võ lâm đều sẽ gặp phải một trận khó có thể chịu đựng đại kiếp. Cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể từ những tin tình báo này trông được ra đại hán giang hồ chỗ kinh khủng. Cái này võ lâm không chỉ có Độc Cô Kiếm Thánh cùng võ lâm thần thoại vô danh hai vị này đứng hàng kiếm tiên bảng top 10 tuyệt thế kiếm khách, còn có còn sống 2000 năm vô danh sơ tổ, cùng một vị khống chế thiên ma thần thông trường sinh cảnh ma tu. Chỉ là bốn người này thực lực ra, cũng đủ để cho thiên hạ tất cả vương triều giang hồ vì đó sợ hãi. Nếu như lại đem những cái kia chưa từng hiện thân ẩn tàng cường giả tính đi vào, tòa này giang hồ lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Đám người tâm thần chấn động, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, thần thú không phải tốt như vậy trêu chọc, người bình thường vọng tưởng mượn nhờ thần thú huyết mạch trường sinh, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Siêu việt trường sinh cảnh tồn tại, cái này thần thú thực lực cũng quá đáng sợ, khó trách trên đời chưa bao giờ có người thực sự được gặp thần thú, chỉ sợ gặp được từ lâu mệnh tang nhập nó. Nếu thần thú phượng hoàng lực lượng mạnh mẽ như thế, cái kia kế thừa phượng hoàng huyết mạch vô danh sơ tổ chẳng phải là càng thêm đáng sợ? Cái này đại hán giang hồ đến cùng giấu bao nhiêu quái thai à, làm sao cảm giác nó cùng mặt khác võ lâm phong cách hoàn toàn không giống? xác thực quá mức dọa người, đã có hai vị xếp hạng top 10 kiếm tiên tọa chấn, còn có một vị minh sắc tồn tại trường sinh cảnh ma tu. Đây chính là ta Đại Hán giang hồ võ lâm thần thoại, nếu không có Vô Danh tiền bối xuất thủ chặn đường, Đại Hán võ lâm chỉ sợ sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Danh tiền bối cũng quá lợi hại, cũng dám một mình nên chiến một vị trường sinh cảnh cường giả, hơn nữa còn thành công ngăn trở đối phương quét sạch giang hồ nhu đồ. Cái kia Đông Doanh bá chủ Tuyệt Vô Thần đến tuột cùng là nhân vật nào? Dám dẫn người xâm nhập Đại Hán giang hồ làm loạn. Ta nhớ được trước đó Hoàng phủ kiếm thánh thi triển kiếm nhị thập tam thức thứ nhất lúc, từng bị ngay lúc đó Đông Doanh kiếm thánh phá, xem ra Đông Doanh võ lâm cũng không thể khinh thường. Chẳng quá thay Vô Danh tiền bối, cho dù thoái ẩn nhiều năm vẫn yên lặng thủ hộ giang hồ, không biết là Đại Hán võ lâm hóa giải bao nhiêu nguy cơ. Đúng vậy a. Nếu không phải Tô tiên sinh hôm nay vạch trần chân tướng, ai có thể biết Vô Danh tiền bối những năm này một mực tại phía sau màn hóa giải vô số hạo kiếp. Lầu 3 sườn tây căn thứ 3 sư phòng. Đoàn Thiên Ngai kinh ngạc nói, cái gì? Tuyệt Vô Thần từng ý đồ xâm lấn qua Đại Hán võ lâm. Thừa quan Hải Đường đôi mắt đẹp lưu chuyển, hiếu kỳ hỏi, Đoàn đại ca trước kia từng tại Đông Doanh tập kiếm, có thể từng nghe nói qua cái kia Vô Thần Tuyệt Cung cùng Tuyệt Vô Thần? Há lại chỉ có từng đó là nghe nói qua. Tuyệt Vô Thần tại Đông Doanh chính là chân chính võ lâm bá chủ, ngay cả Đông Doanh Thiên Hoàng đều muốn nhìn hắn sắc mặt làm việc. Hắn thống lĩnh Vô Thần Tuyệt Cung càng là cao thủ nhiều như mây, cơ hồ vượt trên Đông Doanh tất cả môn phái. Không nghĩ tới hắn từng đem người tiến đánh Đại Hán võ lâm, kết quả lại bị Vô Danh một người một kiếm đánh tan. Thậm chí để cái kia không ai bị nổi Tuyệt Vô Thần đối với Vô Danh lòng sinh kính ngưỡng, tựa như đối mặt thần minh, thực sự khó có thể tưởng tượng. Chương 77 Trường Sinh Cảnh Kiếm Tiên, chương 77 Trường Sinh Cảnh Kiếm Tiên. Đoàn Thiên Ngai cảm thán nói. Uy Hải Nhất Đao nói ra, theo trước mắt đến xem, cái này Đại Hán giang hồ sát thực không tầm thường, thực lực tựa hồ hơn xa tại mặt khác giang hồ. Chí ít cho đến bây giờ, Đại Hán giang hồ chỗ hiện ra lực lượng hẳn là sống một mình hẳn một. Không chỉ có hai vị đứng hàng top 10 lớn kiếm tiên tọa chấn, còn có một vị nắm giữ Thiên Ma Thần Thông trường sinh cảnh cao thủ, càng có một cái còn sống 2000 năm lão ma đầu. Dù sao đời ta là không dám đặt chân Đại Hán giang hồ, thực sự quá dọa người. Thanh Thị Phi một mặt nghiêm nghị nói ra. Lầu 3 sườn tây gian thứ nhất bao xương. Tốt một cái Đại Hán giang hồ, có tuyệt đại kiếm tiên, cũng có kinh thế kiếm pháp, có trường sinh cảnh cường giả, cũng có công việc 2000 năm ma đầu. Tô tiên sinh nói thỏa thích thiên hạ, các đại hoàng triều giang hồ cùng thi triển phong hoa, bây giờ làm người khác chú ý nhất, không ai qua được Đại Hán giang hồ. Từ Phụng Niên cảm khái vạn phần nói, dạng này giang hồ lực lượng làm hắn cũng cảm thấy rung động. Ngồi ở một bên lão hoàng nhấp một miếng hoàng hữu, gật đầu phụ họa, cái này Đại Hán giang hồ hoàn toàn chính xác so mặt khác hoàng triều giang hồ khủng bố hơn được nhiều. Nhưng nếu như đặt ở 60 năm trước, chúng ta Đông Ly giang hồ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đáng tiếc năm đó tam đại nhân vật vô địch bên trong, Lê Huyền Chân binh giải chuyển thế, Lý Thuần Cương hơn phân nửa đã vong, chỉ còn lại có Võ Đế Thành Vương Tiên Tri. Coi như lại thêm Hoa Đảo kiếm thần Đặng Thái A cùng ta sư phụ Tùy Tạc Cổ, so với Đại Hán giang hồ, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút a. Lầu 3 sườn tây cái thứ 5 phòng. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong trên mặt đều là hiện ra chưa bao giờ có rung động thần sắc. Làm Thiên Hạ hội hai vị đường chủ, những năm này bọn hắn tung hoành tứ phương, không biết tiêu diệt bao nhiêu môn phái võ lâm. Nhưng mà Tô Trần lần này công bố bí ẩn chuyện cũ thực sự quá mức kinh người, cho dù lấy tâm cảnh của bọn hắn, cũng khó có thể bảo trì trấn định. Từ khi 20 năm trước Vô Danh giả chết ẩn lui sau, Đại Hán võ lâm liền lâm vào chia năm xẻ bảy, hồn hùng cắt cứ cục diện. Hùng ba chính là tại loại thế cục này bên trong lực lượng mới xuất hiện, sáng lập Thiên Hạ hội, quét ngang giang hồ. Trải qua 20 năm chinh phạt, đã có xương hùng võ rừng chi thế. Nhưng mà bây giờ, hết thảy mỹ hảo tiền cảnh phảng phất thành cái bóng trong nước, hoa trong kính đóa. 20 năm trước uy trấn võ lâm nhân vật truyền kỳ Vô Danh cũng không vẫn lạc, mà lại đã bước vào địa tiên cảnh để bắt trọng. 40 năm trước chấn nhiếp giang hồ Độc Cô Kiếm Thánh đồng dạng khỏe mạnh, đồng thời đã luyện thành trí cao kiếm pháp kiếm nhị thập tam. Chỉ là hai người này đã là Thiên Hạ hội khó mà vượt qua cao phong. Mà Đại Hán võ lâm chân chính khủng bố xa không chỉ nơi này. Vô Danh phía sau còn có một vị sống 2000 năm sơ tổ, thân có nồng đậm không gì sánh được phượng hoàng huyết mạch, gần như nhân gian bất lao chi thân. Ngoài ra, còn có một vị lấy ma đạo công pháp đột phá tới đệ thất cảnh trường sinh cảnh cao thủ thần bí. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới chính thức minh bạch Đại Hán võ lâm nước sâu sâu bao nhiêu. Không nghĩ tới Đại Hán võ lâm lại tàng lấy nhiều như vậy không muốn người biết cường giả. Không biết bang chủ biết được những bí ẩn này sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhiếp Phong than nhẹ một tiếng nói ra. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, vô luận như thế nào, trước tiên đem những tin tình báo này chỉnh lý rõ ràng, báo cáo bang chủ, do hắn đến quyết đoán. Nhiếp Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Vô Danh thực lực đã có thể xưng kinh thiên động địa, lại chỉ xếp tại kiếm tiên bảng vị thứ 7. Hắn rất muốn biết, cao hơn xếp hạng kiếm tiên lại là cái gì dạng tồn tại. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, tại vô số sốt ruột nhìn chăm chú phía dưới, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng vị thứ 6, Mộ Ứng Hùng. Trước đây Tô Mỗ từng đề cập, Vô Danh xuất thân Hàn Uy, tuổi nhỏ lúc liền bị bán nhập đương triều đại tướng quân Mộ Long trong phủ. Mà cái này vị thứ 6 kiếm tiên Mộ Ứng Hùng, chính là Mộ Long thân sinh chi tử. 60 năm trước, Độc Cô Kiếm tiêu diệt đáng sợ thiên chỉ tổ chức sát thủ, từ đây thanh trấn giang hồ, bị Võ Lâm tôn làm kiếm thánh. Hắn tự nhận vô địch thiên hạ, liền tìm kiếm hỏi thăm lúc đó đắc đạo cao tăng Tăng Hoàng, vấn giang hồ bên trong phải chăng có người có thể thắng qua chính mình. Tăng Hoàng thôi diễn thiên cơ, tính ra một cái còn tại mẹ trong bụng hài nhi, chính là Độc Cô Kiếm thánh mệnh trùng chú định đối thủ. Độc Cô Kiếm Thánh lần theo Tăng Hoàng chỉ dẫn một đường bắc hành, trùng hợp gặp phải hồi phủ Mộ gia đội ngũ. Mộ Ứng Hùng trời sinh kiếm đạo hoàn thể, thiên phú thậm chí thắng qua Vô Danh ba phần, mặc dù còn tại trong mẫu thai, đã có nhàn nhạt hoàng giả kiếm khí tiết ra ngoài. Mà cái này tiêu tán ra hoàng giả kiếm khí, liền để dọc đường Độc Cô Kiếm Thánh rất là chấn kinh, ẩn ẩn sinh ra cường địch sắp tới cảm giác. Độc Cô Kiếm Thánh liền nhận định Mộ Ứng Hùng đúng là hắn muốn tìm số mệnh chi địch. Thế là hắn trước mặt mọi người hướng Mộ Long phát xuất chiến sách, thề phải tại 19 năm sau cùng chưa ra đời hài tử phân cao thấp. Lúc đó Độc Cô Kiếm Thánh uy danh sớm đã vang vọng tứ hải, Mộ Long tự nhiên không muốn để con ruột đi đối mặt cường địch như vậy. Cuối cùng hắn nghĩ ra một cái đối sách, đó chính là tìm kiếm một cái cùng nhà mình nhi tử cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời anh hải, do đứa nhỏ này thay thế Mộ Ứng Hùng cùng Độc Cô Kiếm Thánh quyết đấu. Nói đến đây, chư vị đang ngồi chỉ sợ đã đoán được. Vô danh chính là Mộ Long là Mộ Ứng Hùng tìm đến thế thân, còn vì hắn đặt tên là Mộ Anh Danh. Nguyên nhân chính là như vậy, mộ phủ trên dưới đối với Vô Danh từ đầu đến cuối có chút xa lánh, chỉ đem hắn coi là một cái cản thai tránh họa vật thay thế. Chỉ có Mộ Ứng Hùng từ trước tới giờ không khinh thị Vô Danh, từ đầu đến cuối đem hắn coi như thân đệ đệ bình thường đối đãi. Khi Vô Danh 15 tuổi bước vào bán bộ địa tiên cảnh giới lúc, Mộ Ứng Hùng sớm đã đạt tới chuẩn kiếm tiên đỉnh phong. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng lớn lập tức như sấm nổ tung. Tất cả mọi người cảm thấy đầu não một trận oanh minh. Cái thứ ba, kế Độc Cô Kiếm Thánh cùng Vô Danh đằng sau, đại hán giang hồ không ngờ ra đời một vị kiếm tiên. Mà cái này vị thứ 6 kiếm tiên, Mộ Ứng Hùng, thiên phú thậm chí so Vô Danh còn phải cao hơn một bậc. Vô Danh 15 tuổi nhập bán bộ địa tiên, hắn cũng đã đạt đến chuẩn kiếm tiên đỉnh phong. Càng làm cho người ta rung động là, Mộ Ứng Hùng từ khi ra đời loại sách tay mang theo hoàng giả kiếm khí, còn tại trong mâu thai, liền làm cho Độc Cô Kiếm Thánh như lâm đại địch. Có thể nghĩ, tương lai của hắn thành tựu, chắc chắn siêu việt Vô Danh. Mặc dù Đại Tống cùng Bắc Ly riêng phần mình cũng ra đời ba vị kiếm tiên, nhưng đại hán giang hồ ba người này, hiển nhiên không thể so sánh nổi. Độc Cô Kiếm Thánh đứng hàng kiếm tiên bảng thứ 10, Vô Danh xếp thứ 7, Mộ Ứng Hùng thì vị trí ổn định 6. Ba vị kiếm tiên đều là kiếm tiên bảng top 10 hàng ngũ, hoàn toàn vượt trên Đại Tống cùng Bắc Ly ba kiếm tiên. Những cái kia nguyên bản liền đối với đại hán giang hồ trong lòng còn có kính ý nhân sĩ giang hồ, giờ phút này càng là không tự chủ được sinh ra mấy phần e ngại. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Đại hán giang hồ lại ra một vị kiếm tiên, cái này đã là vị thứ 3 xếp hạng top 10 kiếm tiên. Mộ Ứng Hùng thiên phú cũng quá kinh người đi, trời sinh kiếm hoàng chi thể, còn tại trong mâu thai liền có thể phóng thích kiếm khí. Ta đã sớm nói, có thể đi vào kiếm tiên bảng top 10, từng cái đều là kinh thế kỳ tài, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng với tới. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp đại hán giang hồ, mảnh này giang hồ chỉ sợ là chư hướng trong giang hồ tồn tại đáng sợ nhất. Thứ 6 kiếm tiên lại là Mộ Ứng Hùng. Khó trách năm đó Mộ phủ sẽ thu dưỡng Vô Danh. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Mộ gia mặc dù cách làm có chút thiếu sót, nhưng cũng là từ đối với nhi tử bảo vệ. Chắc không được Vô Danh thân phụ thiên sát cô tinh mệnh cách, Mộ gia nhưng như cũng đem hắn mang đến các đại danh sư môn hạ học kiếm, nguyên lai sớm có an bài. Mộ Ứng Hùng, Mộ Anh Danh, một môn song kiếm tiên. Như Mộ phủ chưa từng gặp nạn, bây giờ nên hiển hách bực nào. Lầu 3 phía nam gian thứ 2 bao xương. Lôi Vô Kiệt trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, cái thứ 3 kiếm tiên. Cái này đại hán giang hồ khó đạo chân là anh tài xuất hiện lớp lớp. Kiếm tiên số lượng cùng chiến lược hơn xa mặt khác vương triều giang hồ. Nghe Tô tiên sinh một phen thuyết thư, hơn hẳn buôn ba tiên sơn và thủy. Trước đó, từ trước tới giờ không biết đại hán giang hồ lại có như thế thực lực hùng hậu. Từ nay về sau, đại hán giang hồ tất nhiên vững vàng thiên hạ đệ nhất giang hồ hàng ngũ. Đường Liên cảm khái nói ra. Tuy nói bọn hắn Bắc Ly cũng ra ba vị lên bảng kiếm tiên, nhưng thực lực tổng hợp còn kém rất rất xa đại hán ba kiếm tiên. Mấu chốt nhất là, đại hán giang hồ là trước mắt duy nhất minh sắc tồn tại trưởng sinh cảnh cao thủ giang hồ. Nếu như vị kia trong truyền thuyết còn sống 2000 năm nhân gian trưởng sinh ma cũng thuộc về trưởng sinh cảnh lời nói, cái kia đại hán giang hồ liền có hai vị trưởng sinh cường giả tọa trấn. Mà cái này, chỉ sợ vẫn chỉ là biểu tượng thôi. Thiên hạ đệ nhất giang hồ. Danh hiệu này đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Tiêu Sắc nhàn nhạt nói ra. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nghĩ không ra còn có cái nào giang hồ có thể so sánh đại hán càng hơn một bậc. Chỉ có Vô Tâm Lĩnh Hội Tiêu Sắc trong lời nói thâm ý, gật đầu nói, Tiêu Sắc nói rất có lý. Kiếm tiên bảng mới công bố đến hạng 6, nếu ta phỏng đoán không sai, cuối cùng trong xếp hạng rất có thể sẽ xuất hiện một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Lời này vừa nói ra, trong giạc mấy người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn xác thực chưa bao giờ nghĩ tới chỗ này. Tiêu Sắc khẽ nhấp một cái trà, ngữ khí bình tĩnh nói, Tô tiên sinh lúc trước bình thuận đệ thất cảnh trưởng sinh cảnh lúc đã từng nâng lên. Thông hướng trưởng sinh cảnh mấy loại phương thức tu luyện bên trong, võ phu cho đi vô cự chi pháp cường đại nhất, mà kiếm tiên tu luyện chính là võ phu chi đạo. Nếu quả thật có trưởng sinh cảnh kiếm tiên tồn tại, vậy nói rõ hắn đã nắm giữ mạnh nhất vô cự thần thông. Kể từ đó, thực lực của hắn rất có thể viễn siêu đại hán giang hồ vị kia đệ thất cảnh cường giả. Cho nên nói, như cuối cùng thật xuất hiện trưởng sinh cảnh kiếm tiên, cái kia thứ nhất giang hồ danh hào chỉ sợ cũng khó có định luận. Đường Liên bọn người nghe, nhao nhao gật đầu, cảm thấy lời ấy rất có đạo lý. Như nào đó một đại phái giang hồ thật ra vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên, cái kia xác thực có tư cách cùng đại hán giang hồ tranh cao thấp một hồi. Nghĩ tới đây, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đường Kim kiếm đạo đỉnh phong, phải chăng đạt đến trong truyền thuyết trường sinh cảnh, hôm nay liền có thể gặp cái rốt cuộc. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, không chờ đám người nghị luận hoàn tất, liền cất cao giọng nói, lại nói về sau. Về sau Mộ phủ bị tố cáo cấu kết ngoại địch, chém đầu cả nhà, chỉ có Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng may mắn chạy thoát. Bọn hắn kết bạn lưu lạc giang hồ, ý theo thiên ý chỉ dẫn đi tới Hàn Sơn kiếm phong. Nơi đó cắm hai thanh do kiếm tông sáng phái tổ sư đại kiếm sư đúc thành anh hùng kiếm. Vô Danh rút ra trong đó một thanh, Mộ Ứng Hùng thì rút ra một thanh khác. Chương 78 trùng hợp cùng ăn ý, chương 78 trùng hợp cùng ăn ý, lúc đó trùng hợp Độc Cô Kiếm Thánh đổi tới, bằng vào kiếm ý khí tức lập tức nhận ra Mộ Ứng Hùng, lập tức xuất thủ thăm dò. Lúc đó Mộ Ứng Hùng tu vi chỉ là chuẩn kiếm tiên đỉnh phong, tự nhiên không phải Độc Cô Kiếm Thánh đối thủ. Sống chết trước mắt, Vô Danh đứng ra, hai người hợp lực rốt cục miễn cưỡng đánh lui Độc Cô Kiếm Thánh. Kết cục mọi người cũng đều rất rõ ràng, Vô Danh bởi vậy đan điển khí hải hủy hết, thành một tên phế nhân. Sau đó dòng dã một năm, Vô Danh đều mười phần trắng trưởng, cả ngày không phải uống rượu, chính là kéo đàn nhị hồ. Nhưng Mộ Ứng Hùng chưa bao giờ buông tha Vô Danh. Hắn nghe nói Kiếm Tông có biện pháp có thể chữa trị Vô Danh đan điền khí hải, liền khuyên Vô Danh gia nhập Kiếm Tông. Khi đó Vô Danh sớm đã nản lòng phải trí, đối với chuyện tu luyện không có chút hứng thú nào. Vì kích phát Vô Danh đấu trí, Mộ Ứng Hùng đành phải biên tạo một cái thiên đại hoang ngôn. Hắn nói mình nếu lại bế quan 3 năm, sau đó tiến cung ám sát hoàng đế, tái dẫn dị tộc binh mã nhập quan, là Mộ gia huyết thủ lấy lại công đạo. Vô Danh vì ngăn cản Mộ Ứng Hùng, chỉ có thể đáp ứng gia nhập Kiếm Tông, làm lại từ đầu. Cứ như vậy, 3 năm thời gian thoáng qua tức thì. Hai người đồng thời bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh, Vô Danh lĩnh ngộ thiên kiếm cảnh giới, Mộ Ứng Hùng thì nắm giữ tuyệt kiếm chi đạo. Vô Danh tái xuất giang hồ sau, lập tức tiến đến ngăn cản Mộ Ứng Hùng, không ngờ trên đường lại gặp phải Độc Cô Kiếm Thánh. Độc Cô Kiếm Thánh phát giác Vô Danh đã bước vào kiếm tiên cảnh, khăng khăng muốn tỉ thí một phen. Vô Danh bất đắc dĩ, đành phải cùng Độc Cô Kiếm Thánh một trận chiến, cũng phá nó thánh linh kiếm pháp. Mà đây chính là năm đó Tăng Hoàng đoán nói kết quả. Cái gọi là Độc Cô Kiếm Thánh trúng mục tiêu tốc địch, cũng không phải là Mộ Ứng Hùng, mà là Vô Danh. Có thể cùng Độc Cô Kiếm Thánh một trận chiến tốn thời gian quá lâu, Vô Danh cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Khi hắn đuổi tới hoàng cung lúc, Mộ Ứng Hùng đã từ trong cung giết ra khỏi chủng đây, sau lưng 300.000 cấm quân theo đuổi không bỏ. Vô Danh không chút do dự, lập tức cùng Mộ Ứng Hùng kề vai chiến đấu. Hai đại kiếm tiên liên thủ, thiên kiếm cùng tuyệt kiếm tề phóng quang mang, dọa đến 300.000 cấm quân không dám lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người rời đi. Đợi hai người thoát hiểm sau, Mộ Ứng Hùng mới nói cho Vô Danh, năm đó những lời kia tất cả đều là giả. Hắn cũng không cấu kết dị tộc, cũng không giết hoàng đế đương triều, chỉ là bức nó ký một phần thừa nạp thư. Hứa hẹn sau này cần tại chính sự, bảo vệ bách tính, không còn dễ tin gian lịnh nói như vậy. Việc này tại Đại Hán Hoàng thất xem ra là vô cùng nhục nhã, tự nhiên bị nghiêm mật phong tỏa, bởi vậy giang hồ không người biết được. Năm tháng giằng giặc, đảo mắt 40 năm đi qua, Mộ Ứng Hùng kiếm đạo sớm đã đăng phong tạo cực, tu vi cũng đạt tới địa tiên giai thứ 9. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng làm lục địa kiếm tiên bảng vị thứ 6. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lần nữa sôi trào. Mộ Ứng Hùng kiếm đạo tiên phú quả nhiên không thua tại Vô Danh. Hai người cùng sinh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, 15 tuổi nhập chuẩn kiếm tiên, 19 tuổi đạt lục địa kiếm tiên. Ngay cả anh hùng kiếm cũng là một người một thành. Như vậy trùng hợp cùng ăn ý, mọi người không khỏi sợ hãi than. Nếu không có hôm nay Tô Trần lời nói, ai có thể tin tưởng hai vị như vậy kinh thế hai tục kiếm đạo kỳ tài tại cùng một ngày giáng thế. Mà Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh ở giữa thâm hậu tình nghĩa huynh đệ, cũng làm cho người đọc dung. Vô Danh vì cứu Mộ Ứng Hùng ngăn lại Độc Cô Kiếm Thánh, dẫn đến đan điền phá thoái, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Mộ Ứng Hùng vì trợ giúp Vô Danh trùng hoạch tu vi, không tiếc bệnh kinh thiên hoang ngôn, lẻ loi một mình cầm kiếm xâm nhập hoàng thành, rung động tứ phương. Mà làm cho người động dung nhất chính là khi Vô Danh trông thấy Mộ Ứng Hùng bị 300.000 hoàng thành cấm quân vây quét truy sát, không chút do dự đứng ra cùng hắn kể vai chiến đấu. Hai người tuy không quan hệ máu mủ, lại hơn hẳn tay chân. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, ta nguyên lai tưởng rằng Vô Danh thiên phú đã thuộc hiếm thấy, không nghĩ tới cái này Mộ Ứng Hùng lại không kém cỏi chút nào, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Đôi minh đệ này thật là khiến người kính nể, cùng là 19 tuổi liền bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh, một người lĩnh hội thiên kiếm chi đạo, một người nắm giữ tuyệt kiếm chi cảnh. Vô Danh nhập kiếm tông đã có 3 năm, mà Mộ Ứng Hùng hoàn toàn là tự ngộ thành tài, từ điểm đó mà xem, thiên phú của hắn chỉ sợ càng hơn một bậc. Đây cũng là lục địa kiếm tiên uy thế, cho dù là tại hoàng thành trọng địa, cũng có thể tới lui tự nhiên. Người với người quả nhiên không cách nào so sánh được, Vô Danh 19 tuổi đánh bại Độc Cô Kiếm Thánh, Mộ Ứng Hùng 19 tuổi độc thân giết vào hoàng thành, tiêu sái rời đi, ta 19 tuổi ngay cả tiên tiên cảnh cũng còn chui vào đâu. Thế gian nhất thoải mái người, không ai qua được lục địa kiếm tiên, không biết ta đời này phải chăng cũng có cơ hội bước vào kiếm tiên chi cảnh. Lầu ba phía nam cái thứ hai trong dạng, Tiêu Sắc khỏe miệng dương nhẹ, chậm rãi nói ra, Mộ Ứng Hùng bây giờ đã tới địa tiên cảnh đệ cửu trọng, lại vẹn vẹn xếp tại kiếm tiên bảng vị thứ 6, ngay cả năm vị trí đầu cũng không tiến vào, thật có ý tứ, thực sự thú vị. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc cùng Vô Thiền Hòa Thượng đều là thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ vẫn chưa từ cái này kinh người chân tướng bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ có Lôi Vô Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi, cái này có gì đáng cười? Vô Tâm tự rót một ly trà, nhẹ nhàng thổi thổi, cười nhạt nói, điều này nói rõ, thiên hạ chỉ sợ không chỉ một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Ta áp 100 lượng, trên đời này chỉ ít có 3 vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Tiêu Sắt lại bổ sung, 3 vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên? Cái này sao có thể? Lôi Vô Kiệt trợn to hai mắt, thanh âm cũng hơi phát run. Ngay cả Đường Liên cùng Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy không tin. Trường sinh cảnh kiếm tiên, đây chính là võ phu đệ thất cảnh tồn tại, đủ để tại giang hồ xưng tôn. Lầu ba sườn tây căn thứ 5 trong dạng, Bộ Kinh Vân lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Nhiếp Phong hỏi, "Phong sư đệ, ngươi có thể từng nghe nói qua vị này Mộ Ứng Hùng?" Nhiếp Phong lắc đầu, "Chưa từng nghe nghe." "Cái này kỳ quái. Mộ Ứng Hùng cường đại như thế, không kém hơn Vô Danh, vì sao trong giang hồ bừa bãi Vô Danh?" Bộ Kinh Vân ánh mắt phức tạp nói. Nhiếp Phong suy đoán nói, "Có lẽ hắn là một vị không muốn cuốn vào giang hồ phân tranh ẩn sĩ cao nhân." Có khả năng này, nhưng còn cần tra ra. Vừa dứt lời, Bộ Kinh Vân đứng dậy đi ra bao sương, đứng tại lầu ba bên cột, cao giọng hỏi, thỉnh giáo Tô tiên sinh, vị này Mộ Ứng Hùng người mang tuyệt thế kiếm pháp, vì sao trong giang hồ lại không người biết được? Lời vừa nói ra, đại sảnh mọi người đều bình hay. Đây quả thật là làm cho người khó hiểu. Có thể leo lên kiếm tiên bảng người, đều là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Trừ giải rác mấy người bên ngoài, còn lại đều là danh chấn một phương. Tỷ như đứng hàng top mười mấy vị khác kiếm khách, như Độc Cô Kiếm Thánh, Đặng Thái A, Lạc Thanh Dương, Vô Danh, cái nào không phải thanh danh hiển hách nhân vật. Nhưng Mộ Ứng Hùng lại không có chút nào danh vọng có thể nói. Ngay cả Tô Trần tại lời bình lúc, cũng mẹn mẹn đề cập qua hắn hai lần sự tích. Lần đầu tiên là tại hắn 15 tuổi lúc, tại Hàn Sơn kiếm phong cướp đoạt anh hùng kiếm, cùng Độc Cô Kiếm Thánh giao thủ một trận. Lần thứ hai thì là tại hắn 19 tuổi lúc, một kiếm xông thẳng hoàn thành, bước lui 300.000 hoàn thành cấp quân. Sau đó dòng dã 40 năm thời gian, lại hoàn toàn không có ghi chép, chẳng lẽ một mực tại bế quan tu luyện. Tại trên đài cao làm bằng bạch ngọc. Tô Trần đối với cái này hỏi một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhếch miệng mỉm cười, nói chư vị chưa từng nghe nói Mộ Ứng Hùng tên, cũng không kỳ quái. Năm đó Mộ Ứng Hùng từ hoàng thành giết ra khỏi trùng mây sau, liền rời đi Đại Hán Võ Lâm, gián tiếp đi đến Phủ Dư Quốc. Cho đến hôm nay, Mộ Ứng Hùng vẫn chưa về trở lại, Võ Lâm tự nhiên khó tìm tung tích của hắn. Về phần hắn vì sao muốn ly biệt quê hương, ẩn cư Phủ Dư Quốc, còn cần từ anh hùng kiếm nói lên. Lúc trước Tô Mỗ lời bình lúc đã đề cập, trôi này anh hùng kiếm chính là ngày xưa kiếm tông khai phái tổ sư đại kiếm sư tạo thành. Từng có nổi tiếng cùng nhau kiếm sư đăng lâm Hàn Sơn kiếm phong, quan sát kiếm này. Cuối cùng lưu lại một câu đánh giá, kiếm này phong mang dấu tại bên trong, chính khí tồn tại ở tâm, giá trị không tại đỉnh cấp thần binh hỏa lân kiếm phía dưới. Mà anh hùng kiếm chỗ chân quý xa không chỉ nơi này. Nó trong thân kiếm, còn tích chứa đại kiếm sư suốt đời lĩnh hội một môn kỳ lạ kiếm pháp, mặc danh kiếm quyết. Môn kiếm pháp này bản thân cũng không kinh thế chi uy, nhưng là một môn thẳng tới kiếm đạo hạch tâm kiếm lý, có thể xưng thiên hạ kiếm thuật chi nguyên. Tu tập mặc danh kiếm quyết sau, thiên hạ ngàn vạn kiếm pháp đều có thể dung hội quán thông, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lại tại cùng địch giao phong lúc, có thể cấp tốc nhìn rõ đối phương kiếm thức, nắm giữ nó kiếm pháp tinh túy, tiến tới thôi diễn ra càng mạnh chiêu thức. Thí dụ như đối thủ kiếm chiêu tổng cộng có 9 thức, cái kia vận dụng mặc danh kiếm quyết liền có thể trong đối chiến thôi diễn đưa ra thức thứ 10, lại lấy một thức này càng tinh diệu hơn kiếm chiêu khắc địch chế thắng. Bởi vậy tu tập pháp quyết này kiếm khách, giống như là kiếm đạo vương giả, thiên hạ kiếm pháp đều có thể để bản thân sử dụng, tiếp xúc kiếm pháp càng nhiều, đối với kiếm đạo lý giải liền càng sâu. Như vậy huyền diệu mà cường đại kiếm pháp, ngay cả kiếm tông nội bộ cũng không từng giữ lại nguyên bản. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng cũng chính bởi vì dùng thanh kiếm này pháp làm căn cơ, mới riêng phần mình sáng chế ra chuyên môn kiếm thuật của mình. Có thể nói, bọn hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, mặc danh kiếm quyết không thể bỏ qua công lao. Đơn thuần giá trị, môn kiếm pháp này không chút nào kém hơn kiếm tông chân phái tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông. Nói đến chỗ này, chư vị chắc hẳn trong lòng đã có nghi vấn. Vì sao đại kiếm sư không đem môn này tuyệt thế kiếm pháp truyền cho kiếm tông, mà là đem nó phong tồn tại anh hùng kiếm bên trong? Ở trong đó, kỳ thật ẩn giấu đi một cái liên quan tới thiên đạo trọng đại bí mật. Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng anh hùng kiếm bên trong lại vẫn có dấu một môn đại kiếm sư cuối cùng cả đời sáng tạo mạc danh kiếm quyết, việc này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Lại nghe nó thuật lại kiếm pháp chi diệu, tất cả kiếm khách cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Kiếm pháp tổng cương. Cái này mạc danh kiếm quyết rõ ràng chính là một môn trực chỉ kiếm đạo bản nguyên kiếm pháp tổng cương a. Một khi luyện thành mạc danh kiếm quyết liền có thể đem thiên hạ kiếm pháp đều để bản thân sử dụng. Tiếp xúc kiếm pháp càng phong phú, tự thân kiếm đạo cảnh giới liền càng cao, cuối cùng dung hội bách gia trưởng, đạt tới trong truyền thuyết chí cao kiếm cảnh. Thử hỏi thế gian còn có môn nào kiếm pháp có thể so sánh mạc danh kiếm quyết càng thêm đáng sợ? Nhưng nhất làm cho đám người rung động, lại là Tô Trần tiếp xuống một phen. Đại kiếm sư rèn đúc anh hùng kiếm, cũng đem mạc danh kiếm quyết phong tồn trong đó, vậy mà cùng một thì thiên đạo bí tân có quan hệ. Đây là Tô Trần lần thứ tư đề cập thiên đạo. Nghĩ đến mấy lần trước thiên đạo hạ xuống uy áp lúc lực lượng kinh khủng kia, đám người không khỏi lòng sinh tò mò mãnh liệt. Chương 79 bước vào trường sinh chi cảnh, chương 79 bước vào trường sinh chi cảnh, không biết lần này thiên đạo lại đang âm thầm làm cái gì an bài. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, thì ra là thế, khó trách Mộ Ứng Hùng 19 tuổi liền rời đi đại hán giang hồ. Có trách trên giang hồ đối với hắn không có chút nào nghe đồn. Thật kinh người, mạc danh kiếm quyết không chỉ có thể nhìn rõ đối thủ chiêu thức, còn có thể trong nháy mắt thôi diễn ra càng mạnh một thức, đây quả thực không thể tưởng tượng. Diệu cực. Nếu không có Tô tiên sinh công bố, ai có thể nghĩ tới anh hùng kiếm bên trong lại tàng có như thế kinh thế hai tục kiếm pháp. Nghe Tô tiên sinh lời nói, Mộ Ứng Hùng rời đi đại hán giang hồ, tựa hồ cũng không phải là xuất phát từ bản tâm, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Nay cũng có chút ý tứ, chẳng lẽ là anh hùng kiếm trung tàng có huyền cơ gì, khiến Mộ Ứng Hùng không thể không rời đi. Tại sao lại nhắc lên thiên đạo? Sẽ không phải là thiên đạo cố ý diệt trừ Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng đi. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lấy Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng thiên phú, tương lai vô cùng có khả năng bước vào trường sinh cảnh, thiên đạo đương nhiên sẽ không cho phép nữa. Lần trước thiên đạo ý đồ hủy đi kiếm nhị thập tam, lần này không phải là muốn xóa đi mạc danh kiếm quyết đi. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thản nhiên thưởng thức trà thơm, ánh mắt rơi vào trong hư không phía trước. Nơi đó chính lơ lửng một mặt mơ hồ điểm nhân khí bảng. Chỉ vì vừa mới đề cập thiên đạo bí tân bốn chữ, điểm nhân khí tăng vọt chưa từng có. Trước mắt tổng điểm nhân khí đã đạt 18 triệu nhiều. Khoảng cách ngũ tinh nhiệm vụ cần thiết 20 triệu, chỉ kém không đến 2 triệu. Ý vị này, chỉ cần hắn tiếp tục đặc sắc lợi bình, vô cùng có khả năng đang nói 5 vị trí đầu kiếm tiên trước đó liền hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ. Phát hiện này để Tô Trần tinh thần đại chấn, ngay sau đó buông xuống chén trà, cất cao giọng nói, hơn 700 năm trước, Lữ Tổ chưa xuất thế thời điểm, đại kiếm sư kiếm đạo tu vi đã là thiên hạ đệ nhất. Không sai, thời đại kia đại kiếm sư chính là vùng thiên địa này kiếm đạo đỉnh phong nhân vật. Cho nên hắn sáng lập kiếm tông mới có thể được tôn là thiên hạ kiếm đạo thánh địa. Trong truyền thuyết khó mà đột phá võ đạo đệ thất cảnh, võ phu vô cự, đối với đại kiếm sư mà nói lại như dẫm trên đất bằng. Kiếm pháp của hắn sớm đã siêu việt bình thường trường sinh cảnh cấp độ, đạt đến tiên nhân cảm ứng, đạo pháp tự nhiên huyền diệu chi cảnh. Tại một lần trong tu luyện, đại kiếm sư ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, lấy kiếm vấn thiên, muốn tìm hiểu rõ xét hậu thế giang hồ huy hoàng khí tượng. Nhưng hắn mắt thấy cũng không phải là huy hoàng kiếm đạo đỉnh phong, mà là một trận thây ngang khắp đồng hạo kiếp, toàn bộ nhân gian phảng phất rơi vào luyện ngục. Đại kiếm sư kinh ngạc phát giác, tại hơn 700 năm sau tương lai, sẽ nên đón một trận kinh thiên động địa ngàn năm đại nạn. Kiếp này giáng lâm thời khắc, thần châu lục trầm, bà dạ cụ ác kiệt, tuy là lục địa thần tiên cũng khó thoát kiếp số, thiên nhân đại trưởng sinh cũng khó chỉ lo thân mình. Nhưng dù sao đó là hơn 700 năm sau đại kiếp, cho dù thân là lúc đó thiên hạ mạnh nhất trường sinh cảnh kiếm tiên, đại kiếm sư cũng cảm thấy bất lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở phía sau người. Thế là hắn dốc hết sức lực cả đời đoán tạo anh hùng kiếm, để mà giúp thích hậu thế người ứng kiếp cấp tốc của thời, lấy đỉnh phong chi tư nên chiến ngàn năm kiếp nạn. Chứ anh hùng kiếm bản thân phong mang cùng chỗ phụ mạc danh kiếm quyết bên ngoài, anh hùng kiếm còn ẩn giấu đi một cái bí mật lớn nhất. Đó chính là nó gánh chịu đại kiếm sư cái kia chấn nhiếp đương đại vô địch kiếm đạo khí vận. Cái thế thần minh, tuyệt thế kiếm pháp, tuyệt đỉnh kiếm đạo khí vận. Bằng vào này ba cái, đủ để cho một vị kiếm đạo kỳ mới cấp tốc đột phá cảnh giới, một đường kéo lên đến đệ thất cảnh, trường sinh cảnh. Làm hậu thế tạo nên một tên trường sinh cảnh kiếm tiên, đây chính là đại kiếm sư là ứng đối ngàn năm đại kiếp bày ra ván cờ. Cứ việc tại ngàn năm kiếp nạn bực này kinh thế hạo kiếp trước mặt, một vị trường sinh cảnh kiếm tiên bất quá giọt nước trong biển cả. Nhưng đại kiếm sư trung quy là phàm nhân, cũng không phải là thần minh, có thể làm được như vậy, đã là cực hạn. Nhưng mà nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất, cuối cùng cũng có sơ hở. Hắn tại đúc thành anh hùng kiếm sau, nghĩ đến chỗ này kiếm đem yên lặng 700 năm vừa rồi hiện hiện hào quang, để tránh nó cô tịch, liền rèn đúc hai thanh, dựa vào nhau mà tồn tại. Khi một thanh anh hùng kiếm bị rút ra thời điểm, một thanh khác liền sẽ tùy theo vỡ vụn. Làm sao thiên ý trêu người? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hậu thế lại cùng lúc sinh ra hai vị kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo kỳ mới. Mà hai vị này kiếm đạo thiên tài lại như hình với bóng, riêng phần mình rút ra trong đó một thanh anh hùng kiếm. Nhưng anh hùng chỉ có thể có một vị, anh hùng kiếm cũng chỉ có thể tồn tại một thanh. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng riêng phần mình kế thừa đại kiếm sư năm thành kiếm đạo khí vận, từ một khắc kia trở đi, vận mệnh liền đã nhất định bọn hắn sẽ có một trận chiến. Trong tay hai người anh hùng kiếm, nhất định phải đoạn thứ nhất. Chỉ có lưu lại chỗ kia, mới thật sự là anh hùng kiếm. Kỳ chủ cũng có thể kế thừa đại kiếm sư hoàn chỉnh kiếm đạo khí vận, nhảy lên đăng lâm trường sinh cảnh. Nhưng khí vận chi tranh, hung hiểm và phần, kẻ bại cực khả năng bị khí vận phản vệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bỏ mình tại chỗ. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng tình như thủ túc, tất nhiên là không muốn tương tàn. Bởi vậy Mộ Ứng Hùng tại xác nhận Vô Danh đã đặt chân kiếm tiên chi cảnh sau, dứt khoát rời đi đại hán giang hồ, đi xa nước khác. Theo Tô Trần một phen rơi xuống, trong đại sảnh lập tức giống như tiếng sấm nổ vang. Ai cũng chưa từng ngờ tới, hơn 700 năm trước lại vẫn cất giấu dạng này một đoạn phủ bụi bí mật. Kiếm tông khai phái tổ sư, đại kiếm sư, thình lình đúng là năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, bước vào trường sinh chi cảnh. Nó kiếm đạo cường đại, đã có thể thông trời triệt địa, nhìn thấy mấy trăm năm sau tương lai cảnh tượng. Như vậy không thể tưởng tượng năng lực, đám người ngay cả chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Mà nghe xong Tô Trần đằng sau tự thuật, mọi người không khỏi từ đáy lòng nổi lên dùng cả mình. Thiên thu đại kiếp giáng lâm thời khắc, thần châu phá thoái, vạn linh khó khăn, lục địa thần tiên khó thoát kiếp số, thiên nhân đại trưởng sinh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Đây là kinh khủng bực nào kiếp nạn a, toàn bộ thần châu đều đem rơi vào trong lúc nguy nan. Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng, đến cùng là như thế nào đáng sợ tai nạn, có thể uy hiếp được đệ thất cảnh thiên nhân đại trưởng sinh cường giả. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là trận đại kiếp này chân thực tồn tại. Mà lại lấy đại kiếm sư cái kia có 102 thiên hạ kiếm đạo tu vi cũng không đủ sức hóa giải, chỉ có thể dốc hết toàn lực bố cục hậu thế. Hắn bố cục chính là mượn nhờ anh hùng kiếm, vì tương lai dựng dục ra một vị trường sinh cảnh kiếm tiên. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người rung động đến cực điểm sự tình. Trường sinh cảnh kiếm tiên mang ý nghĩa võ phu đặt chân đệ thất cảnh, tuyệt đối là đương đại đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Có thể nghe được cuối cùng, đám người nhưng lại yên lặng tắt tiếng. Chẳng ai ngờ rằng, cái này hai thanh anh hùng kiếm lại vẫn giấu giếm như vậy bấy dập. Đại kiếm sư bản ý chỉ là nhiều đúc một thanh anh hùng kiếm, để tránh 700 năm cô tịch trong tuế nguyệt không có kiếm làm bạn. Đợi anh hùng kiếm chọn chủ đằng sau, một thanh khác liền có thể công thành lưu thân, trở nên yên ắng. Nhưng chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, hai thanh anh hùng kiếm đồng thời bị rút ra. Loại tình huống này hiển nhiên không tại đại kiếm sư trong dự liệu, bởi vì phát sinh tỷ lệ cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là phát sinh. Dẫn đến bây giờ Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh đôi này thân huynh đệ, không thể không đứng trước một trận sinh tử, lấy quyết định ai mới là anh hùng kiếm chân chính người thừa kế. Bên thắng bước vào trường sinh cảnh, kẻ bại thì bị khí vận phản vệ, tính mệnh đáng lo. Cục diện như vậy, Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh tự nhiên không muốn động thủ. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, không nghĩ tới anh hùng kiếm bên trong lại ẩn chứa đại kiếm sư kiếm đạo khí vận, hắn nhưng là hơn 700 năm trước thiên hạ đệ nhất kiếm a. Theo Tô Tiên Sinh thuyết pháp, lữ tổ trước đó, đại kiếm sư chính là đương đại mạnh nhất kiếm khách, nó khí vận thâm hậu có thể nghĩ. Tốt một cái đại kiếm sư, vì trợ hậu nhân chống cự thiên thu đại kiếp, lại không tiếp chặt đứt tự thân vô địch tại thế kiếm đạo khí vận. Đại kiếm sư cái này một mưu đồ sát thực làm cho người kính nể, tuy nói thiên thu đại kiếp ngay cả trường sinh cảnh cường giả đều khó mà chống lại, nhưng thêm ra một vị trường sinh cảnh kiếm tiên, tóm lại là nhiều một phần hy vọng. đáng tiếc đại kiếm sư nỗi khổ tâm lại ủ thành bi kịch, Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng đều là đương đại kỳ tài, vô luận ai vẫn lạc, đều là võ lâm tổn thất to lớn. Mộ Ứng Hùng cũng là anh hùng thật sự, vì ngăn ngừa cùng Vô Danh huynh đệ tương tàn, tại bên ngoài phiêu bạt dòng dã 40 năm. Đại kiếm sư tiên đoán thiên thu đại kiếp sắp nổi tại 700 năm sau, há không chính là thế hệ này. Đúng vậy à, thật là xui xẻo, vừa vặn đuổi kịp trận kiếp này khó, không biết còn có thể sống mấy năm. Cái này thiên thu đại kiếp đến cùng là cái gì? Mà ngay cả trường sinh cảnh cường giả đều không thể ngăn cản. Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 trong dạng. Hoa Mãn Lâu thở dài nói, đại kiếm sư là trợ hậu thế chống cự thiên thu đại kiếp, vậy mà không tiếc chém tới tự thân vô địch thiên hạ kiếm đạo khí vận, phần này đại nghĩa chi tâm, thật là khiến người kính ngưỡng. Đáng tiếc nhiều lúc một thanh anh hùng kiếm ngược lại biến khéo thành vụng. Nếu không lấy Vô Danh hoặc Mộ Ứng Hùng kiếm đạo tiên phú, vô luận ai được anh hùng kiếm, bây giờ đều nên trường sinh cảnh kiếm tiên. Lục Tiểu Phụng một mặt bất đắc dĩ nói ra. Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh bị ép mỗi người một nơi, chính là đại kiếm sư một tay tạo thành. Nhưng không ai lại bởi vậy trách cứ đại kiếm sư. Dù sao đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường đều khó mà đoán trước sẽ xuất hiện hậu quả như vậy. Trường sinh cảnh kiếm tiên a, không biết cấp độ kia cường giả có thể hay không tại thiên thu đại kiếp người trung gian toàn tự thân. Tây Môn Suy Tuyết thấp giọng nói ra, trong lời nói không khó nghe ra đối với cái này chí cao kiếm đạo cảnh giới hướng tới. Hoa Mãn Lâu nói như muốn tại thiên thu đại kiếp bên trong tự vệ, đầu tiên đến biết rõ ràng cái này thiên thu đại kiếp đến cùng là cái gì. Ta đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc, nói ta ngược lại thật ra có chút manh mối. Nói đi, hắn trực tiếp đi ra bao sương, đứng tại lầu ba trước lan can, cao giọng nói ra, Tô tiên sinh vừa rồi đề cập anh hùng kiếm một chuyện liên lụy một thì thiên đạo bí văn, hẳn là cái này thiên thu đại kiếp chính là thiên đạo chỗ tôi động. Lời vừa nói ra, đại sảnh mọi người đều yên tĩnh trở lại. Đây chính là trong lòng bọn họ suy nghĩ vấn đề. Trừ chí cao vô thượng thiên đạo, bọn hắn thực sự nghĩ không ra đương đại còn có ai có thể nhắc lên khủng bố như thế kiếp nạn. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón ánh mắt của mọi người, cũng không vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, không sai. Thiên thu đại kiếp đích thật là do thiên đạo phía sau màn tôi động, chuẩn xác hơn nói, là hạo thiên phía sau màn chủ đạo. Chân chính thiên đạo, không có tư dục, không có hữu tình tự, đương nhiên sẽ không có ý định chế tạo hạo kiếp. Đáng tiếc là, phương thế giới này thiên đạo đã sinh ra ý thức, thậm chí có chính mình xưng hô, hạo thiên. Chương 80 thực sự hiểu rõ Hạo Thiên, chương 80 thực sự hiểu rõ Hạo Thiên có được bản thân ý chí cùng thiên đạo quyền hành Hạo Thiên, chính là phương thế giới này duy nhất thần. Thiên đạo cùng Hạo Thiên, trên bản chất hoàn toàn khác biệt. Thiên đạo xem chúng sinh bình đẳng, bác cái vật vật. Hạo Thiên thì tự cho mình làm chúa tể, đem vạn dân xem như cỏ rác nếu dám uy hiếp chúa tể vị trí, ác gặp thanh toán. Tại Hạo Thiên trong mắt, tu vi đạt tới ngũ cảnh trở lên người tu hành, chiếm cứ quá nhiều thiên địa tài nguyên, liền trở thành không an phận cỏ rác, tự nhiên muốn bị áp chế thậm chí thanh trừ. Đây cũng là Hạo Thiên đặc biệt nhằm vào ngũ cảnh trở lên người tu hành nguyên nhân. Động lòng người ở giữa có nó quy tắc, cho dù là Hạo Thiên cũng không thể tùy ý xuất thủ, chỉ có thể ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội nhằm vào đệ thất cảnh cường giả. Như hắn muốn phạm vi lớn diệt trừ ngũ cảnh trở lên người tu hành, nhất định phải mượn nhờ Hạo Kiếp chi lực. Thí dụ như đại kiếm sư đoán nói thiên thu đại kiếp, phương thế giới này đã thái bình quá lâu, trong giang hồ tích lũy quá nhiều ngũ cảnh trở lên cường giả. Những cường giả này nhân số sớm đã vượt ra khỏi Hạo Thiên có khả năng dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Bởi vậy, Hạo Thiên phát động diệt thế đại kiếp đã là tất nhiên tiến hành. Thiên thu đại kiếp bất quá là trận đại kiếp này khúc nhạc dạo, đợi vĩnh dạ giáng lâm mới thật sự là ngày tận thế tới. Tại vĩnh dạ phía dưới, dù cho là thiên nhân đại trường sinh cảnh giới cường giả, cũng đem không có chút nào sức tự vệ, yên tĩnh như chết. Trong đại sảnh yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người cảm thấy dùng cả mình từ lương dâng lên. Nay chỗ nào chỉ là thiên đạo bí ẩn, quả thực là tại trên trời cao xé mở một cái kinh thiên vết nứt. Tô Trần những lời này, triệt để mở ra thiên đạo sâu không lường được nhất một góc. Trước đây không ít người liền trong lòng còn có nghi vấn. Thiên địa sinh dưỡng vạn vật lấy thờ nhân loại hưởng dụng, vì sao đối với võ đạo bước vào ngũ cảnh trở lên đại năng giả như vậy khắc nghiệt? Bây giờ rốt cục chân tướng hiện hiện. Mảnh thế giới này thiên đạo đã không còn thuần túy, nó đã sinh ra ý chí của mình, có được thân phận của mình. Kỳ danh, Hạo Thiên. Thử Kim Lâu bên trong đại sảnh, chấn động trước đó chưa từng có. Đây là Tô Trần lần thứ tư nói về thiên đạo, cũng là cho đến tận này rung động nhất trung cực bí văn. Hạo Thiên, tức là có ý thức tự chủ thiên đạo. Hạo Thiên xem chúng sinh như cỏ rác, mà đối với ngũ cảnh trở lên người tu hành thì coi là không ổn định nhân tố, cho nên thôi động thiên thu lại kiếp, ý đồ thu hoạch nhân gian khí vận. Càng làm cho người ta không rét mà run chính là, trận này đủ để khiến Thần Châu đại địa lâm vào hạo kiếp, ngay cả lục địa thần tiên cũng khó khăn trốn một kiếp thiên thu đại kiếp, cũng chỉ là Hạo Thiên phát động diệt thế kiếp nạn trương mở đầu. Thiên thu kiếp lên, vĩnh dạ đến. Vĩnh dạ giáng lâm, mới thật sự là hạo kiếp bắt đầu, đến lúc đó dù là bước vào trường sinh cảnh cường giả cũng đem không có chút nào sức tự vệ. Đây chính là Hạo Thiên uy năng, đây chính là vĩnh dạ uy hiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh như là sôi trào nước sôi, mọi người không khỏi kinh hãi đan xen, nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Thiên thu đại kiếp đằng sau lại còn có càng đáng sợ vĩnh dạ giáng lâm. Đại kiếm sư chính là hơn 700 năm trước kiếm đạo khôi thủ, ngay cả hắn tiên đoán được thiên thu đại kiếp đều kinh hồn táng đảm, có thể nghĩ cái kia so thiên thu đại kiếp kinh khủng hơn vĩnh dạ sẽ có nhiều đáng sợ. Thiên đạo tức là Hạo Thiên, cái này thực sự làm cho người khó có thể tin, khó trách thiên đạo sẽ đối với nhân gian liên tiếp xuất thủ, nó đã có ý thức. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, nguyên bản chí công chí chính, nhưng bây giờ có ý thức, liền có tư dục, xem ra nhân gian thật muốn nên đón một trận đại kiếp. Đừng hoảng hốt. Tô tiên sinh nói qua, nhân gian tự có trật tự tồn tại, Hạo Thiên cũng không thể muốn làm gì thì làm, thiên thu đại kiếp chưa hẳn vô giải. Không sai. Hạo Thiên kiêng kỵ như vậy ngũ cảnh trở lên đại tu hành giả, nói rõ những cường giả này vẫn có thể đối với hắn cấu thành nhất định uy hiếp. Tuy nói Thiên Thu đại kiếp mục tiêu là thu hoạch đại tu hành giả, nhưng bách tính bình thường cũng khó tránh khỏi bị tác động đến, đây cũng là lấy thương sinh là cỏ rác. Ta nhớ được Tây Lăng thần quốc Hạo Thiên đạo cung phụng chính là Hạo Thiên, hẳn là bọn hắn đã sớm biết được Hạo Thiên tồn tại. Tô Thiên Sinh quả nhiên là thông thiên triệt địa người, có thể biết được sâu như vậy giấu thiên đạo trung cực bí mật. Chuyến này Tử Kim lâu thật sự là tới giá trị, ta đều có thể tưởng tượng đến tin tức này truyền ra sau sẽ ở toàn bộ thế gian nhấc lên như thế nào kinh đảo hải lãng. Lầu ba cánh bắc gian thứ hai bao xương, Liên Tinh trong mắt tràn đầy chấn kinh, thấp giọng thì thào, cái này thiên đạo bí văn thực sự nghe rợn cả người. Nguyên lai Tây Lăng thần quốc Hạo Thiên đạo truyền lại tuyệt đối không phải nói ngoa, Hạo Thiên quả nhiên chính là giữa vùng thiên địa này duy nhất thần. Yêu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, mặc cho ai cũng không nguyện ý trên đỉnh đầu tồn tại một vị có được bản thân ý chí thần minh. Đặc biệt là vị này thần linh còn lấy thần chi nhãn giám sát thế gian, bất luận cái gì có chút thành tựu nhân loại đều sẽ nhận nó áp chế. Nhưng mà đối mặt cường đại như thế khó dò Hạo Thiên, trong nội tâm nàng chỉ có vô lực. Hạo Thiên quan sát nhân loại, liền như là nhân loại nhìn xuống trên đất sâu kiến, lẫn nhau căn bản không tại cùng một đẳng cấp tồn tại phía trên. Dù là bước vào trong truyền thuyết võ đạo đệ thất cảnh, trường sinh cảnh, tại Hạo Thiên trong mắt cũng bất quá là không an phận quân cờ, một trận hạo kiếp liền có thể đều thanh trừ. Tại thực tế như vậy trước mặt, rất khó kích thích nửa điểm chống lại dục khí. Nhưng Yêu Nguyệt cuối cùng không phải cấp độ kia bình thường hạng người. Trong mắt nàng hiện lên một vòng kiên nghị, lạnh lùng nói ra, ngày xưa đại kiếm sư có thể tự đoạn khí vận, vì hậu nhân thành tựu một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên, chúng ta người tập võ, làm sao có thể ngồi chờ chết. Liên Tinh nói khẽ, tỷ tỷ nói cực phải, thiên thu hạo kiếp đến, thần châu hoặc sẽ nghiêng tre, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng. Như vậy trong lúc suy tư, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Tô Trần. Nếu nói trong lòng các nàng khả năng nhất đối kháng Hạo Thiên ỷ bảo, vậy cũng chỉ có thông hiểu thế gian bí ẩn Tô Trần. Nếu như trên đời này thật có phá giải ngàn năm đại kiếp biện pháp, có lẽ người khác không biết, nhưng Tô Trần nhất định biết. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương, Lão Hoàng kinh ngạc nói, thiếu gia, thật làm cho ngươi nói chúng, thiên đạo chính là Hạo Thiên. Vĩnh dạ sắp tới, chính là Hạo Thiên sắp phát động diệt thế hạo kiếp, ngay cả trường sinh cảnh cường giả đều không thể đào thoát, thực sự thật là đáng sợ. Khương Đình rụt lại đầu, nhỏ giọng nói ra, nàng nhu nhược tâm linh căn bản chịu không được dạng này bí mật kinh thiên. Từ Phụng Niên không có mở miệng, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đây là hắn lâm vào chiều sâu suy tư lúc thói quen động tác. So với thiên đạo tức Hạo Thiên cái này giật mình trời nội tình, hắn càng để ý một chuyện khác. Đó chính là Hạo Thiên đạo lập trường. Hạo Thiên đạo từ xưa được tôn là thiên hạ đạo phái đứng đầu, thành lập cường thịnh Tây Lăng thần quốc, Hạo Thiên đạo cùng chính quyền hợp nhất, thần quyền thống trị Tây Lăng. Nếu bàn về đương kim trên đời thế lực tối cường xếp hạng, vô luận như thế nào đều quân không ra Hạo Thiên đạo. Mà Hạo Thiên đạo nội bộ có thể truyền ra vĩnh dạ sắp tới dạng này mật ngữ, đủ thấy tổ chức này thực sự hiểu rõ Hạo Thiên, nắm giữ lấy rất nhiều thế nhân không cách nào biết được điều bí ẩn. Như vậy, đối mặt Hạo Thiên sắp nhấc lên diệt thế phong bạo, Hạo Thiên đạo sẽ làm gì lựa chọn? Hắn là cái rất có lòng hiếu kỳ người, nghĩ mãi mà không rõ, liền trực tiếp mở miệng hỏi, "Tô tiên sinh, từ mô có một chuyện thỉnh giáo." Hạo Thiên đạo luôn luôn tự xưng là lĩnh ngộ Hạo Thiên ý chí chính thống đạo môn, thờ phụng quang minh. Nó thành lập Tây Lăng thần quốc cũng tương thủ hộ Hạo Thiên coi là cao nhất sứ mệnh, Tây Lăng bách tính đều là thờ phụng Hạo Thiên. Không biết tại Hạo Thiên phát động diệt thế trong kiếp nạn, Hạo Thiên đạo cùng Tây Lăng sẽ đứng ở nhân gian hay là đứng tại thiên đạo một bên. Lời nói này vừa ra, toàn bộ bao xương lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là đám người vấn đề quan tâm nhất. Cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, làm cùng Hạo Thiên người thần cận nhất ở giữa thế lực, nó lập trường không thể nghi ngờ cực kỳ trọng yếu. Hạo Thiên đạo bản thân liền là một cái quái vật khổng lồ, cường giả như mây, càng là thiên hạ đạo tông chính thống thánh địa. Tây Lăng thần quốc đồng dạng là thế gian nghe tiếng cường thịnh quốc gia, có được mấy trăm triệu con dân, thống ngự mấy triệu thần điện quân đoàn. Lực lượng cường đại như thế nếu như triệt để quy thuận Hạo Thiên, biến thành Hạo Thiên manh bước, đối với nhân gian mà nói, không thể nghi ngờ chính là hủy diệt tính tai nạn. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người không tự giác hiện ra sầu lo cùng khẩn trương. Hạo Thiên đạo rốt cuộc là địch hay bạn, đều xem Tô Trần đáp lại ra sao. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần đối mặt đám người hừng hực ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói, Hạo Thiên đạo tôn sùng Hạo Thiên, Tây Lăng thần quốc trên dưới đều là thờ phụng Hạo Thiên, điểm này không thể nghi ngờ. Mà lại Hạo Thiên không chỉ có độc lập ý chí, nó trí tuệ càng là viễn siêu chư vị đang ngồi tưởng tượng. Ở trong mắt nàng, Hạo Thiên đạo cùng Tây Lăng thần quốc bất quá là thuần phục quân cờ, dùng để ngăn được nhân gian lực lượng. Lúc trước Tô Mỗ từng nói, Hạo Thiên vì nhân gian có lưu một chút hy vọng sống, cho phép một loại nào đó pháp môn tu luyện bước vào đệ thất cảnh, trường sinh chi cảnh. Cái này kỳ thật chính là Hạo Thiên đối với nó tín đồ một loại lôi kéo thủ đoạn. Nhưng mà thiên ý khó thăm dò, nhân ý càng khó liệu hơn. Là tuân theo Hạo Thiên ý chỉ, tàn sát nhân gian người tu hành, hay là bỏ qua tín ngưỡng, đứng ở nhân gian một phương. Đây hết thảy đều là trong một ý nghĩ. Bởi vậy Tô Mỗ cũng vô pháp khẳng định Hạo Thiên đạo cùng Tây Lăng thần quốc lập trường. Chư vị như muốn biết được đáp án, chỉ có tự mình tiến về Tây Lăng một nhóm. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Thế gian này vốn cũng không có tuyệt đối thiện ác. Lòng người biến ảo, thiện ác thường thường chỉ ở một ý niệm. Giống như hai nước tranh phong, nếu có một phương thế lực từng cùng địch quốc thân cận, tự nhiên sẽ rước lấy chỉ trích, lo lắng nó thông đồng với địch đầu nhập vào. Song là thật không nữa có tội này, không người có thể kết luận. Có lẽ thế lực đó vốn không thông đồng với địch chi ý, lại bởi vì bị không ngừng hoài nghi, cuối cùng không thể không đầu hàng địch tự vệ. Lại có lẽ thế lực đó vốn có ý thông đồng với địch, lại bởi vì được tín nhiệm cùng bao dung nhận thấy hóa, cuối cùng hồi tâm chuyển ý chính như Tô Trần lời nói, việc này chỉ có tự mình tiến về Tây Lăng, mới có thể thấy rõ ràng. Dưới mắt duy nhất có thể xác nhận là, Hạo Thiên ngay tại tích cực lôi kéo nàng trung thực tín đồ, thậm chí cho phép một số người thông qua đặc biệt pháp môn đột phá tới trường sinh cảnh. Như vậy mưu tính sâu xa Hạo Thiên, càng làm cho người ta không rét mà run. Trong đại sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ, Tô Tiên Sinh lời này là có ý gì? Hạo Thiên đạo đến cùng đứng ở đâu một bên? Lòng người khó dò, Hạo Thiên đạo thái độ, còn phải xem bọn hắn hành động kế tiếp. Không sai, Hạo Thiên đạo cùng Tây Lăng Thần Quốc cũng không phải bền chắc như thép, nhất định có người thần cận Hạo Thiên, cũng có lòng người hệ nhân gian. Ta từng đi qua Tây Lăng một chuyến, nơi đó bách tính đối với Hạo Thiên gần như cùng nhiệt tín ngưỡng, chỉ sợ chắc chắn sẽ đảo hướng Hạo Thiên. Chương 81 bình tận thiên hạ chuyện bất bình, chương 81 bình tận thiên hạ chuyện bất bình, cho dù bọn hắn lại như thế nào tín ngưỡng Hạo Thiên, chung quy là nhân gian người, chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn nhân gian lâm vào kiếp nạn? Vấn đề ngay tại ở Hạo Thiên sẽ phù hộ tín đồ của nàng, đây mới là nhất làm cho người lo lắng, chỉ sợ Hạo Thiên đạo cùng Tây Lăng Thần Quốc sẽ ở thời khắc mấu chốt đảo ngũ. Không nghĩ tới Hạo Thiên lại có như thế mưu lược, thật là khiến người sợ hãi. Lầu ba sườn đông cái thứ bảy phòng. Bạch Thanh Nhi mở to hai mắt nói, cái này Hạo Thiên thực sự lợi hại, lại còn sẽ mua chuộc nhân gian tín đồ, cái này có thể đánh như thế nào đến thắng? Thật có ý tứ, lần này Tây Lăng cùng Hạo Thiên đạo chỉ sợ muốn bị khắp thiên hạ ánh mắt nhìn chằm chằm. Thường nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nếu chúng ta tìm không thấy Hạo Thiên, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem Tây Lăng làm mục tiêu. Người chờ xem đi. Nếu như Tây Lăng quả nhiên lòng mang ý đồ xấu, chắc chắn có khoáng thế cao thủ giáng lâm, đem cái kia khắp núi hoa đào đều chặt đứt. Loan Loan cười mỉm nói. Bạch Thanh Nhi mặt lộ vẻ hoài nghi, Tây Lăng cũng không phải cái tiểu môn tiểu phái, trừ phi thật có chứng cứ xác thực chứng minh nó phản bội, nếu không chỉ sợ không ai dám tới cửa tìm phiền toái. Loan Loan lại chỉ là mỉm cười. Và hôm nay trước đó, nàng cũng từ trước tới giờ không tin thế gian có người dám xông thẳng Tây Lăng đảo sơn. Nhưng bây giờ, nàng lại không gì sánh được chắc chắn, trên đời này nhất định tồn tại dạng này một vị cường giả vô địch, dám làm người trong thiên hạ không dám sự tình. Đốt. Điểm nhân khí đột phá 20 triệu, ngũ tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm một tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Trên đài cao, Tô Trần nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, khóe miệng có chút dương lên. Quả nhiên, cái kia thiên đạo bí văn lực hấp dẫn quả nhiên kinh người, trực tiếp để hắn xông lên 20 triệu điểm nhân khí. Mà lục địa kiếm tiên bảng còn lại vị trí thứ 5 kiếm tiên chưa làm lợi bình. Cái này 5 vị kiếm tiên, từng cái đều hết sức quan trọng, nhất định sẽ nhấc lên toàn trường hành động. Nếu như dựa theo trước mắt nhân khí tăng trưởng tốc độ, hoàn thành lục tinh nhiệm vụ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tô Trần lập tức tinh thần phân chấn, nhẹ nhàng triển khai quạt xếp, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng hạng 5, Lý Thuần Cương. Cái tên này, không cần bất luận cái gì Tô Son chắc phấn, bởi vì ba chữ này bản thân liền đã là kiếm thần đại danh tử. Võ bình thứ nhất, Xuân Thu kiếm giáp, Xuân Thu thập tam giáp đứng đầu, 500 năm đến một vị duy nhất kiếm đạo kỳ tài, ngàn năm ở giữa độc bộ kiếm đạo, cùng lữ tổ nổi danh Đông Ly giang hồ đối với hắn kính ngưỡng, sớm đã đạt tới lữ tổ phía dưới không ai bằng tình trạng. Hắn tuy chỉ xưng hùng giang hồ 20 năm, nhưng lưu lại vô số truyền thuyết, cho dù tiếp qua 300 năm, trong giang hồ cũng vô pháp lách qua cái tên này. 16 tuổi lúc, hắn sơ xuất giang hồ, tại Quảng Lăng sông ngự kiếm vượt qua đại giang, áo xanh cầm kiếm, khuấy động 3000 dặm, nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, vô số người tranh nhau bắt trước. Cho đến hôm nay, vẫn có rất nhiều Đông Ly kiếm khách tề tụ Quảng Lăng sông, bắt trước Lý Thuần Cương năm đó vượt qua mặt sông, coi như là vinh quang. Khi 20 tuổi, hắn rút kiếm giết vào Đông Việt kiếm chỉ, một thân áo xanh, hai tay áo dầu rán, chọn chiến kiếm 72 vị trưởng lão, đều không qua một kiếm chi địch. Cho đến hôm nay, Đông Việt kiếm chỉ vẫn bảo lưu lấy Lý Thuần Cương lúc rời đi tại kiếm chỉ trên tấm biển lưu lại một đạo vết kiếm, lấy khích lệ hậu bối đệ tử. 24 tuổi lúc, Lý Thuần Cương đã bước vào kiếm tiên cảnh, một mình tiến về Ngô gia kiếm chủng, tại Mai Táng kiếm sơn đỉnh chọn chiến kiếm mộ lão tổ, phá no kiếm tâm, nhẹ nhõm đoạt được danh kiếm một mãng lưu, tiêu sái rời đi, không người dám ngăn. Việc này một khi truyền ra chấn động tứ hải, vô số kiếm giả đem Lý Thuần Cương phụng làm mẫu mực, Ngô gia kiếm chủng 600 năm danh vọng một buổi sụp đổ. Từ đó đằng sau, Lý Thuần Cương thu kiếm bế quan, 4 năm không động một kiếm. 4 năm sau tái xuất giang hồ, một kiếm bổ ra thiên môn, lại chưa đăng lâm thiên môn phía trên, chỉ để lại thế gian nhất thân ảnh tiêu sái. Khi đó áo xanh kiếm thần, phong nhã hào hoa, nhìn xuống anh hùng thiên hạ, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, trong thiên hạ duy Lý Thuần Cương một người, thế gian danh kiếm, duy trong tay hắn một mãng như một thanh. Hắn độc thân một kiếm xâm nhập Tây Thục, chiến bại Tây Thục kiếm thánh, trăm trượng kiếm khí nối liền trời đất, đem một khối sừng sững mấy trăm năm long bích chém thành hai khúc, cười to mà nói Tây Thục không có kiếm mới, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn lấy kiếm vấn đạo, đi về phía Tây đến Lạn Đà Sơn, chém giết Phật tử La Hán trung 32 người, nói Phật pháp khó địch nổi mũi kiếm, chư thiên thần Phật, bất quá một kiếm sự tình. Nam Hải có đi chân trần nữ kiếm tiên, muốn đặt chân giang hồ, lại bị hắn chỉ điểm một chút lui, từ đó kiếm tâm vỡ vụn, trở về tông môn lại chưa bước ra một bước. 40 tuổi trước Lý Thuần Cương, chính là vô địch biểu tượng, thế gian mọi loại chuyện bất bình, người không phục, bất quá một kiếm liền có thể giải quyết. Lúc đó giang hồ, chính là Lý Thuần Cương động bộ giang hồ, trời nếu không có ta Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ như đêm tối. Võ bình thiên hạ top 10 đem nó liệt vào đứng đầu bảng. Hắn lại nói còn lại 9 người liên thủ cũng khó địch nổi thứ nhất kiếm. Ở tại đỉnh phong thời điểm, hắn một người độc chiếm Đông Ly giang hồ 9 thành kiếm đạo khí vận, một kiếm phá thiên môn, một bước trèo lên trường sinh, dùng võ phu chi pháp, bước vào đệ thất cảnh, thành tựu thiên nhân đại trường sinh. Nhưng ngay lúc hắn tuột cùng nhất một năm kia, hắn đã trải qua nhân sinh bên trong nhất minh tâm khắc cốt 4 trận đại chiến, 2 bại, nhất bình, 1 thắng. Từ đây cảnh giới đột nhiên ngã, từ cái kia không thể đuổi kịp kiếm tiên chi cảnh, rơi xuống đến đáy cốc, bản thân tù khốn. Nhưng hắn trung quy là Lý Thuần Cương. Kiếm của hắn đạo cảnh giới chưa bao giờ biến mất, căn cơ cũng không dao động, chỉ là tâm cảnh vỡ vụn, khó mà chữa trị. Bây giờ tuy chỉ thừa thiên nhân cảnh tu vi, chỉ khi nào cầm kiếm nơi tay, tựa như lục địa thần tiên lại đến. Nếu có thể khôi phục trước kia tâm cảnh, chỉ cần một tiếng kiếm đến liền có thể lại trèo lên thiên nhân đại trường sinh chi cảnh. Dù là tâm cảnh khó phục, chỉ cần hắn nguyện ý phấn khởi, cũng có thể tại trong thời gian ngắn quay về trường sinh cảnh phía dưới vô địch chi cảnh. Cho nên tổng hợp đánh giá, tạm đem nó liệt vào lục địa kiếm tiên bảng vị thứ 5. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh đám người cùng kêu lên kinh hô, vang tận mây xanh. Kiếm tiên bảng hạng 5, Lý Thuần Cương. Nhưng giờ phút này, cái gọi là xếp hạng sớm đã không đáng giá nhắc tới. Trong lòng tất cả mọi người đều bị một cái cùng nhiệt kích động đến cực điểm suy nghĩ chiếm cứ, Lý Thuần Cương chưa chết. Từ khi võ đế thành một trận chiến sau, hắn liền lại chưa hiện thân giang hồ. Người trong giang hồ sớm đã nhận định hắn đã vất lạc. Tại mọi người trong ấn tượng, Lý Thuần Cương thủy chung là như vậy hăng hái, lấy kiếm vấn thiên hạ, là trong kiếm đạo tiêu sái nhất không bị trói buộc người. Nhân vật như vậy, như còn tại thế, sao lại yên lặng im mắng? Bây giờ chợt nghe Lý Thuần Cương trên bảng nổi danh, trong lòng mọi người kích động, khó mà nói nên lời. Đây chính là Lý Thuần Cương a. Đông ly giang hồ từ ngàn năm nay, trừ Lữ Tổ bên ngoài, làm người ta chú ý nhất nhân vật, chỉ sợ còn muốn số Lý Thuần Cương. Dù là tiếp qua ngàn năm, đề cập Đông ly giang hồ, cũng vô pháp lách qua cái tên này. Nếu nói Lữ Tổ đại biểu cho trời cái kia Lý Thuần Cương tại Đông ly giang hồ liền đại biểu lấy kiếm. Tại mấy triệu Đông ly kiếm khách trong lòng, Lý Thuần Cương địa vị thậm chí còn tại Lữ Tổ phía trên. Chính như Tô Trần nói tới, nâng lên Lý Thuần Cương, không cần nhiều lời kiếm thần bởi vì ba chữ này sớm đã trở thành kiếm thần cách gọi khác. 60 năm trước, một bộ áo xanh, hành hiệp giang hồ Lý Thuần Cương, cơ hồ lấy sức một mình, xốc lên Đông ly giang hồ kiếm đạo thời đại hoàng kim. Hắn cái kia không thể địch nổi phong thái, từng đoạn truyền kỳ kinh lịch, để vô số Đông ly thiếu niên lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai kiếm khách có thể như vậy phong hoa tuyệt đại. Tại Lý Thuần Cương trước đó, kiếm khách bất quá là Đông ly trong giang hồ một cái không đáng chú ý tồn tại. Mà tại Lý Thuần Cương đằng sau, Đông ly người thiếu niên người đeo kiếm, gió nổi mây phun. Thứ năm kiếm tiên, Lý Thuần Cương. Vị này điên lặng dòng dã 60 năm kiếm thần, tại trong lòng rất nhiều người sớm đã trở thành truyền thuyết, mà giờ khắc này, lại dường như sấm sét lại lần nữa chấn động toàn trường. Cho dù là Đông ly bên ngoài các đại hoàng triều giang hồ, đối với Lý Thuần Cương cái tên này cũng nhiều có nghe nói. Chỉ là bởi vì các đại giang hồ ở giữa giao lưu có hạn, bọn hắn cũng chỉ là nghe qua kỳ danh, chưa từng truy đến cùng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức lý giải. Nguyên lai cái kia bị Đông ly giang hồ phục làm kiếm đạo chi thần Lý Thuần Cương, đúng là như vậy kinh tài tuyệt diễm một vị kiếm khách. Có lẽ thực lực của hắn chưa chắc là đứng đầu nhất, nhưng hắn nhân sinh không thể nghi ngờ là tiêu sái đến cực điểm, làm cho tất cả kiếm khách tâm trí hướng về. 16 tuổi sơ nhập giang hồ, 24 tuổi liền đã đứng hàng kiếm tiên, 28 tuổi mở thiên môn, 40 tuổi đỉnh phong thời điểm bước ra một bước trường sinh. Ngắn ngủi hơn 20 năm, liên tiếp phá cảnh giới, thế không thể đỡ. Ở trước mặt hắn, phản phất căn bản không có cảnh giới gông cùng xiềng xích. Thường nhân ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lục địa kiếm tiên cảnh, hắn 24 tuổi liền đã đăng lâm. Thường nhân tha thiết ước mơ phi thăng thiên giới, trường sinh bất tử, hắn lại làm như không thấy, cho là nhân gian mới là nhất tiêu giao tự tại chi địa. Liền ngay cả trong truyền thuyết đệ thất cảnh thiên nhân đại trường sinh hắn cũng chưa từng dừng bước, mượn Đông ly giang hồ chín thành khí vận, dậm chân mà qua. Thử hỏi thiên hạ người tu hành, ai không hướng tới như vậy con đường tu hành? Mà Lý Thuần Cương không chỉ là thiên phú chắc tuyệt người tu hành, hắn nhất làm cho thiên hạ kiếm khách kính ngưỡng, là hắn cái kia không lo không sợ cuồng ngạo. Hắn từng ngự kiếm bay qua Quảng Lăng sông, kiếm khí quét ngang Tây Thục Long Bích, độc chọn Đông Việt kiếm chỉ, Nô gia kiếm chủng, thậm chí huy kiếm trực chỉ Phật môn thánh địa Lạn Đà Sơn. Những người thường kia ngay cả mộng cũng không dám làm hành động vĩ đại, hắn từng cái hoàn thành. Bất luận là kiếm đạo thánh địa, hay là đỉnh tiêm kiếm tu gia tộc, bất luận là Phật môn thanh tịnh chi địa, hay là một nước hoàng quyền, đều là tại hắn dưới một kiếm không chỗ che thân. Một kiếm nơi tay, bình tận thiên hạ chuyện bất bình. Kiếm khách hoài y ân cửu, hào tình vạn trượng, phong mang tất lộ, ở trên người hắn triển lộ không bỏ sót. Chính là dạng này Lý Thuần Cương, làm cho cả giang hồ đem kiếm khách coi là vinh quang, làm cho vô số thiếu niên tại bước vào con đường tu hành lúc không chút do dự lựa chọn dùng kiếm. Nhưng mà, khi mọi người nghe được cuối cùng, tâm tình nhưng không khỏi trở nên nặng nề. Bởi vì cái gọi là thịnh cực mà suy, mà Lý Thuần Cương chuyển hướng, so bất luận kẻ nào đều tới tấn mãnh. Nửa đời vô địch hắn, tại bước vào thiên nhân đại trường sinh cảnh giới đỉnh phong trong một năm, lại liên tiếp bại vào nhân thủ, cuối cùng bị chém đứt một tay. Một đời trường sinh cảnh kiếm tiên, tu vi lại rất xuống ngàn trượng, 60 năm không có chút nào tiến triển đã là tiếc nuối, bây giờ lại lui bước đến chỉ còn thiên nhân cảnh. Cái này phảng phất là từ lên 9 tầng mây trực tiếp ngã vào vực sâu vạn trượng. Cái này khiến vô số người khó mà tiếp nhận. Chương 82 vô lực hồi thiên, chương 82 vô lực hồi thiên, nếu như Lý Thuần Cương không có ngã cảnh, 60 năm đi qua, hắn nên mạnh đến loại trình độ nào? Nhưng hiện thực chính là như vậy vô tình, năm nay đã trăm tuổi Lý Thuần Cương, bây giờ cận tổn thiên nhân cảnh. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Lý Thuần Cương thế mà còn sống. Vị yêu kiếm thần Lý Thuần Cương vậy mà chưa chết. Thật sự là quá khiếp sợ, Lý Thuần Cương biến mất dòng dã 60 năm, ai có thể nghĩ tới hắn vẫn tại thế. Ta đã có thể đoán được, chuyện này một khi truyền ra, sẽ khiến bao lớn chấn động, toàn bộ Đông Ly giang hồ chỉ sợ đều muốn lật trời. Đây chính là Đông Ly Lý Thuần Cương sao? Cựu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng biết hắn là nhân vật bậc nào. Cái này Lý Thuần Cương tuyệt đối là ta nghe qua bá đạo nhất kiếm khách, kiếm tiêu Tây Thủ, kiếm đãng Phật Quốc, kiếm phá Ngô gia kiếm chủng, còn có cái gì hắn không dám làm. 24 tuổi thành kiếm tiên, 28 tuổi mở thiên môn, 40 tuổi vừa bước vào trường sinh, tốc độ tu luyện dạng này, thật sự là tuyệt thế kỳ tài. Ta tuy biết Lý Thuần Cương cương đại, lại không nghĩ rằng hắn năm đó đỉnh phong thời điểm lại đột phá tới đệ thất cảnh, mà lại là dùng võ phu chi thân chứng đạo. Tô tiên sinh nói qua, đệ thất cảnh võ phu bên trong vô cự mạnh nhất, bởi vậy có thể thấy được Lý Thuần Cương năm đó có bao nhiêu kinh diễm, chỉ tiếc không nghĩ tới năm đó thua với Tề Viễn Chân đối với hắn đả kích sâu như thế, một đời vô địch kiếm thần từ đó không gượng dậy nổi. Đúng vậy à, tuy nói Lý Thuần Cương năm đó có hai bại, nhưng cùng Vương Tiên Chi trận chiến kia là cố ý nhường cho, sẽ không ảnh hưởng tâm tính, chỉ có thể là hắn cùng Tề Viễn Chân trận chiến kia để hắn tâm tính tổn hao nhiều. Ai? Chỉ có thể nói vận mệnh trêu người, Lý Thuần Cương tuy là trường sinh cảnh kiếm tiền, nhưng Tề Viễn Chân thế nhưng là lữ tổ chuyển thế a. 60 năm đi qua, Lý Thuần Cương tâm cảnh nhưng vẫn không đi ra năm đó bóng ma, từ đầu đến cuối bản thân giam cầm. Lý Thuần Cương trung quy là Lý Thuần Cương, dù là chỉ còn thiên nhân cảnh, chỉ cần trong tay có kiếm, vẫn là lục địa thần tiên. Dù sao hắn đã từng là trường sinh cảnh kiếm tiên, kiếm đạo tạo nghệ cùng căn cơ còn tại, chỉ là chính hắn không muốn lại cầm kiếm thôi. Cứ như vậy, ta Đông Ly cũng có 3 vị kiếm tiên lên bảng, không chút nào kém hơn đại hán giang hồ. Lầu 3 mặt phía bắc căn thứ 5 nhà thất. Hoa Mãn Lâu cười nói, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Lý Thuần Cương lại sớm tại 60 năm trước đã bước vào thiên nhân đại trường sinh chi cảnh. 40 tuổi trường sinh cảnh kiếm tiên. Nếu không có Tô tiên sinh chính miệng nói tới, thực sự khó mà tin được. Thiên hạ kiếm đạo tuấn kiệt tổng cộng có một thạch, cái này Lý Thuần Cương độc chiếm 8 đấu. Đáng tiếc hắn thua với Tề Huyền Chân sau liền không gượng dậy nổi, nếu không cái này 60 năm đi qua, thực lực chỉ sợ sớm đã khó mà đánh giá. Lục Tiểu Phụng lắc đầu thở dài, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Hắn muốn là cái lưu lạc giang hồ người, trên giang hồ riêng có phong lưu tên. Nhưng cho dù là hắn, đang nghe Lý Thuần Cương đủ loại sự tích sau, cũng không nhịn được tâm thần thư sướng, vô án tán thưởng, hận không thể có thể cùng Lý Thuần Cương sinh tại cùng một thời đại. Càng là như vậy, hắn liền càng trở nên Lý Thuần Cương ẩn lui cảm thấy tiếc hận. Như vậy người phong lưu, yên lặng 60 năm, không thể nghi ngờ là võ lâm một tổn thất lớn. Như vậy tuyệt thế kiếm thần, thực sẽ bởi vì một lần thất bại mà không gượng dậy nổi sao? Nhưng vào lúc này, Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Nghe được hắn lời này, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đều là khẽ giật mình. Kỳ thật hai người đối với chuyện này cũng sớm có nghi vấn. Giống Lý Thuần Cương nhân vật bậc này, vẹn vẹn bởi vì bại vào Tề Huyền Chân chi thủ, liền nản lòng phai trí, dòng dã yên lặng 60 năm. Này làm sao nhìn đều có chút khó có thể lý giải được. Năm đó Vương Tiên Chi liên tiếp 6 lần bại vào Lý Thuần Cương dưới kiếm, còn có thể càng đánh càng hăng, khởi xướng lần thứ 7 khiêu chiến. Chẳng lẽ Lý Thuần Cương lại yếu ớt đến một lần thua trận đều không thể tiếp nhận? Huống chi, đánh bại hắn chính là lữ tổ hóa thân Tề Huyền Chân, bại bởi cái này ngàn năm người thứ nhất, cũng không thể coi là sỉ nhục. Nhưng mà sự thật đã là như thế. Lý Thuần Cương bại vào Tề Huyền Chân đằng sau, xuống núi lúc thực lực đã còn sót lại 1/2 phần 10, đủ để gặp bại một lần kia đối với hắn đả kích chi sâu. Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Hoa Mãn Lâu thấp giọng nói ra. Lục Tiểu Phụng xưa nay không giấu được hiếu kỳ, một chút giạ bước, lập tức đi ra nhà gian, cao giọng hỏi, xin hỏi Tô tiên sinh, Lý Thuần Cương tiền bối năm đó tâm cảnh phá toái chân chính nguyên nhân đến cùng vì sao? Khó đạo chân chính là bởi vì bại bởi lữ tổ chuyển thế Tề Huyền Chân. Lời vừa nói ra, trong sảnh mọi người nhất thời an tĩnh lại. 60 năm trước một năm kia thực sự quá mức đặc thù. Một năm kia, Lý Thuần Cương bước vào trường sinh cảnh. Cũng là vào năm ấy, hắn liên tiếp kinh lịch 4 trận chiến, từ đây cảnh giới sụt giảm, bản thân giam cầm. Nhưng Tô Trần từ đầu đến cuối chưa từng nói rõ Lý Thuần Cương yên lặng 60 năm chân chính nguyên do. Đám người tuy có suy đoán, hơn phân nửa cho rằng là bởi vì bại bởi Tề Huyền Chân. Bây giờ trải qua Lục Tiểu Phụng điểm phá, đám người chợt cảm thấy điểm đáng ngờ trùng điệp. Nếu nói Lý Thuần Cương bởi vì bại vào Tề Huyền Chân mà kiếm tâm bị hao tổn, còn có thể lý giải, nhưng bởi vậy rơi xuống đến thiên nhân cảnh, cũng ẩn lui dòng giá 60 năm, không khỏi quá mức không hợp với lẽ thường. Nghĩ đến đây, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần trả lời. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần thần sắc ung dung, khẽ nhấp một cái thanh trà, thẳng đến toàn trường lặng ngắt như tờ, mới chậm rãi mở miệng, 60 năm trước, Lý Thuần Cương chính vào đỉnh phong, một khi nhập trường sinh, phong quang vô lượng. Mà hắn sau đó yên lặng, cùng một năm kia 4 trận đại chiến mật thiết tương quan. Bất quá, cùng chư vị sở thiết nghĩ hơi có khác biệt, Lý Thuần Cương cũng không phải là bởi vì cái này 2 lần thua trận mà tâm cảnh bị hao tổn. Trước tiên nói thứ nhất bại, Đông Hải Võ Đế thành bại vào Vương Tiên Chi. Đó là bởi vì hắn thương thiết hậu bối tài tuấn, không muốn vận dụng Mở Thiên Môn chi kiếm, lúc này mới bị thua. Mặc dù bởi vậy tổn thất một chút thanh danh, nhưng Lý Thuần Cương xưa nay không nặng hư danh, tâm cảnh tự nhiên chưa thụ ảnh hưởng. Lại nói thứ hai bại, Long Hồ Sơn Trảm Ma Đài bại vào Tề Huyền Chân. Trận chiến kia, Tề Huyền Chân hiện ra thực lực sát thực làm cho Lý Thuần Cương tâm phục khẩu phục, bình sinh lần đầu chủ động nhận lấy bại một lần. Nhưng Tề Huyền Chân chính là lữ tổ hóa thân, Lý Thuần Cương tu hành bất quá 40 năm, tự nhận bại vào lữ tổ môn hạ cũng không mất mặt mũi. Bởi vậy bại một lần này, đối với Lý Thuần Cương tâm cảnh cũng không tạo thành quá đại xung kích. Sau đó Lý Thuần Cương rời núi, cùng ăn kiếm lao ma tùy tà của một trận chiến chưa phân thắng bại, tất cả đoạn một tay. Đối với Lý Thuần Cương mà nói, cái này cũng không tính là gì tổn thất, giang hồ hiểm nghĩa, đoạn cái cánh tay đáng là gì? Rằng ở đây, chư vị chắc hẳn đã có chỗ lĩnh ngộ đi. Chân chính dẫn đến Lý Thuần Cương tâm cảnh sụp đổ, cũng không phải là cái kia hai bại cùng một bình, mà là cái kia một lần duy nhất thắng lợi. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mở to hai mắt. Lý Thuần Cương tâm cảnh phá toái, lại cùng thua với Tề Huyền Chân không quan hệ, thậm chí cùng tùy tà cổ, Vương Tiên Chi cũng không có mảy may liên hệ. Ngược lại là bởi vì trận kia thắng lợi. Cái này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Từ trước bởi vì giao đấu bị thua mà tâm cảnh sụp đổ kiếm khách, nhiều không kể xiết. Nhưng bọn hắn hay là lần đầu nghe nói, có người bởi vì một trận đại thắng mà tâm thần đều đứt. Mà người này, đúng là Lý Thuần Cương, cái kia cả đời thắng tích vô số Lý Thuần Cương. Phàm là hơi có người, giờ phút này đều đã phát giác, trận kia thắng lợi phía sau, tất nhiên cất giấu khó mà diễn tả bằng lời bí ẩn. Vừa nghĩ đến đây, đám người lại vô tâm nói chuyện với nhau, nhao nhao nín hơi ngưng thần, con mắt chăm chú khóa chặt Bạch Ngọc Đài, chờ đợi Tô Trần để lộ chân tướng. Bạch Ngọc Đài phía trên, Tô Trần thản nhiên đón ánh mắt mọi người, cũng không ra vẻ thần bí, trực tiếp mở miệng nói, 60 năm trước, Lý Thuần Cương có thể xưng giang hồ người phong lưu, một kiếm quét ngang thiên hạ, chém xuống vô số thành danh kiếm khách. Khi đó, vô số thiếu niên bởi vậy đối với hắn lòng sinh kính ngưỡng, đông ly chi điệu bởi vì hắn mà tập kiếm thanh niên, nhiều vô số kể. Đồng thời, cũng có đông đảo hiệp nữ cùng tiểu thư khuê các cho hắn cảm mến. Từng có một vị nữ thi nhân, đối với hắn si tâm không thay đổi, cho hắn viết xuống vô số câu thơ, tán nó phi kiếm phá trung nam đệ nhất phòng, nói về trong tay áo thanh xả dũng khí hảo, càng xương thứ ba thước kiếm quang như lữ tổ tái thế, thay trời hành đạo chém bất bình. Mà tại Lý Thuần Cương rất nhiều người ngưỡng mộ bên trong, có một vị nữ tử càng đặc biệt. Nữ tử kia làm vui láo lục, lần đầu gặp Lý Thuần Cương tại trước Quỷ Môn Quan, tận mắt nhìn thấy hắn phi kiếm sang sông, ngâm thơ mà đi tuyệt đại phong hoa, từ đây phương tâm ám ngứa. Có thể lúc đó Lý Thuần Cương cuồng ngạo đến cực điểm, trong lòng duy kiếm vi tôn, đối với những người ngưỡng mộ kia từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới, Lục Bảo Nhi tự nhiên cũng không bị hắn để ở trong mắt. Vì thắng được Lý Thuần Cương chú ý, không có chút nào võ học căn cơ, Lục Bảo Nhi dứt khoát đạp vào con đường tu luyện, cuối cùng lại thành tiểu thiên hạ đệ nhất ma đầu, người giang hồ xưng Phong Đô Lục Bảo. Đông Ly võ bảng bốn đại tông sư bên trong, Phong Đô Lục Bảo đầu tiên trèo lên bảng, cùng Lý Thuần Cương sánh vai mà hàng. Như vậy thanh danh hiển hách, rốt cục đưa tới Lý Thuần Cương chú ý, hắn cũng vui vẻ đáp ứng Lục Bảo Nhi khiêu chiến. Có thể trận chiến kia, Lục Bảo Nhi lại cố ý đổ nước, tùy ý Lý Thuần Cương một kiếm đâm xuyên tim nó. Nàng cuối cùng đã được như nguyện, ngã xuống Lý Thuần Cương trong ngực, nhẹ giọng phun ra một cái bí mật. Bí mật này chính là nàng sớm đã cảm mến tại Lý Thuần Cương nhiều năm, cũng oán hận Lý Thuần Cương nhiều năm, bởi vì phụ thân của nàng chính là chết tại Lý Thuần Cương dưới kiếm. Nàng vậy mà yêu giết cha cựu nhân. Chỉ cần nàng còn sống, nàng cùng Lý Thuần Cương liền vĩnh viễn là hai đầu không cách nào giao hội đường, nhất định không có khả năng gần nhau. Thế là nàng lựa chọn đổ vào Lý Thuần Cương kiếm trước, chết tại trong ngực của hắn, chỉ vì cầu được một phần giải thoát. Thời điểm đó Lý Thuần Cương chính là vô địch biểu tượng, thế gian mọi loại bất bình, nếu không phục, bất quá một kiếm liền có thể chấm dứt. Nhưng khi cái kia nữ tử áo lục hiện thân, khi nàng lấy nhiệt huyết nhiễm kiếm, khi nàng tại sinh mệnh cuối cùng lộ rõ cõi lòng, Lý Thuần Cương mới hiểu được, trên đời này cuối cùng có hắn một kiếm chém không đứt tình duyên. Đúng vậy, hắn động tình, yêu nữ tử áo lục, yêu cái kia bị hắn tự tay đâm xuyên lồng ngực người. Thế là Lý Thuần Cương ôm Lục Bảo Nhi, buôn 3000 dặm tiến về Long Hồ Sơn, hướng ngồi ngay ngắn Trảm Ma Đài bên trên Tề Huyền Chân đòi hỏi một viên tục mệnh kim đan. Tề Huyền Chân thì lại lấy kim đan là cược, đưa ra cùng Lý Thuần Cương phân cao thấp. Cuối cùng Tề Huyền Chân thắng được, lại vẫn đem kim đan giao cho Lý Thuần Cương, đáng tiếc Lục Bảo Nhi đã vô lực hồi thiên. Trơ mắt nhìn xem chỗ yêu người tại trong ngực hắn dần dần băng lãnh, Lý Thuần Cương lần đầu tiên trong đời, nếm đến tâm ma tư vị.